Chương 401, không trang, ngả bài, nguyện phiếu tăng thêm 2, chương 401, không trang, ngả bài, nguyện phiếu tăng thêm 2, ta đại thiên sứ bộ hạ. Cắt phát hiện vừa mới chiêu mộ không lâu đại thiên sứ, bị đối phương một tiện bắn rơi, sắc mặt khó coi. Tại trong núi rừng, mai phục hơn trăm danh cao dài cùng tiến thủ. Một cái đại thiên sứ, bốn cái thiên sứ hai cánh, bị cung tiến thủ bắn rơi, rơi đập tại núi rừng bên trong. Nhân tộc cung tiến thủ, tinh linh cung tiến thủ, bán nhân mã trở cung tiến thủ, cùng nhau bắn tên, hình thể khổng lồ sư thiếu từ không trung vỡ lạc, nện ở giữa rừng núi, cây cối bẻ gãy, cát bụi bay lên. Giống. Lôi long gào thét, lôi điện long tức phun tung tóe, Từ Thiên bung ra kiếm khí, đánh tan không ít lôi điện. Từ Thiên tránh né, kinh khủng lôi trụ trong số mệnh mặt đất xuất hiện khoảng chừng một trượng sâu lỗ thủng, trung quanh cây cối toàn bộ bị lôi điện ẩn chứa khủng bố năng lượng đốt cháy khét, biến thành một phiến đất hoang vu. Lôi long long tức thật đúng là lợi hại, tương đương với nhất lưu mưu sĩ sử dụng lạc lôi thuật đi. Từ Thiên thấy lôi long long tức công kích hình thành lỗ thủng, cũng không muốn bị công kích như vậy trúng đích. Ngụy trang thành nữ tu sĩ chân mật đưa tay, phóng thích pháp thuật, băng vũ thuật. Thương khung âm trầm, hạ lên băng vũ, bay lượn tại trên bầu trời lôi long. Hắc Long chịu ảnh hưởng, Long Dực có băng xương ngưng tụ, tốc độ chịu ảnh hưởng. Phía dưới Thánh Điện Kỵ Sĩ cũng nhận băng mưa ảnh hưởng. Lạc Thủy đưa tới. Địa Tuyển Dũng, chân mật đi theo Từ Thiên thời gian lâu dài, đã trở thành một tên thành thục thuật sĩ, sẽ tự mình phóng thích pháp thuật. Băng vũ thuật thay đổi thiên thời, cường hóa chân mật pháp thuật tổn thương. Mặt đất vỡ tan, nước ngầm tuôn ra, xung kích Thánh Điện Kỵ Sĩ, đạp phá chướng ngại. Trên trăm Thánh Điện Kỵ Sĩ trực tiếp lội nước mà qua, tóe lên bọt nước. Nước ngầm bốc lên, đem mấy cái rơi vào phía sau Thánh Điện Kỵ Sĩ cuốn vào trong nước. Bành! Thánh Kỵ Sĩ Jolen cưỡi chiến mã, cùng Triệu Vân đan sen, huy động thanh kiếm, chém chúng long đảm lượng ngân thương. Hai thanh thần binh lợi khí kích đụng, khí lãng vậy mà tại mặt nước cuốn lên cao ba thước sóng nước. Khó được cường địch. Thất tham xả bản thương. Triệu Vân đơn kỵ xung trận, bảy vào bảy ra đặc tính phát huy hiệu quả, khí thế càng mạnh, lần thứ nhất vận dụng cấp SSS tuyệt kỹ thương pháp thất tham xả bản thương. Đây là Triệu Vân tự sáng tạo chiêu thức, đã vượt qua hắn sư phụ dạy cho hắn bách điều triệu phượng thương. Thất tham xả bản thương, chia làm bảy giò xét cùng gián bản. Bảy giò xét vì bảy loại sát chiêu, dùng cho tiến công. Bảy loại sát chiêu có khác biệt hiệu quả cùng công kích quy tích, lẫn nhau phối hợp, lệnh kẻ địch khó lòng phòng bị. Gián bản vì phòng ngự chiêu thức, trường thương như là không ngừng xoay quanh trường xạ, nhanh chóng xoay tròn phía dưới, hình thành kín khung kẽ hở mạng lưới phòng ngự. Có thể nói, Triệu Vân lĩnh ngộ chiêu thức, công thủ gồm nhiều mặt, chú trọng vẫn là một chữ, đó chính là nhanh. Triệu Vân lần thứ nhất vận dụng bộ này thương pháp, nên chiến danh xưng là phở dạng xì ạ vương quốc chặt lệ quần đại đế giới chướng đệ nhất thánh kỵ sĩ Jolen. Bằng vào ta chi kiếm, càn quét chủ nhân trước mắt chi địch. Jolen thánh kiếm bắn ra chói mắt thánh quang, không ngừng chém ra thánh khiết kiếm khí, có thể tan rã bất luận cái gì ma khí. Đáng tiếc, Triệu Vân không thuộc về ma tướng, mà là kim thuộc tính, phong thuộc tính võ tướng, thanh kiếm đối Triệu Vân áp chế không tính lớn. Long đảm lượng ngân thương hóa thành tàn ảnh, thế công như là gián độc, từ các loại không tưởng được phương vị đâm về Jolen, thế tới cực nhanh. Một khi bị long đảm lượng ngân thương đâm bị thương, như vậy liền sẽ lọt vào liên miên bất tuyệt thương thế, bị Triệu Vân đánh giết. Jolen đối mặt Triệu Vân hùng hổ dọa người thế công, thanh kiếm co vào phòng ngự phạm vi, lấy nhỏ hơn phạm vi, đón đỡ Triệu Vân công kích. Hai viên lấy hộ chủ nghe tiếng mãnh tướng giao chiến, thương khí, kiếm khí tung hành. Trung quanh mặt đất băng liệt, xuất hiện mạng nhện giống nhau vết rách. Mặc dù thương pháp có chút bất đồng, nhưng có một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi không phải chúng ta phương Tây đại lục trường thương binh, mà là phương Đông đại lục võ tướng. Jolen cùng Triệu Vân giao chiến không có mười mấy cái hiệp, đã phát hiện Triệu Vân hư thực. Tuy nói Triệu Vân sử dụng chính là hắn tự sáng tạo chiêu thức thất tham xả bản thương, bất quá vẫn có bách điều triều phượng thương cái bóng. Dù sao Triệu Vân là tại bách điều triều phượng thương cơ sở bên trên tiến hành tự sáng tạo thương pháp, muốn nói không chịu đến bách điều triều phượng thương pháp ảnh hưởng, kia là chuyện không có thể. Hai người tại quốc chiến cuối cùng một đoạn thời gian, trên thực tế có qua một đoạn giao thủ. Bởi vậy, Jolen ngay lập tức nhận ra Triệu Vân. Không đúng, bọn họ không phải chúng ta phương Tây người chơi, như vậy chiêu thức là phương Đông người chơi. Lần này, không chỉ là Jolen, cắt, Louis hai cái phương Tây lãnh chúa, cũng không phải người tầm thường. Từ Từ Thiên, Triệu Vân đám người chiêu thức, có thể thấy được cái này hoàn toàn là phương Đông kỹ năng, mà không phải phương Tây kỹ năng. Cắt đột nhiên, giống như là nghĩ đến cái gì, ta rõ ràng, bọn họ sử dụng đặc thù đạo cụ ngụy trang nước thuốc biến trang cho chúng ta phương Tây đại lục người chơi. Ngụy trang nước thuốc như thế hi hữu đạo cụ, không nghĩ tới ngươi đều có thể làm tới. Tại minh bạch lại đây về sau, cắt đã đại triệt đại ngộ. Chắc không được người này tản ra một loại để hắn 10 phần khó chịu khí tức, xem ra người này 89 phần 10 chính là phương Đông đại lục đệ nhất người chơi, Từ Từ Vân. Ta biết ngươi vì sao nhìn qua có chút quen thuộc. Ngươi chính là Đông Hán Từ Từ Vân, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cảm giác chính mình nhận lừa gạt cát, ngửa mặt lên trời gào thét. 120 vạn kim tệ a. Nếu như không phải Từ Thiên cố tình nâng giá, cái kia đem gì xét trường mâu, giá đâu giá căn bản sẽ không đạt tới 120 vạn kim tệ như vậy ngẩng cao giá cả. Cắt cho dù là phương Tây đại lục đệ nhất người chơi, cũng không có nghĩa là cắt có thể tùy tiện lấy ra 120 vạn kim tệ. Vì chu bị cái này 120 vạn kim tệ, cắt chính là chọn vẹn chuẩn bị một tháng thời gian. Đông Hán Từ Từ Vân. Giết hắn, ta muốn giết hắn. Louis cũng cùng loạn, hai mắt đỏ bừng. Hắn 40 vạn kim tệ a. Hai cái phương Tây đại lục đỉnh cấp lãnh chúa, bị Từ Thiên tại đấu giá hội đùa bỡn trong lòng bàn tay, để bọn hắn điểm nộ khí đạt tới mát trị số. Phẫn nộ hai người, hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết chết Từ Thiên, tuôn ra bảo vật của hắn, mới có thể cho hạ giận. Nếu xem ra đã bị nhận ra, vậy ta liền ngả bài. Cắt, Louis, đấu giá hội chơi đến vui vẻ sao? Từ Thiên lần nữa vạch trần hai người vết sẹo, để cắt, Louis hai người nổi giận như sấm. Quả nhiên là ngươi, Từ Tử Vân, ngươi đi chết đi a. Louis thúc giục Hắc Long, lần nữa hướng Tử Thiên chờ người đánh tới. Hắc Long mở ra huyết buồn đại khẩu, kinh khủng hắc diễm từ trên trời giáng xuống, bao trùm Tử Thiên. Cực nóng nhiệt độ, để không khí tựa hồ cũng có chút mà mèo. Âm Dương Ngư, ngụy trang thành phương Tây ma pháp sư Lâm Chỉ Nhi mái tóc dài vàng nóng bay múa, huy động ma trượng, phóng thích âm dương thuật, xanh thẳm như hồ nước ánh mắt, dị thường đẹp mắt. Ở giữa không trung, xuất hiện cuốn dao cùng một chỗ âm dương ngư, một đen một trắng, ngăn cản Hắc Long long tức. Oanh! Hắc diễm long tức oanh kích âm dương ngư, bị âm dương ngư đen trắng khí tức xóa bỏ, vô pháp làm bị thương Tử Thiên, Lâm Chỉ Nhi, chân mật một đoàn người. Hắc diễm biến mất, hai đầu âm dương ngư còn tại cuốn dao, trên không trung, thật lâu không có tán loạn. Lâm Chỉ Nhi khóa lại chu dịch về sau, thu hoạch được một chút đặc thù pháp thuật, đã có thể được xưng là một tên hoàn toàn nhất lưu thuật sĩ. Phương Đông thái cực đồ. Các đối phương Đông văn hóa, có chút hiểu rõ. Nếu đối phương là phương Đông đại lục đệ nhất người chơi, như vậy bên người đi theo sử dụng thần bí phương Đông pháp thuật thuật sĩ cũng không đủ bị kỳ. Cát sát mặt không hờn, Từ Tử Vân, ngươi ngụy trang thành chúng ta phương Tây đại lục người chơi, là muốn cướp đi chúng ta phương Tây đại lục bảo vật. Từ Thiên hừ lạnh một tiếng, năm đó phương Tây văn minh từ chúng ta phương Đông văn minh nơi này thu hoạch được bao nhiêu kiện bảo vật? Ngàn vạn. Ta đến phương Tây đại lục mua xuống một kiện bảo vật, lại như thế nào? Cùng những này phương Tây lãnh chúa liên hệ, Từ Thiên không những ở khí thế thượng không rơi vào thế hạ phòng, cho dù ở đạo đức cao trên mặt đất, cũng không cho phương Tây lãnh chúa bất cứ cơ hội nào. Cắt lập tức á khẩu không trả lời được. Đông Tây phương mâu thuẫn, từ xưa đến nay. Cắt, không cần thiết cùng hắn tranh luận, chúng ta viện quân, ngay tại thông qua truyền tống trận đến chỗ này. Giết hắn, để hắn tổn thất đẳng cấp, đặc tính, kỹ năng, bảo vật, nguyên khí đại thương. Louis biết mình bên này đối lý, trực tiếp yêu cầu cùng Cắt liên thủ kiểm chế Từ Thiên. Gơ mạng nhì, phờ răng sờ người chơi, ngay tại thông qua sủ dịch thành truyền tống trận, nhanh chóng đến rút. Chỉ cần kiềm chế Từ Thiên, hoàn toàn có thể bằng vào nhân số ưu thế, thuận lợi đánh giết hắn. Đáng tiếc ta không có mang đến càng nhiều long kỵ sĩ. Cả ánh mắt âm trầm. Nếu như hắn biết sẽ tại trung lập khu vực gặp được phương Đông đại lục đệ nhất người chơi Từ Thiên, như vậy hắn nhất định sẽ mang một cái quân đoàn binh lực đến đây, trấn áp Từ Thiên. Nhưng không ai nghĩ đến, Từ Thiên sẽ mạo hiểm đến đây phương Tây đại lục, càng là làm tới hy hữu đạo cụ ngụy trang nước thuốc. Hai người chúng ta đầy đủ. Louis Hắc Long không ngừng phun ra màu đen liệt diễm, công kích trong hư không to lớn âm dương ngư. Giống. Lôi long cuồng bạo, phóng thích lôi đỉnh chi tức, cộng đồng mạnh kích âm dương ngư. Hai cái rồng phương Tây kỵ sĩ liên thủ, tiến công Lâm Chỉ Nhi phòng ngự pháp thuật. Âm Dương Ngư không thể thừa nhận hai đầu phương Tây cự long long tức, cuối cùng bột một tiếng, trong hư không vỡ vụn, hóa thành đen trắng mê vụ. Lâm Chỉ Nhi sắc mặt tái nhợt, 95 cơ sở trị số trí lực, dường như còn chưa đủ lấy đối phó hai cái long kỵ sĩ. Từ Thiên ở một bên an ủi, hai người bọn họ, bản thân cũng không phải là bình thường long kỵ sĩ, mà là phương Tây đại lục mạnh mẽ long kỵ sĩ một trong, không cần để bài. Lâm Chỉ Nhi gật đầu, ừm. Từ Thiên lại nói với Ứng Nhi, biến trở về bản thể, chúng ta kể vai chiến đấu. Ứng Nhi chỉ vào Hắc Long, Lôi Long, khéo léo hỏi, chủ nhân, ta có thể hay không ăn bọn chúng? Từ Thiên lần này không có cự tuyệt, đánh giết bọn chúng, một bộ phận đồ nướng, một bộ phận hấp. Chương 402, ai còn không phải cái long kỵ sĩ rồi? Nguyệt phiếu tăng thêm 3, chương 402, ai còn không phải cái long kỵ sĩ rồi? Nguyệt phiếu tăng thêm 3, Ứng Nhi rõ ràng. Ứng Nhi cơ nắm tay nhỏ, hình thể tăng gọn, biến thành thượng cổ thần thú Ứng Long. Đây là Ứng Nhi lần thứ nhất biến trở về bản thể. Ầm ầm. Lôi đỉnh đại tác, chấn phong giận tái đi, vạn không không hẹn mà hảo, vật có tự nhiên tướng động. Một đầu ngũ trảo hoàng long xuất hiện trên không trung, có ngũ thải cánh chim, sừng mị sóng bình, vì thư long. Ứng Long lơ lửng giữa không trung, du cảnh vân, ngự sáu khí, thừa và biến, ngũ thải cánh chim theo lưu phong mà có chút run run. Cùng người chơi trong ấn tượng phương Tây cự long mới có long dực cố hữu quan niệm bất đồng, tại cổ hoa hạ trong truyền thuyết, Ứng Long cũng có long dực, mà lại là ngũ thải cánh chim. Ứng Nhi đẳng cấp, trước mắt là cấp 73, biến thành Ứng Long bản thể, đã cùng bình thường phương Tây cự long không sai biệt lắm. Nếu như Ứng Nhi đẳng cấp tăng lên, như vậy nàng bản thể hình thể còn biết càng thêm khổng lồ. Hình thể vượt qua bình thường phương Tây cự long cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thanh Nhi, dẫn hắn đi lên. Lâm Chỉ Nhi để Thanh Loan trở Từ Thiên đi vào Ứng Long trên lưng. Từ Thiên chính thức trở thành phương Đông đại lục long kỵ sĩ. Ai còn không phải một cái long kỵ sĩ rồi. Từ Thiên lại nhìn về phía cạn, Louis, ánh mắt tràn ngập khiêu khích chi ý đồng dạng là long kỵ sĩ, rất rõ ràng, Ứng Long đẳng cấp cao hơn. Đối phương cự long dường như chỉ là bình thường phương Tây cự long. Tại cạn, Louis hai cái long kỵ sĩ trong mắt, vốn là sâu kiến giống nhau lớn nhỏ Từ Thiên, đột nhiên cũng trở thành long kỵ sĩ, không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Phương Đông đại lục cũng có long kỵ sĩ. Bọn hắn còn tưởng rằng long kỵ sĩ là phương Tây đại lục đặc biệt nghề nghiệp. Nhưng mà, phương Đông đại lục cũng có long. Có long, liền có long kỵ sĩ. Phương Đông đại lục long mặc dù không nhiều, nhưng đơn thể thực lực càng mạnh. Rất rõ ràng, Đông Tây phương cự long là chất lượng cùng số lượng khác biệt. Làm sao có thể? Hắn không phải phương Đông đại lục đại ma đạo sư sao? Làm sao hắn vẫn là long kỵ sĩ? Louis không tự chủ được, đem Từ Thiên tự động đưa vào phương Tây nghề nghiệp. Nhưng trên thực tế, phương Đông đại lục nghề nghiệp phân chia cũng không có rõ ràng như vậy. Thần thú Ứng Long xuất hiện, để cát Louis đang khiếp sợ sau khi đổi mới đối Từ Thiên nhận biết. Từ Thiên không chỉ là đại ma đạo sư, hơn nữa còn là cưới cự long đại ma đạo sư. Bọn hắn long kỵ sĩ thân phận không có trước đó ưu thế. Lôi Long đang run rẩy, chẳng lẽ đối phương cự long huyết mạch càng mạnh? Cắt phát giác được Lôi Long đang run rẩy, phẩm giai vì bình thường cự long Lôi Long cảm nhận được Ứng Long huyết mạch áp chế. Tại thiết lập bên trên, ứng long phẩm giai, cao hơn bình thường cự long. Cắt đầu đầy mồ hôi. Sự tình phát triển vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Từ Thiên Minh Minh có một đầu cự long, nhưng không có lợi dụng cự long đào tẩu, mà là tại nơi đây bố trí mai phục. Hiển nhiên Từ Thiên muốn chạy trốn, nhưng không có hoàn toàn đào tẩu. Hai người chúng ta có lẽ còn là có thể áp chế đầu này rồng phương đông. Louis tay cầm một thanh hoàng kim rèn đúc mà thành chuẩn thần khí cấp bậc mặt trời cung, hướng Từ Thiên phóng tới một tiễn. Cái này một mũi tên như là kim sắc lưu quang, ngang qua thương cung, bắn về phía Từ Thiên. Ứng long đập ngũ thải cánh chim, lôi đỉnh sao động, nhằm đánh mũi tên. Mấy chục đạo rực rỡ lôi đỉnh đánh trúng mũi tên. Vâng. Mũi tên tại nửa đường nổ tung, khó mà làm bị thương Từ Thiên. Đây là lôi long. Các tại quan sát đầu này phương đông cự long năng lực, đơn giản phán đoán ứng long thuộc về lôi thuộc tính cự long. Ứng Nhi, giết bọn hắn. Từ Thiên lấy ra cựu tiết trượng, chuẩn bị cùng ứng long cùng nhau phóng thích pháp thuật, đánh bại hai cái long kỵ sĩ. Ứng long khởi hành, ngũ thải cánh chim triển khai, đàng vân giá vũ, tốc độ cực nhanh, dẫn đầu tập kích Louis Hắc Long. Sắc bén long chảo bung xuống, có thể so với hợp kim, phát ra xé rách không khí tiếng vang. Hắc Long cũng cho rằng ứng long tương đương với phương Tây đại lục lôi long, nhưng không có nghĩ đến ứng long còn có phong long, thủy long, hắc long năng lực. Hắc Long đội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp trốn tránh, ứng long lợi chảo đã đập tới Hắc Long trên mặt. Kinh khủng lực trùng kích, để Hắc Long trên không trung hạ xuống mấy chục mét. Đừng nhìn ứng nhi bình thường là tham ăn thiếu nữ, nhưng ứng long bản thể tương đương tàn bạo. Căn cứ Sơn Hải Kinh ghi chép, ứng long phụng mệnh lệnh của hoàng đế, tại mục giã chi chiến về sau, giết Sibiu, lại giết khoa phụ. Cùng thanh loan bất động, ứng long chính là chuyên môn dùng cho chiến đấu thần thú, trong trò chơi đẳng cấp hạn mức cao nhất là không giống bình thường cấp 120. Tê một tiếng, ứng long sắc bén long chảo, tại Hắc Long trên mặt, vạch ra một đạo dài 3 mét vết máu, suýt nữa xuyên qua Hắc Long đôi mắt. Long huyết vẩy ra, Hắc Long phát ra thê lương giống lên một tiếng, tranh thủ thời gian đập long rực, thoát đi ứng long phạm vi công kích. Một hiệp, Hắc Long đã bị ứng nhi chảo thương. Có được lôi long triệu hoán lôi đình năng lực, lại có phong long tốc độ, đây chính là rồng phương đông lực lượng. Các cũng bị ứng long tốc độ giật nảy mình. Ứng long tương đương với có được nhiều loại thuộc tính phương Tây cự long. Ứng long truy kích Hắc Long, long chảo rũa ra, tại Hắc Long phía sau lưu lại một đạo vết máu. Hắc Long không phải là phong long, tốc độ không kịp ứng long, căn bản đào thoát không được ứng long công kích. So khôi giáp còn kiên cố hơn long lần, tại ứng long sắc bén long chảo trước mặt, cùng trang giấy cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hắc Long trên lưng rồng Louis, suýt nữa bị ứng long long chảo trực tiếp biểu sát. Cứu Louis, cắt cưới lôi long, công kích ứng long. Lôi long gầm thét, phun ra có thể so với lôi trụ lôi đỉnh long tức, hướng ứng long đánh tới, ven đường không khí nổ đùng. Ứng long cũng học theo, phun ra lôi đỉnh long tức, lôi quang lấp lóe, đối chọi đối dâu. Ầm ầm, hai đạo lôi trụ trên không trung nổ tung, hóa thành quang đoàn sáng chói. Cái này nên như thế nào ứng phó? Cắt vô cớ đau đầu. Ứng long dung hợp phương Tây thuộc tính khác nhau cự long ưu điểm, có phong long tốc độ, lôi long pháp thuật, hắc long lực lượng, lấy một địch hai, dường như còn không phải cực hạn. Phải biết, ứng long mới cấp 73 mà thôi. Ầm ầm, Từ Thiên tại huy động cửu thiết trượng, lại muốn phóng thích cấm kỵ pháp thuật, cắt Louis hai cái long kỵ sĩ tình cảnh càng thêm không ổn. Phía dưới, thánh kỵ sĩ Jolen còn tại cùng Triệu Vân đại chiến, phương biên 2-3 dặm địa đã bị bọn hắn giao chiến sinh ra khí nhận chấn vỡ. Triệu Vân có được cực nhanh tốc độ công kích, Jolen lại có được rất mạnh lực phòng ngự. Isabella, a hệ thập lệ mang theo cao giai binh chủng từ mai phục trong rừng cây giết ra đến, cùng Elizabeth bản giáp kỵ sĩ phối hợp, phụ trách tiêu diệt thánh kỵ sĩ Jolen thống lĩnh thánh điện kỵ sĩ, cùng Germany văn minh đầu ngừng lại kỵ sĩ. Nhu đầu nhân nô lệ trà đạp mặt đất, sinh ra chiến tranh trà đạp hiệu quả, choáng váng đối phương số ít kỵ binh, sau đó vung mạnh búa lớn, một búa đập trúng thánh điện kỵ sĩ mũ giáp, dẫn đến thánh điện kỵ sĩ mũ giáp lõm, đầu lâu vỡ tan, lập tức mất mạng. Tinh hóa thuật. Thánh điện kỵ sĩ nhao nhao phóng thích kỹ năng, giải trừ đồng bạn trạng thái hôn mê. Người lùn cùng chiến sĩ, vị kỉnh cùng chiến sĩ lâm vào cuồng bạo, vậy mà bằng vào huyết nục chi khu, đối cứng khởi sướng xung phong đầu ngừng lại kỵ sĩ. Đầu ngừng lại kỵ sĩ kỵ thương bước lên người lùn cùng chiến sĩ, mà người lùn cùng chiến sĩ không tiếc liều mình ném ra trong tay chiến phủ, nhanh chóng xoay tròn huyết nhận chiến phủ đập trúng đầu ngừng lại kỵ sĩ giáp ngực. Giáp ngực lõm, đầu ngừng lại kỵ sĩ từ lưng ngựa cắm rơi. Biểu hiện tích cực nhất vẫn là bị Từ Thiên giải cứu cổ ỉng lần vương nữ A Hệ Thẹo Phơ Lệ, cầm kinh lôi cùng, không ngừng bắn giết phương Tây kỵ sĩ. Trọng tiễn tiên quân. A Hệ Thẹo Phơ Lệ một tiễn bắn thủng một cái thánh kỵ sĩ bằng giáp, lực xuyên thấu cực mạnh trọng tiễn, từ bản giáp phía sau xuyên ra, huyết vụ tràn ngập. Nàng mặc dù không rõ hai bên vì sao giao chiến, nhưng chỉ cần bắn giết kẻ địch chính là. Đại đoàn trưởng đang cùng đối phương giao chiến, để phòng bất nhất, chúng ta mau chóng đuổi đến chiến trường. Hắc Hưng Dung binh đoàn phó đoàn trưởng Philip, lại một cái rồng phương Tây kỵ sĩ, xuất lĩnh đại lượng sư thiếu kỵ sĩ, xuất hiện tại làm trung lập khu vực Thụy Sĩ Văn Minh khu trên không, hướng Từ Thiên cùng cắt giao chiến chiến trường nhanh chóng lướt đến. Nếu như bọn hắn gia nhập chiến trường, bằng vào nhân số ưu thế, nói không chừng có thể nghịch chuyển thế cục. Có lẽ là thời điểm trả lại đấu giá hội thiếu nhân tình. Sa Hoàng Văn Minh khu đệ nhất thống lĩnh chủ, Lệ Tự Dịn, xuất lĩnh nàng tiểu đội, từ phụ cận một gò núi phía sau xuất hiện, nhìn thấy vợ Mạn Nhĩ Long kỵ sĩ cùng thành quần kết đội sư thiếu kỵ sĩ tiến đến truy kích Từ Thiên, nhân số có mấy ngàn người, liền biết chuyện không hề tầm thường. Từ Thiên chỉ là tùy tiện đến phương Tây đại lục đi dạo một chuyến, ngay tại phương Tây đại lục gây nên sóng to gió lớn, đem mấy cái phương Tây đại lục lãnh chúa cuốn vào trong đó. Chương 403, phương Tây người chơi khiếp sợ, ngày càng 15, chương 403, phương Tây người chơi khiếp sợ, ngày càng 15, rồng phương Tây kỵ sĩ cắt, Louis bị rồng phương Đông kỵ sĩ giáo huấn rất thảm, Hắc Long, lôi long máu me đồng địa, bị ứng long lợi chảo chảo thương. Ứng long lợi chảo, độ cứng có thể so với thần binh, xé rách cự long long lân, cũng tùy tiện mà nâng. Phương Đông cự long, thật đúng là khủng bố, xem ra nhất định phải tìm tới cấp bậc cao hơn cự long mới có thể cùng chi chống lại. Cắt há mồm thở dốc, Lôi Long cùng Ứng Long cận thân vật lộn, hắn cái này cầm kỵ thương long kỵ sĩ, cũng tận khả năng phóng thích thương mang, công kích Ứng Long, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản Ứng Long đánh giết hắn cự long. Louis tình huống so cắt còn khốc liệt hơn, bởi vì Louis tọa kỵ hắc long, kém một chút, liền bị Ứng Long xé thành mảnh nhỏ. Ứng Long biểu hiện ra tàn bạo một mặt, chân chính trên ý nghĩa tay xé cự long. Ứng Long loại này cấp bậc phương Đông thần thú, vượt qua trước mắt phương Tây lanh chúa nhận biết, bọn họ không thể không dốc hết toàn lực, suy xét tại về sau nên như thế nào chống lại loại này cấp bậc thần thú. Trước mắt đến xem, biện pháp tốt nhất vẫn là chiến thuật biển người. Cắt thoáng nhìn cách đó không xa thương khung, xuất hiện đen nghịt mây đen. Chúng ta Long kỵ sĩ, còn có sư thiếu kỵ sĩ. Nơi này là chúng ta phương Tây người chơi địa bàn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cắt, Louis thấy đến tiếp sau viện quân đến, lúc này mới hơi chậm thở ra một hơi. Viện quân lại không đến, bọn họ liền muốn bị Đông Hán người chơi tại phương Tây đại lục đánh giết. Như thế, cũng không tránh khỏi quá mất mặt. Dường như có chút chơi lớn. Từ Thiên phát hiện cắt vậy mà điều động hai cái Long kỵ sĩ, một cái 5000 người sư thiếu quân đoàn làm hậu viện, động tĩnh giống như càng lúc càng lớn. Từ Thiên thể, hắn lần này chỉ là muốn đến xem thử phương Tây đại lục chợ đen mà thôi, không phải tới đây phát động chiến tranh. Chuẩn bị rời đi. Từ Thiên phát hiện động tĩnh càng lúc càng lớn về sau, quyết định rút lui. Từ phương Đông đại lục đến phương Tây đại lục không có đơn giản như vậy. Nói cách khác, Từ Thiên rất khó từ phương Đông đại lục điều binh đến phương Tây đại lục, mà phương Tây đại lục lãnh chúa, tại phương Tây đại lục điều binh, liền tương đối dễ dàng. Tiếp tục cùng các, Louis đánh xuống, nói không chừng bọn hắn đại quân liền muốn toàn bộ đi vào Thụy Sĩ Văn Minh Khu. Cũng liền Từ Thiên dám mang theo một tiểu đội binh mã tại phương Tây đại lục kiếm chuyện, còn có thể kiên trì đến bây giờ. Nếu như là cái khác phương Đông đại lục người chơi, nói không chừng sớm đã bị đánh giết. Philip mang binh cản bọn họ lại. Cắt hướng đến phó đoàn trưởng ra lệnh, để hắn dẫn đầu 5000 người sư thiếu quân đoàn, tiếp tục công kích Từ Thiên. Dừng ở đây. Tại cắt còn muốn tiếp tục cùng Từ Thiên giao chiến lúc, một đầu hàn băng cự long đến, kệ tờ dìn cầm hàn băng pháp trượng xuất hiện, ngăn cản chiến đấu quy mô lần nữa mở rộng. Ngươi cũng muốn tham gia trận này tranh chấp. Cắt, Louis để phòng nhìn về phía xuất hiện xa hoàng đệ nhất người chơi. Kệ tờ dìn cũng có một đầu cự long, bản thân lại là ma pháp sư, nàng xuất hiện về sau, rõ ràng đứng ở Từ Thiên bên này. Lần này, cắt, Louis ngược lại không tốt tiếp tục công kích Từ Thiên. Ta thiếu hắn một cái ân tình, các ngươi lập tức ngừng tranh đấu, để hắn rời đi nơi đây. Kệ tờ dìn bởi vì đấu giá hội thiếu Từ Thiên một cái nhân tình, bởi vậy, ở thời điểm này, trả lại thiếu Từ Thiên nhân tình, khuyên lui cắt, Louis. Cắt, Louis sắc mặt tái xanh, bọn họ rất muốn bằng vào nhân số ưu thế, đánh giết Từ Thiên, nhưng bọn hắn nhất định phải suy xét kệ tờ dìn cùng nàng hàn băng cự long chiến lược. Nếu quả thật sinh tử tương bác, 5000 sư thiếu kỵ sĩ, vẫn là không cách nào lưu lại đối phương. Đáng ghét. Louis nghiến răng nghiến lợi, lại bất lực. Kệ tờ dìn rõ ràng muốn ra sức bảo vệ Từ Thiên, cho dù bọn họ tiếp tục từ phía sau điều binh, cũng đã không kịp. Lần này, cắt tổn thất một chi thiên sứ tiểu đội, Louis tổn thất gần 100 cái thánh điện kỵ sĩ, hai đầu cự long trọng thương. Mấu chốt là, cắt, Louis còn không có mò được chỗ tốt gì. Kệ tờ dìn, ngươi sẽ hối hận. Cắt đối cái này phương Bắc cường địch, cũng hận thấu xương. Sa hoàng người chơi thường xuyên cùng phương Tây đại lục cái khác văn minh người chơi đối nghịch, hết lần này tới lần khác phương Tây đại lục người chơi khác cầm sa hoàng người chơi không có cách nào, bởi vì phương Tây đại lục phương Bắc là đất tuyết địa hình, mà sa hoàng người chơi tại như thế địa hình, cơ hồ vô địch. Ta chưa từng hối hận. Kệ tờ dìn không nhìn cả khiêu khích. Kệ tờ dìn bốc hầu, Từ Thiên thuận lợi thoát ly cùng các, Louis chiến đấu, rút hướng Thụy Sĩ văn minh một tòa cỡ nhỏ thành trì, chuẩn bị rời đi phương Tây đại lục. Cắt, Louis không cam lòng nhìn qua Từ Thiên rời đi, cắt càng là tức giận đến dùng long thương bình định một tiểu ngọn núi, cắt đuôi chẳng ngập. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách tăng thực lực lên mới được. Nếu không đối phương mấy người, liền dám vào chúng ta phương Tây đại lục. Cắt sâu cho là đủ. Louis vuốt ve trọng thương hắc long. Tại Phờ Giang Sở Vương quốc không ai bị nổi hắc long, vết thương chồng chất, rõ ràng nhất vết thương là long đầu thượng vết cào, giống như là một đạo dao sẹo, xuyên qua hắc long khỏe mắt, để hắc long nhìn qua, càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hắc long cũng đối kích tổn thương chính mình những long hận thấu xương. Nó tôn nghiêm, tại trận này Đông Tây Phương Long kỵ sĩ đại chiến bên trong, không còn sót lại chút gì. Muốn báo thù sao? Ta sẽ nghĩ cách để ngươi trở nên càng mạnh, nhưng ngươi phải bỏ ra cái giá đáng kể. Louis cũng nhận thức đến, bình thường hắc long, căn bản không phải ứng long loại này cấp bậc thần thú đối thủ, nên trở về Đông Hán. Từ Thiên đến phương Tây đại lục một chuyến, kém chút nằm tại chỗ này. Bất chi bất giác, náo ra động tĩnh càng lúc càng lớn, nếu như không phải kệ tờ gì nhúng tay, muốn kết thúc, thật đúng là không dễ dàng. Khi tiến vào Thụy Sĩ cỡ nhỏ thành trì trước đó, ứng long đến một mảnh địa phương không người, biến thành hình người, sau đó thay đổi một bộ rộng rãi mục sư bào. Ứng nhi tại hình người cùng hình rồng ở giữa hoán đổi, khá là phiền toái một sự kiện là, biến thành hình rồng, quần áo sẽ bị no bạo. Tọa kỵ của ngươi, thật đúng là làm người ta nhìn mà than thở. Kệ tờ gìn nhìn về phía biến thành thiếu nữ ứng long, nàng lần thứ nhất nhìn thấy có thể biến thành hình người tọa kỵ, đến mức bị phương Tây người chơi xưng là băng tuyết nữ vương kệ tờ gìn, cũng không khỏi tò mò. Ứng nhi nhưng thủy chung có chút tiếc nuối, không thể ăn hai đầu phương Tây cự long. Lúc này, ứng nhi nhìn về phía kệ tờ gìn sau lưng hàn băng cự long, liếm môi một cái. Cao mấy chục mét hàn băng cự long bị ứng nhi giật nảy mình, vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Làm không tốt, thật sẽ bị tiểu gia hỏa này cho ăn. Thiếu ngươi ân tình, ta đã trả lại. Loại này cấp bậc thần thú, có một ngày ta cũng sẽ đạt được, hy vọng đến lúc đó chúng ta sẽ không trở thành kẻ địch. Ta cũng sẽ không thua ngươi. Kệ Tở Dĩn huy động pháp trượng, nháy mắt sau đó đã xuất hiện tại Hàn Băng Cự Long trên lưng, Hàn Băng Cự Long cuốn lên báo tuyết, rời đi Thụy Sĩ Văn Minh Khu. Chúng ta hồi Nghiệp Thành. Elizabeth, tại chợ đen tiếp tục thu mua ngân sắc độc giác thú, ngân dược phi ma chuyện, liền giao cho ngươi. Đi qua việc này về sau, ta không tốt tiếp tục đến phương Tây Đại Lục. Vâng. Từ Thiên bọn người ở tại phương Tây Đại Lục làm ra sóng to gió lớn, thong dong rời đi. Thật tình không biết, Từ Thiên cùng các Louis đại chiến, tại phương Tây Đại Lục tiếp tục lên men. Cứu cực binh chủng đại thiên sứ vẫn lạc, Đông Tây Phương Long kỵ sĩ đại chiến, băng tuyết nữ vương quên can. Tương quan thiết mời, tại phương Tây từng cái văn minh diễn đàn xuất hiện, ngàn bạn. Nhất truyền kỳ một cái truyền thuyết, vẫn là Từ Thiên mang theo mấy cái tùy tùng, trà trộn phương Tây Đại Lục chợ đen đấu giá hội, để phương Tây các lãnh chúa nguyên khí đại thương, sau đó chính mình còn có thể toàn thân trở ra. Phương Tây người chơi rất là khiếp sợ. Đây chính là phương Đông đệ nhất người chơi sao? Không chỉ là phương Tây Đại Lục người chơi, cho dù là Đông Hán người chơi, cũng vô cùng rung động. Sơn Hải Kinh bên trong thần thú ứng long, vậy mà là Từ Thiên tọa kỵ. Đây đã là trong truyền thuyết hoàng đế đãi ngộ đi. Nhất định phải nhanh bắt đầu kế hoạch của ta. Lương Châu thứ sử Bắc Địa Thương Vương, tại quan sát phương Tây người chơi ban bố Từ Thiên đơn đấu hai cái long kỵ sĩ 3D video, cũng không nhịn được lo lắng. Một khi đến trung hậu kỳ, ứng long loại này cấp bậc thần thú trưởng thành, vậy liền phiền phức. Lữ Bố hẳn là rất muốn đột phá cực hạn của mình. Bắc Địa Thương Vương nhìn về phía quan trung phương hướng. Lương Châu hắn đã cơ bản càn quét, tiếp xuống chính là quan trung. Quan trung Đồng Chắc Quân, Hoa Hùng, Giả Hủ bị Từ Thiên bắt góc, chân chính có uy hiếp, còn lại Lý Nho, Lữ Bố, Từ Vinh, Tây Lương Tứ Thiên Vương. Nghiệp Thành, Từ Thiên chờ người thuận lợi từ truyền tống trận đi ra, trở lại tòa này quen thuộc thành trì. Ngụy trang nước thuốc hiệu quả biến mất, Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi, chân mật chờ người biến trở về nguyên bản bộ dáng. Lần này, lại một cái bị Từ Thiên lừa gạt đến Đông Hán phương Tây anh hùng, à hệ theo phơ lết, thấy Từ Thiên tóc vàng biến thành tóc đen, mà con ngươi cũng là màu đen, lộ ra vạn phần ánh mắt khiếp sợ. À hệ theo phơ lết, ngươi có cái gì bất mãn sao? Không có, chủ nhân bất kể như thế nào, đều là chủ nhân. À hệ theo phơ lết đành phải nhận mệnh, chính mình dường như bị bán đến phương Đông. Tại phương Tây Đại Lục kiếm chuyện thật đúng là mệt mỏi a, không bằng đi gây sự với Viên Thiệu tốt rồi. Từ Thiên nghĩ đến nước hiếp Viên Thiệu. Trước đó, Từ Thiên vì à hệ theo phơ lết chiêu mộ một nhóm ỉn lần trưởng cung binh. Ỉn lần trưởng cung binh không cần thế nào cũng phải là ỉn lần văn minh nguồn mộ lính, cho dù là Đông Hán nguồn mộ lính cũng được, điều kiện tiên quyết là trang bị ỉn lần trưởng cung. Với bạn, Lâm Chỉ Nhi nhận biết ỉn lần Elizabeth, có thể từ nàng nơi đó trực tiếp mua ỉn lần trưởng cung. Bởi vậy, chiêu mộ ỉn lần trưởng cung binh trước đưa điều kiện, toàn bộ đạt thành, Từ Thiên cần chính là hướng bên trong nện tiền mà thôi. Đến nỗi từ phương Tây chợ đen mua gì xét trường thường, Từ Thiên vẫn là không có phát hiện có tác dụng gì, nhưng hắn tin tưởng đây không phải một kiện phàm phẩm, thế là tạm thời đặt ở phủ thành chủ trong bạo khố, sau đó để Can Tường, Mặc Tả đến đây giám định. Chương 404, phương Tây thánh vật, lọn chỉ chủ chi thường, ngày càng 25, chương 404, phương Tây thánh vật, lọn chỉ chủ chi thường, ngày càng 25, Can Tường, Mặc Tả bị Từ Thiên mời đến, giám định từ phương Tây đại lục đấu giá trở về bảo vật. Can Tường, Mặc Tả hai người cẩn thận quan sát cái này đem gì xét trường thương. Trường thương tiểu dáng, cùng chúng ta rèn đúc trường thương có rất lớn khác biệt. Gen đúc phương pháp bất đồng, bởi vậy cũng không tốt chữa trị. Nhưng có một việc có thể khẳng định là, cái này đem trường thương không phải phàm phẩm. Can Tương, Mặc Tả cuối cùng được có kết luận. Bọn hắn cũng không cách nào chữa trị Từ Thiên mang về trường thương, chỉ có thể nói là bảo vật, nhưng hai cái đại lục binh khí không phải một cái hệ thống. Can Tương, Mặc Tả liên thủ phóng thích giám định thuật, ý đồ thu hoạch được càng nhiều liên quan tới cái này đem trường thương tư liệu. Nếu như hai người là truyền kỳ thợ rèn, còn vô pháp thu hoạch được bất kỳ tin tức gì, nhưng hai người đã đột phá chí thánh cấp thợ rèn, vẫn là cưỡng ép giám định ra đến một vài thứ. Đi ra. Can Tương, Mặc Tả vì giám định món này bảo vật, cơ hồ là hao hết khí lực toàn thân. Hai cái vợ chồng đồng tâm thánh cấp thợ rèn, liên thủ phóng thích giám định thuật, cái này mới miễn cưỡng phân biệt ra đem đối ứng binh khí tin tức, chắc không được chợ đen thợ rèn vô pháp giám định. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ phẩm chất của thanh binh khí này chi cao. Từ Thiên lại nhìn về phía thanh binh khí này lúc, cả người cũng không nhịn được chấn động. Tên: Lọn Chỉ Chủ chi thương phẩm giai, thần khí lai lịch, tên là Lọn Chỉ Chủ La Mã Đế quốc Bách Phu trưởng để mà thí thần binh khí, về sau rơi vào La Mã hoàng đế trong tay, chinh chiến tứ phương. Trạng thái: đã hư hao, cần thu hoạch được thần linh chi huyết mới có thể chữa trị. Miêu tả: một thanh bẻ gãy trường thương. Vậy mà thật là phương Tây đại lục thánh vật, Lọn Chỉ Chủ chi thương. Từ Thiên đột nhiên phát giác lấy 20 vạn kim tệ mua xuống cái này đem trường thương, đã không phải là huyết kiếm lợi, mà là kiếm lợi lớn. Nếu như phương Tây người chơi có thể giám định cái này đem dị xét thiết thương, biết đây là thần khí cấp bậc thánh vật, vẫn là chuyên môn dùng để thí thần binh khí, nhất định sẽ điên cuồng, đừng nói 20 vạn kim tệ, cho dù là 200 vạn kim tệ, 20 triệu kim tệ cũng mua không được, bởi vì có tiền mà không mua được. Thu hoạch được phương Tây đại lục một kiện thần khí, tại tăng cường mình thực lực lúc, tương đương với suy yếu phương Tây đại lục thực lực. Vấn đề là, đi nơi nào thu hoạch được đặc thù vật liệu thần linh chi huyết tới chữa trị cái này đem hư hao thần khí. Đây là một nan đề. Hai cánh đại thiên sứ làm phương Tây đại lục binh chủng, rất rõ ràng còn không tính là thần linh. Dù cho đánh giết bọn hắn, cũng không cách nào chữa trị Lọn Chỉ Chủ chi thương. Lần này, Từ Thiên ngược lại là hy vọng phương Tây đại lục lãnh chúa chiêu mộ đến thần tộc anh hùng đơn vị. Cứ như vậy, đánh giết thần tộc đơn vị, liền có thể thuận lợi lấy thần linh chi huyết chữa trị Lọn Chỉ Chủ chi thương. Đã thăm dò rõ ràng các loại quy tắc, Từ Thiên vẫn là nghĩ đến chữa trị Lọn Chỉ Chủ chi thương phương pháp. Quy tắc là chết, mà người là sống. Nếu vô pháp làm tới đặc thù vật liệu, vậy liền đi giết phương Tây đại lục chiêu mộ thần tộc anh hùng tốt rồi. Chỉ bất quá, cho đến trước mắt, dường như không có phương Tây đại lục lãnh chúa chiêu mộ đến thần tộc anh hùng. Các, Louis, các ngươi phải cố gắng lên a, lần sau quốc chiến, đừng để ta thất vọng a. Từ Thiên ngược lại là hy vọng các, Louis chiêu mộ đến thần tộc anh hùng, cho bọn hắn mượn chi thủ, chữa trị thần khí, so với chính mình đi tìm đặc thù vật liệu thần linh chi huyết đơn giản gấp trăm lần. Vất vả các ngươi. Từ Thiên để can tường, mặc tà xuống dưới. Không có đối ứng vật liệu, bọn họ cũng không cách nào chữa trị lọn chỉ chủ chi thương. Lúc này có thể giám định ra đến lọn chỉ chủ chi thương tin tức, để Từ Thiên biết 20 vạn kim tệ không có đổ xuống sông xuống biển, đã đầy đủ. Từ Thiên đem lọn chỉ chủ chi thương đặt ở phủ thành chủ bảo khố chỗ sâu nhất, cùng đại hán ngọc tỷ truyền quốc đặt chung một chỗ. Cái này hai kiện đều là thần khí cấp bậc đạo cụ, giá trị liên thành. Xem ra không chỉ là phương Đông đại lục có hư hao thần khí, phương Tây đại lục cũng có, hai cái đại lục một mực duy trì vi diệu cân đối. Từ phương Tây đại lục sau khi trở về, Elizabeth lệnh người đưa một nhóm ngân sắc độc giác thú, ỉn lần trưởng cung lại đây, phân biệt dùng cho chiêu mộ ngân sắc độc giác thú kỵ binh, ỉn lần trưởng cung binh. Từ Thiên vì ạ hệ phở lệ chiêu mộ một nhóm ỉn lần trưởng cung binh. Ỉn lần trưởng cung binh nguồn mộ lính đến từ Ký Châu, chỉ là trang bị sử dụng ỉn lần trưởng cung. Trên cơ bản, có bao nhiêu ỉn lần trưởng cung, Từ Thiên liền có thể chiêu mộ bao nhiêu ỉn lần trưởng cung binh. Tên, ỉn lần trưởng cung binh phẩm giai, lục giai binh chủng chủ tướng, ạ hệ theo phở lệ, thu hoạch được chủ tướng tăng thêm, ban đầu đẳng cấp 50 cơ sở võ lực, 50-65 chiêu mộ thời gian, 30 ngày. Tiêu hà đặc tính nhanh chóng mộ binh giảm bớt 9 ngày, đặc tính, một bắn nhanh, màu cam, tốc độ công kích biên độ lớn tăng lên, 2. Bắn xa, màu cam, phạm vi công kích trên phạm vi lớn tăng lên, 3. Mắt ưng, màu lam, tỷ lệ chính xác tăng lên, 4. Xuyên đấu, màu lam, phá giáp hiệu quả tăng lên, kỹ năng, che trời mưa tên, nhanh chóng nhét vào chiến trận, ỉn lần trường cung hảo phóng trận tiền để trang bị, ỉn lần trường cung tiến giai tình huống, có thể tiến giai tiền để, mắt gốc, lại chủ tướng đã phá giới, tiến giai binh chủng tên không biết. Nhân số hạn mức cao nhất, không hạn chế. Ỉn lần trường cung binh hẳn là Ỉn lần văn minh đại lượng sản xuất cao giai binh chủng. Loại này binh chủng cùng có hạn chế cao giai binh chủng so sánh, giao diện kém không ít, bất quá, làm đại lượng sản xuất cao giai binh chủng, không thể yêu cầu này giao diện cùng bắt giai, cựu giai binh chủng giống nhau, không phải vậy sẽ đánh vỡ cân bằng. Ỉn lần trường cung binh đặc điểm là có thể thành tốt chiêu mộ, dùng cho đại quân đoàn tác chiến, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, một khi bị đối phương kỵ binh hoặc là cận chiến binh chủng cận thân, như vậy sẽ là một trận tai nạn. Bất quá cái này cũng không tính là khuyết điểm, dù sao viễn trình binh chủng bình thường đều có như vậy ma bệnh. Trên chiến trường, đồng dạng đều sẽ nghĩ cách bảo hộ phe mình viễn trình binh chủng. Dựa theo Từ Thiên kế hoạch, hắn đem thành lập 3000 người bắt giai ngân sắc độc giác thú kỵ binh, cùng 5 vạn người ỉn lần trường cung binh. Có ỉn lần trường cung binh bổ sung viễn trình binh chủng số lượng, Từ Thiên thế lực viễn trình quân đoàn chiến lực càng mạnh. Đến nỗi bắt giai ngân sắc độc giác thú kỵ binh, càng không cần nhiều lời. Ngân sắc độc giác thú kỵ binh cùng Chu Tước quân đều có ưu khuyết. Chu Tước quân phóng hỏa năng lực không cần nhiều lời, bất quá Chu Tước quân có một cái rất rõ ràng khuyết điểm, đó chính là bị thủy hệ mưu sĩ khắc chế. Một cái phong vân biến sắc, khả năng liền sẽ suy yếu Chu Tước quân uy lực. Ngân sắc độc giác thú kỵ binh có thể bổ sung Chu Tước quân cái này không đủ. Nói tóm lại, ngân sắc độc giác thú kỵ binh không có rõ ràng ưu điểm, nhưng thắng ở các hạng năng lực cân đối, sẽ không bị rõ ràng thủ đoạn khắc chế. Từ Thiên tận khả năng phong phú phe mình thế lực chế địch thủ đoạn, sẽ không sinh ra bị cái nào đó thế lực điên cuồng khắc chế cục diện. Là thời điểm giải quyết triệt để Viên Thiệu cùng Tịnh Châu du mục bộ lạc. Từ Thiên sau khi trở về, quyết định ra tay chỉnh đốn hỗn loạn Tịnh Châu. Tịnh Châu nhân khẩu không tính rất nhiều, nhưng có rất nhiều bộ lạc người hồ, những này bộ lạc người hồ, thủy chung là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Từ Thiên bắt đầu tập kết binh mã, tiến đến càn quét Tịnh Châu bộ lạc. Tịnh Châu, Tây Hà quận, Viên Thiệu tại Nam Hung Nô Vương đỉnh triệu kiến Hung Nô, tiên ti rất nhiều bộ lạc, làm lên Hung Nô Vương. Quách Đổ, Phung Kỳ tại cái này đoạn trong lúc đó, nghĩ cách hoàn thành đột phá. Ta hiện tại cũng đã có được đối phó Tử Tử Vân năng lực. Quách Đổ, Phung Kỳ sau khi đột phá, cảm thấy mình lại được rồi. Nhưng mà, bọn họ không biết là, Từ Thiên khoảng thời gian này, thực lực tăng lên càng thêm khoa trương. Nhìn ta Quách công tác, lấy hợp tung liên hoành thời khắc, đánh bại Tử Tử Vân. Quách Đổ tại các châu ẩn hiện, du thuyết các phương chư hầu, ý đồ tái hiện ngày đó 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng chắc tình cảnh. Chương 405, 18 lộ chư hầu tái hiện. Ngày càng 35, chương 405, 18 lộ chư hầu tái hiện. Ngày càng 35, Tôn Văn Đại, nếu như ngươi khởi binh thảo phạt Từ Tử Vân, Viên Công nguyện phóng ngươi làm Tịnh Châu mục, nắm toàn bộ Tịnh Châu chính quận. Hiện tại ngươi bất quá ăn nhờ ở đậu, lương thảo đến từ Ký Châu. Nếu như Ký Châu mục lúc nào đình chỉ cung cấp lương thảo, như vậy Tôn Văn Đại, ngươi nên như thế nào thanh toán bộ hạ bổng lộc cùng lương thảo? Cùng nay bị quản chế tại ngươi, không bằng ủng binh tự lập, trở thành chư hầu một phương, tình cảnh không phải so hiện tại tốt hơn nhiều. Đây là Quách công tác một điểm lời từ đáy lòng, mời Tôn Văn Đài ngươi suy nghĩ thật kỹ, chớ có bỏ qua cơ hội tốt. Từ Tử Vân xưng bá một phương, thiên hạ chư hầu cùng thảo phạt chi, hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, ngươi đi theo hắn đồng tâm hiệp lực, chỉ biết cùng nhau là úp. Quách Đồ đi vào thành Lạc Dương doanh địa, du thuyết trấn thủ Lạc Dương Tôn Tiên. Tôn Tiên thời gian dài trấn thủ Lạc Dương, ngăn cản đồng trắc đông tiến. Tôn Tiên sụ mặt, "Lan." Quách Đồ thần sắc hơi đổi, mời Tôn Văn Đài lại nghe ta một lời. "Ta nói rồi Lan, không nghe thấy sao?" Tôn Kiên động sắc ý, uy áp để phá giới sau Quách Đồ, cũng có mấy phần khó chịu. Nếu như bị Tôn Kiên loại này cấp bậc võ tướng thiết thần, Quách Đồ khẳng định chính mình sẽ bị Tôn Kiên đánh giết. Có được cổ đỉnh đao giang đông mãnh hổ, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Quách Đồ đành phải xám xịt rời đi. Tôn Kiên lưu tại tại chỗ, nhìn về phía thương cùng, bình tĩnh một đoạn thời gian Đông Hán, dường như lại muốn tứ bề báo hiệu bất ổn. Lần trước càn quét toàn bộ Đông Hán đại chiến, vẫn là 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng trác. Hiện tại, Viên Thiệu muốn tái hiện 18 lộ chư hầu phong thái, chỉ bất quá, lần này thảo phạt chính là Từ Thiên. Từ Thiên đã trở thành Đông Hán thực lực cường đại nhất chư hầu. Trước mắt tại bản đồ bên trên, duy nhất có thể lấy cùng Hùng Cứ Ký Châu, Tịnh Châu Từ Thiên chống lại, dường như chỉ có Khô Lâu Vương Viên Thuật. Nhưng mà Viên Thuật ngoài mạnh trong yếu, quả thực không có cái gì đem ra được văn thần võ tướng, bởi vậy, đông đảo chư hầu tại chiến lược thượng xem thường Viên Thuật. Ngày xưa Hùng Cứ quan trung chư hầu đồng trác, thế lực co vào tại quan trung một vùng, thực lực chân chính khả năng đã không bằng Từ Thiên cùng Tào Tháo. Bởi vậy, đồng trác không còn trở thành họa lớn. Xem ra, cần thiết tiến đến nhắc nhở nghĩa đệ. Tôn Kiên cân nhắc lợi hại, cho rằng ở sau đó trận này Đông Hán đại chiến, đứng ở Từ Thiên bên này sẽ càng có lợi hơn. Trôi qua một năm nhiều thời giờ, Từ Thiên một mực đang vì Tôn Kiên quân đoàn cung cấp bộ phận lương thảo. Tôn Kiên cùng Từ Thiên quan hệ, giống như trong lịch sử Tôn Kiên cùng Biên Thuật quan hệ giống nhau, Tôn Kiên cần phụ thuộc Từ Thiên mới có thể thu được đối ứng thiết tế. Nếu không, chỉ có một tòa thành Lạc Dương, Tôn Kiên rất khó nuôi sống hắn quân đoàn. Quách Đồ tại Tôn Kiên nơi này vấp phải trắc trở về sau, lại đi quan trung du thuyết đồng trác. Đồng trác tại quan trung thành Trường An, hồ rượu rừng thịt, có được mỹ nữ vô số. 18 lộ chư hầu thảo phạt Từ Tử Vân. Thú vị, để Từ Tử Vân cảm thụ ta đồng trác ngày xưa thống khổ đi. Đồng trác một bên hưởng thụ đông đảo thị nữ phục thị, một bên nghe xong Quách Đồ ý đồ đến, cho rằng Quách Đồ đưa ra chính là một ý định không tồi. Nhớ năm đó, đồng trác tại Hồ La Quan, cự 18 lộ chư hầu, lại bị Từ Thiên đánh lén Lạc Dương thành công, thống nhất thiên hạ hành đồ bá nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại đồng trác muốn để Từ Thiên cũng thử một chút bị 18 lộ chư hầu thảo phạt thống khổ. Quách Đồ thấy đồng trác đối cái chủ ý này cảm giác sâu sắc hứng thú, không khỏi đại hỉ, người trong thiên hạ miệng đều ở Quan Đông. Nếu là Từ Tử Vân nhất thống Quan Đông, đồng thái sư ngài chỉ sợ khó mà tại Quan Tây đặt chân. Người tới, mang phục tiên, Nưu phụ tới gặp ta. Đồng trác lệnh người mang đến Lữ Bố, Nưu phụ. Rất nhanh, tay cầm Phương Tiên Họa kích Lữ Bố đến, uy áp để cả tòa cung điện đều đang run rẩy, cho bụi bẩy xuống. So sánh dưới, Nưu phụ khí tức yếu đáng thương. Nhưng mà, đồng trác ý thức đến Lữ Bố chẳng phải đáng giá tín nhiệm, Nưu phụ, ngươi vì đại tướng, Từ Vinh làm phó tướng, Phục Tiên làm tiên phong, thống lĩnh đại quân, thảo phạt Nghiệp Thành. Lữ Bố ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Xem ra đồng trác quả nhiên muốn đem Nưu phụ coi là người thừa kế tiến hành bồi dưỡng, nếu không sẽ không nhiều lần bổ nhiệm khi thắng khi bại Nưu phụ làm quân đoàn chủ tướng. Dựa vào cái gì? Hắn cái này nghĩa tử, thiên hạ vô song, trung can nghĩa đảm, không có tư cách tiếp nhận đồng trác quân đoàn. Nưu phụ càng là kinh sợ. Hắn lo lắng không phải mình có hay không năng lực đảm nhiệm chủ tướng, mà là lần này quan trung quân muốn thảo phạt chính là Ký Châu Mục Từ Thiên. Từ Thiên kia là ân nhân cứu mạng của hắn, còn có đồng hương người giả hủ đảm nhiệm quân sư. Có thể nói, Nưu phụ không nguyện ý nhất đối mặt kẻ địch chính là Từ Thiên. Lần trước Hàm Cốc quan chi chiến, khai chiến không đến bao lâu, Nưu phụ liền mang theo thân tín Hồ Xích Nhi chờ người, hấp tấp đào tẩu. Lần này, đồng trác lại bổ nhiệm hắn mang binh đi tiến đánh Từ Thiên. Nưu phụ run rẩy nói, cha vợ coi trọng tiểu tế, đáng tiếc tiểu tế không phải là đối thủ của Từ Tử Vân. Ngươi không cần phải lo lắng, ngươi tới, binh tướng sách, võ lực đan, cho Nưu phụ sử dụng. Đồng trác cảm giác gần nhất có chút lực bất tòng tâm, hắn cần phải có người thay thế hắn thống lĩnh quân đoàn, mới có thể hào hào hưởng lạc. Nưu phụ thiên phu thực tế là quá kém, đồng trác chuyên môn thu mua binh thư, võ lực đan, cưỡng ép tăng lên Nưu phụ giao diện. Nhưng Nưu phụ sắc mặt vẫn là tương đối khó coi, hắn cũng không thể cùng đồng trác đề cập Từ Thiên là ân nhân cứu mạng của hắn. Nưu phụ đành phải nói, ta cha vợ. Nưu phụ đạt được đồng trác đặc thù chiếu cố, càng thêm để Lữ Bố vững tin, đồng trác đã có người thừa kế tuyển, người này chính là Nưu phụ. Lữ Bố sắc mặt nghiêm túc. Giờ khắc này, Lữ Bố hiếu tâm bành trướng. Hà Nội quận, Hà Nội thái thú Vương Khung thu được mệnh lệnh của Viên Thiệu, yêu cầu hắn tham dự 18 lộ chư hầu. Vương Khung là Viên Thiệu hèn mọn liếm cầu, đối Viên Thiệu rất nhiều mệnh lệnh, nói gì nghe nấy, bắt đầu vơ vét Hà Nội quận lương thảo cùng vàng bạc, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị tham dự 18 lộ chư hầu liên quân. Hà Nội quận trong lúc nhất thời, tiếng buồn bã hoán giận nói, không ít Hà Nội quận người chơi cũng nhận Vương Khung bóc lột, nhao nhao thoát đi Hà Nội quận. Tào Tháo, Công Tôn Toản, Lưu Bị, Lãnh Nguyệt, Công Tôn Tuyết, Bách Quỷ chờ quan Đông chư hầu, toàn bộ nhận Quách Đồ, Phùng Kỷ Du Thuyết. Có chút chư hầu, rõ ràng không phải Quách Đồ, Phùng Kỷ châm ngòi thổi gió có thể dao động, mà là suy xét ích lợi của mình, chẳng hạn như Tào Tháo. Cũng có người đối 18 lộ chư hầu liên quân không có hứng thú gì, chẳng hạn như An Phận ở một góc Ích Châu Mục Lưu Yên, Kinh Châu Mục Lưu Biểu. Đông Hán khu diễn đàn, tin đồn thất thiệt, đã phát giác được lại một lần 18 lộ chư hầu liên quân ngay tại hình thành. Trấn thủ Lạc Dương Tôn Kiên, đến đây Nghiệp Thành nhắc nhở Từ Thiên, Viên Thiệu đang lợi dụng Viên gia danh vọng, tổ chức 18 lộ chư hầu liên quân. Ta đã biết. Từ Thiên có không ít mạng lưới tình báo, đối với Viên Thiệu tiểu động tác, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Đồ Long giả, cuối cùng sẽ trở thành ngắt long. Từ Thiên trong bất chi bất giác, đã thay thế đồng trác, trở thành lệnh thiên hạ chư hầu khủng hoảng đệ nhất chư hầu. Có nghĩa huynh tương trợ, 18 lộ chư hầu, bất quá là cỏ rác mà thôi. Từ Thiên nghĩ, nói là 18 lộ chư hầu, nhưng càng nhiều chỉ là đến góp đủ số thái thú, chân chính khó đối phó chư hầu, vẫn là mấy cái kia. Tôn Kiên nói, nếu như 18 lộ chư hầu thảo phạt nghĩa đệ, ta Tôn Văn Đài nhất định đứng ở nghĩa đệ bên này. Chương 406, nhân tài đông đúc Giang Đông Tuấn già, ngày càng 45, chương 406, nhân tài đông đúc Giang Đông Tuấn già, ngày càng 45, xem ra Tôn Kiên rất kiên định đứng ở phía bên mình. Từ Thiên đối Tôn Kiên tỏ thái độ rất hài lòng, cũng không uổng công Từ Thiên nhiều lần cung cấp Tôn Kiên lương thảo. Tôn Kiên vốn là Viên Thuật phe phái bộ hạ, nhưng Tôn Kiên không cần dựa vào Viên Thuật cung cấp lương thảo, ngược lại phụ thuộc Từ Thiên. Bởi vì Viên Thuật có thể cho Tôn Kiên đồ vật, Từ Thiên cũng có thể cho. viên thuật thế lực lúc đầu biết đánh nhau nhất võ tướng chính là Giang Đông Tôn Kiên phe phái. Không có Giang Đông Tôn gia, viên thuật thế lực rớt xuống ngàn trượng. Có Tôn Kiên ủng hộ, Từ Thiên có thể điều động Tôn Kiên cùng Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Dương, Tổ Mậu, Giang Đông Tứ Thiên Vương. Tôn Kiên lần này tới thăm, không chỉ mang đến Giang Đông Tứ Thiên Vương, còn có Tôn thị tộc nhân. Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách, uy trấn tiêu giao tần Tôn Quyền. Đây là ta đệ Tôn Tĩnh, chứ Ấu Đài. Tôn Kiên hướng Từ Thiên dẫn tiến một người, ước chừng khoảng chừng 30 tuổi. Ấu Đài gặp qua Trinh Bắc tướng quân. Bội kiếm Tôn Tĩnh tại trên bàn tiệc, hướng Từ Thiên thở dài. Tôn Tĩnh, bình thường Đông Hán người chơi, quen thuộc nhất chính là Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Quyền ba người. Tôn Tĩnh vì Tôn Kiên chi đệ, tại Tôn Kiên chiêu mộ Giang Đông nghĩa binh, cùng Tôn Sách tiến đánh Giang Đông lúc, ra qua không ít sức lực. Từ Thiên nhìn về phía Tôn Tĩnh, xuất hiện Tôn Tĩnh võ tướng giao diện. Tính danh, Tôn Tĩnh phá giới, chưa đột phá thể lực, 170 thống soái, 75 võ lực, 71 trí lực, 80 chính trị, 74 mị lực, 83 may mắn, 30 đặc tính, mộ binh, tăng lên mộ binh tốc độ, buôn tập, tăng lên hành quân tốc độ, thợ trọng, giảm xuống gặp gỡ hỏa công, cạm bẫy tổn thất, phụ tá, đảm nhiệm phó tướng, biên độ nhỏ tăng lên quân đoàn, ít ham muốn, giá tâm từ đầu đến cuối duy trì tại khá thấp trình độ, đặc thù binh chủng, Giang Đông nghĩa quân. Tôn Tĩnh cũng là một cái nhân tài không tệ, bốn chiều cân đối, không có đặc biệt rõ ràng được điểm. Mà lại, Tôn Tĩnh giá tâm giá trị rất thấp, không thích thăng quan. Đây là tam tử, Tôn Cảo, Tôn Du, Tôn Hiệu. Tôn Kiên dẫn tiến này để Tôn Tĩnh, mà Tôn Tĩnh lại dẫn tiến hắn ba con trai. Ba người này đều không phải hạ người vô danh. Tôn Cảo, cho dù là Từ Thiên đều rất lạ lẫm. Nhưng người này, tại Ngô Quốc, địa vị thì thật rất là thủ, bởi vì hắn là Tôn Tĩnh trưởng tử. Tôn Kiên có một cái huynh trưởng, một cái đệ đệ. Huynh trưởng Tôn Khương chết sớm, tại Tôn Kiên cũng chiến tử về sau, Tôn Tĩnh bối phận lớn nhất. Dựa theo cổ lão trưởng tử kế thừa chế, Tôn Tĩnh ủng hộ Tôn Sách đảm nhiệm Giang Đông Tôn gia gia chủ. Về sau Tôn Sách bị ám sát, Tôn Tĩnh trưởng tử Tôn Cảo, ý đồ hưng binh, cùng Tôn Quyền và quyền. May mắn Ngô Phiên thuyết phục Tôn Cảo, để Tôn Cảo từ bỏ cùng Tôn Quyền tranh đấu kế hoạch. Tại Tôn Cảo đoạt quyền thất bại về sau, trên sử sách liền trên cơ bản không có Tôn Cảo ghi chép, 89 phần 10 bị Tôn Quyền kiếm kỵ, giải trừ thực quyền, thậm chí là giam lỏng. Bất quá, Tôn Cảo Tôn Tử Tôn Tuấn, Tôn Lâm huynh đệ, là đồng ngô nổi danh quyền thần, có xoán vị dạ tâm. Có thể nói, Tôn Cảo cái này một chi phe phái, trời sinh phản cốt. Tôn Tĩnh nhị tử Tôn Du, tam tử Tôn Hiệu thì là có thể trọng dụng võ tướng. Tôn Du đảm nhiệm Đan Dương thái thú, chuyên môn binh chủng vì Đan Dương binh từng theo Chu Du, Tôn Quyền chinh chiến, tráng niên mất sớm. Tôn Hiệu, tại Hoàng Cái cùng Tôn Du sau khi chết, thống lĩnh bọn hắn bộ khúc, tại Lữ Ngông áo trắng vượt sông, đánh lén Quan Vũ lúc, Tôn Hiệu đảm nhiệm phó tướng, xuất lực rất nhiều. Tôn Du, Tôn Hiệu hai người thiên phú hạn mức cao nhất, thống soái giá trị tại 80 tả hữu, võ lực giá trị, chỉ số trí lực, chính trị giá trị tại 70-80 ở giữa. Cùng phụ thân của bọn hắn Tôn Tĩnh giống nhau, Tôn Du, Tôn Hiệu bốn hạng toàn năng. Nói đúng ra, bọn họ hẳn là năm chiều cân đối, mị lực giá trị đều tại 80 tả hữu, xem như một cái tương đối cao chỉ số. Đương nhiên, khát vọng cầm quyền trưởng tử Tôn Cảo, mị lực giá trị rất thấp, năng lực cũng so Tôn Du, Tôn Hiệu thấp, bởi vì hắn không có cái gì ra dáng chiến tích, thanh danh lại không tốt. Đây là huynh của ta chi di tử, Tôn Bí, chữ Bá Dương. Cùng, huynh của ta thứ tử Tôn Phụ. Tôn Kiên tại dẫn tiến này để Tôn Tĩnh cái này một chi phe phái về sau, lại dẫn tiến này mình chi tử, Tôn Bí, Tôn Phụ. Đây là ta em vợ Nô Cảnh. Tôn Kiên lại dẫn tiến một người. Tôn Bí, Nô Cảnh, hai người kia Từ Thiên có ấn tượng, tại Tôn Kiên chiến tử về sau, hai người cùng Tôn Sách đầu nhập viên thuật, đồng thời phụ viên thuật chi lệnh, tiến đánh Giang Đông, nhưng là vô pháp đánh hạ, về sau Tôn Sách tự mình dẫn đầu Giang Đông bộ hạ cũ, vượt qua Trường Giang, lúc này mới đánh bại Lưu Do. Tôn Bí, Nô Cảnh mặc dù không tính là Giang Đông một hai lưu võ tướng, cũng coi là có thể chịu được dùng một lát. Tôn Phụ lời nói, kỳ thật cũng là một cái người tài ba, đi theo Tôn Sách đánh thiên hạ, nhiều lần lập xuống công lao, đến mức thăng nhiệm Bình Nam tướng quân, giả tiết kiêm nhiệm Nguyễn Châu thứ sử. Như vậy chức quan, tại Ngô Quốc cũng không có mấy người. Nhưng mà, Tôn Phụ lo lắng Tôn Quyền vô lực bảo thủ Giang Đông, cùng Tào Tháo âm thầm lui tới, chuyện tiết lộ về sau, bị Tôn Quyền giam lỏng. Ngô Quốc dòng họ tại Tôn Kiên, Tôn Sách thời đại lập xuống công lao hiển hách, bởi vậy, Ngô Quốc dòng họ nội đấu thường xuyên, chẳng có gì lạ. Đây là ta chi tộc tử Tôn Hà, không bao lâu liền là ta tâm phúc, từ lấy tứ phương, dũng mãnh tiền chiến. Tôn Kiên lần nữa dẫn tiến một cái tộc nhân. Tôn Hà, đi theo Tôn Kiên, Tôn Sách xông pha chiến đấu dũng tướng, chỉ là về sau, Tôn Quyền chi đệ Tôn Dực bị ám sát, Tôn Hà đi tới chỉ trích Tôn Dực thuộc cấp bảo hộ không chu toàn, bị trột dạ Tôn Dực thuộc hạ sát hại. Tính danh, Tôn Hà phá giới, chưa đột phá thể lực, 170 thống soái, 71 võ lực, 83 trí lực, 55 chính trị, 43 mị lực, 70 may mắn, 5 đặc tính, tiên đăng chế địch, màu cam, thương đem, màu lam, lòng gan dạ, màu lam, uy phòng, màu lam, hào kiệt, màu lam, khinh địch, màu đỏ, đặc thù binh chủng, Giang Đông nghĩa quân. 83 võ lực. Từ Thiên nhìn thấy Tôn Hà võ lực giá trị, không khỏi thất kinh. Đây là Tôn ra một cái không sai võ tướng, nếu như đột phá, võ lực giá trị có thể sẽ tiếp cận 90 điểm, khuyết điểm là trị số trí lực, chính trị giá trị tương đối thấp, không giống như là Tôn Tĩnh toàn gia giống nhau, bốn hạng toàn năng. Đương nhiên, Tôn Hà là một cái không sai tiên đăng võ tướng nhân tuyển. Tiên đăng võ tướng giống nhau không cần cái gì đầu não dựa theo chủ tướng mệnh lệnh, dồn sức đánh bọn mạnh chính là. Đây là ta bên ngoài sinh Từ Côn. Từ Côn bái kiến Châu Mục đại nhân. Lại một cái cùng Tôn gia có liên quan trẻ tuổi võ tướng, Tôn Quyền hướng Từ Thiên hành lễ. Từ gia là Ngô quận gia tộc quyền thế, Tôn Kiên đem muội muội gả vào Từ gia, cái này Từ Côn chính là Tôn Kiên muội muội con trai, cũng là Tôn Kiên cháu trai. Địa phương gia tộc quyền thế ở giữa thông gia, tại thời Hán chẳng có gì lạ, bởi vì gia tộc quyền thế nắm giữ cơ hồ toàn bộ chính trị tài nguyên. Muốn leo lên trên, tối thiểu nhất muốn môn đăng hộ đối. Khá lắm, Tôn Kiên một hơi hướng Từ Thiên dẫn tiến Giang Đông Tôn gia đời thứ nhất tướng lĩnh Tôn Tĩnh, Nô Cảnh, đời thứ hai tướng lĩnh Tôn Cảo, Tôn Dù, Tôn Hiệu, Tôn Bí, Tôn Phụ, Tôn Hà, Tử Côn. Những này võ tướng, mặc dù không kịp Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Quyền, cũng không kịp Hoàng Cái, Trình Phổ, Hà Đường, nhưng là Giang Đông Tôn thị chủ cột bước vàng, tương đương với Tôn Kiên thế lực trung tầng chiến lược. Nô Quốc thành lập, cùng những người này, cùng một nhịp thở. Có thể nói, nếu như không có nhóm người này, Tôn Sách chưa hẳn có thể đánh xuống Giang Đông, Tôn Quyền cũng chưa chắc có thể giữ vững Giang Đông. Từ Thiên thế lực trung tầm chiến lược chủ yếu đến từ Viên Thiệu thế lực hàng tướng, Thế Gia phe phái, Hắc Sơn quân cử soái, Lùng Cỏ phe phái. Nếu như có đám người này gia nhập, Từ Thiên thế lực nội bộ liền có cái thứ ba tập đoàn, Giang Đông phóng hỏa tập đoàn. Bá phủ, Trọng Nưu, Thúc Bật, Uy Tá, này ta tứ tử. Tôn Tiên hướng Từ Thiên giới thiệu chính mình bốn cái con trai trưởng, Tôn Sách, Tôn Quyền, Tôn Dực, Tôn Vùng. Gặp qua thúc phụ, Tôn Sách, Tôn Quyền hai người đã đọc sách thức lễ, nhao nhao hướng Từ Thiên hành lễ. Đến nỗi Tôn Dực, Tôn Vùng, vẫn là tiểu thí hải. Bá phủ rất nhanh hẳn là có thể xuất CD. Từ Thiên nhìn về phía vẫn là thiếu niên Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách. Tôn Sách 14 tuổi liền có thể xuất sĩ, nếu như tài bồi mau một chút, tốc độ phát triển cũng khá kinh người. Dù sao Tôn Sách 20 tuổi đã bắt đầu đánh Giang Đông, thời gian 2-3 năm liền đánh xuống Giang Đông 6 quận, thuộc về trưởng thành sớm loại hình võ tướng. Từ Thiên trong bảo khố có một thanh bá vương thương, chuyên môn lưu cho Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách sử dụng. Chỉ cần Tôn Sách hiệu trùng, Từ Thiên lập tức khen thưởng. Nô phu nhân trong ngực ôm một cái trẻ nhỏ, còn tại trong tã lót. Tôn Kiên tay trái sờ sờ cái cằm, lộ ra cha già tự hào. Đây là ta chi tiểu nữ, chưa đặt tên. Chương 407, gọi là Tôn Thượng Hương tốt rồi, ngày càng 55, chương 407, gọi là Tôn Thượng Hương tốt rồi, ngày càng 55, Tôn Tiên chi nữ. Từ Thiên nghĩ nghĩ, nô phu nhân trong tã lót trẻ nhỏ, sẽ không chính là Tôn Thượng Hương A. Tỉ mỉ tính toán, xác thực có khả năng. Nghĩa đệ, không bằng ngươi vì nàng đặt tên. Tôn Tiên nhân cơ hội này, rút ngắn cùng Từ Thiên quan hệ. Nếu quyết định ở sau đó Đông Hán trong nội chiến, đứng ở Từ Thiên trận doanh, như vậy liền muốn triệt để một điểm. Gọi là Tôn Thượng Hương tốt rồi. Từ Thiên thuận miệng tiểu nói này, dù sao vẫn là quen thuộc người danh, tương đối mang cảm giác. Tôn Thượng Hương sao? Nghĩa đệ lấy tên không sai. Tôn Kiên dường như rất hài lòng Từ Thiên đưa ra tên. Tên rất hay a. Có Ngụy Hầu tự mình đặt tên, nàng này tương lai nhất định đại phú đại quý. Đông đảo Tôn thị dòng họ nhao nhao thổi phồng, tán thành Từ Thiên vì Tôn Kiên nữ nhi lấy tên. Ha ha ha. Cái này hạ ngược lại là Từ Thiên ngượng ngùng, đành phải mặt dạn mày dày tiếp nhận Tôn thị dòng họ thổi phồng. Không có cách, địa vị quá cao. Từ Thiên sau đó thiết yến chiêu đãi Tôn thị đám người. Tôn thị đám người chỉ ít có mười mấy 20 võ tướng, võ đức dồi dào. Tam quốc ngự tam gia, Tào thị võ tướng, Tôn thị võ tướng, dòng họ đông đảo, cũng là lập quốc cơ sở. Lưu Bị thiếu hụt Tào Tháo, Tôn Kiên đại gia tộc như thế ưu thế, thuộc quốc dòng họ võ tướng liền thiếu đi đáng thương, đến mức đến cuối cùng, cần Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đám người hậu duệ mang binh đánh giặc. Lưu Bị hẳn là cũng ý thức đến vấn đề này, bởi vậy thu dưỡng con nuôi Lưu Phong, nhưng tại Quan Vũ sau khi chiến bại, truy cứu trách nhiệm, Lưu Bị vẫn là ban chết Lưu Phong, đồng thời cũng có một chút vì Lưu Thiện Thượng bị trải đường ý vị. Lôi kéo nhóm này Giang Đông võ tướng, về sau cơ bản không cần lo lắng trung tầng chiến lực không đủ vấn đề. Tương đối khó giải quyết vấn đề ở chỗ, qua ỷ lại dòng họ võ tướng, những người này dễ dàng ôm đoàn, cho dù là Viên Thuật cũng rất khó chỉ huy Tôn Sách. Muốn phá 18 lộ chư hầu liên quân, có thể dần dần đánh tan, nhất là bắt giặc trước bắt vua. Nếu là Viên Thiệu tổ chức 18 lộ chư hầu liên quân, như vậy nên dẫn đầu đánh bại Viên Thiệu. Tôn Kiên hiện tại đối Viên thị đã không có kính sợ. Nếu như Viên thị thật lợi hại như vậy, cũng sẽ không bị Từ Thiên tiến đến Hung Nô bộ lạc. Từ Thiên ngồi nghiêm chỉnh, nghĩa huynh ý nghĩ, cùng ta nhất trí. Viên Thiệu một mực đối địch với ta, lại tại gần đây tổ chức 18 lộ chư hầu, muốn thảo phạt ta. Tại 18 lộ chư hầu tập kết trước đó, trước phải diệt chi. Trình Phổ hỏi, Châu Mục đại nhân có biết, đã có những cái kia chư hầu hưởng ứng Viên Thiệu. Trước hết nhất hưởng ứng Viên Thiệu chư hầu, vì Hà Nội thái thú Vương Công. Người này luôn luôn chỉ nghe lệnh Viên Thiệu, trên cơ bản Viên Thiệu để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Hà Nội quận tới gần Ngụy quận, cũng chính là tới gần Nghiệp Thành. Nếu như 18 lộ chư hầu tập kết, rất có thể sẽ tại Hà Nội quận hội minh, nhất là thành Triều Ca. Từ Thiên mạng lưới tình báo, đã trải ra từng cái châu quận. Hà Nội thái thú Vương Khung vì hưởng ứng Viên Thiệu, tại Hà Nội quận vơ vét thuế ruộng, chuyện này tại Đông Hàn nháo nhốn nháo, không ít người chơi cũng nhận ảnh hưởng. Vương Khung còn chế định một hệ liệt tội danh, dọa giống hào cường, người chơi thuế ruộng, chiêu binh mãi mã. Tóm lại, Vương Khung nhìn qua giống như là Viên Thiệu hèn mọn liếm cầu. Người này, ta biết. Tôn Kiên làm thảo phạt đồng chắc 18 lộ chư hầu một trong, đối Hà Nội thái thú Vương Khung có ấn tượng. Vương Khung là một cái tồn tại cảm rất thấp chư hầu. Bất quá Hà Nội quận vị trí rất trọng yếu, tại Lạc Dương phía bắc, Nghiệp Thành phía nam, có thể nói bị kẹp ở Từ Thiên, Tôn Kiên ở giữa. Hoàng Cái nói, nghe nói Vương Khung dưới trướng có một tiêu tướng Phương Duyệt, có sức mạnh vạn người không thể chống lại, lực kéo con núi chi khí lực. Phương Duyệt mặc dù võ dũng, bất quá nói quá sự thật. Phương Duyệt tại Lữ Bố thủ hạ sống không qua năm cái hiệp. Ta tin tưởng, không chỉ là Văn Đài, chư vị có không ít người cũng có thể làm được. Từ Thiên đảo mắt đám người, muốn nói đơn đấu đánh bại Lữ Bố, như vậy Tô Thiên, Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Dương chờ người đều cho rằng vô pháp làm được, mà trèo chống vượt qua năm cái hiệp vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lữ Bố không phải một đi lên liền phóng thích tuyệt kỹ. Nguyên lai Phương Duyệt chân chính thực lực chỉ có Lữ Bố 5 cái hiệp. Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương 3 cái võ lực gần với Tôn Kiên Giang Đông võ tướng, hai mắt nhìn nhau một cái. Nếu như Phương Duyệt chân chính thực lực là như thế, như vậy bọn hắn cũng có năng lực đánh bại Phương Duyệt. Trừ Phan Phượng, Hoa Hùng, kỳ quái tính toán đơn vị lại tăng thêm, đó chính là tại Lữ Bố thủ hạ trèo chống bao lâu. Trèo chống càng lâu, nói rõ võ lực càng cao. Tôn Kiên cảm khái, thanh danh vang dội, danh bất kỳ thực a. Từ Thiên ở trong lòng nói thầm, nào chỉ là danh bất kỳ thực. Như cái gì Ngũ Tinh thượng tướng Phan Phượng, Linh Lăng thượng tướng Huỳnh Đạo Đinh, có thể chạm Lữ Bố Lưu Tam Đao, Trường Bản Pha Kiếm Thánh Hạ Hầu Ân chờ một chút, tất cả đều là đang hư trương thanh thế. Vấn đề là, phô trương thanh thế lại không phạm pháp, ngược lại là hù dọa kẻ địch thủ đoạn. Cho dù là Hoa Hùng, Phan Phượng, cũng một trận bị Trường Bản Pha Kiếm Thánh Hạ Hầu Ân hù sợ. Lúc ấy, Hoa Hùng, Phan Phượng hướng Từ Thiên báo cáo, Tào Tháo thế lực xuất hiện một cái kiếm thánh, có được không giới Hạ Hầu Uyên võ lực. Từ Thiên vốn đang nghi hoặc đến cùng là cái gì kiếm thánh, sẽ có được nhất lưu võ tướng thực lực. Làm Phan Phượng nói ra tên của Hạ Hầu Ân, Từ Thiên liền lập tức hiểu được, Hoa Hùng, Phan Phượng hai người, thậm chí là Trần Khánh Chi, đều bị Hạ Hầu Ân hoa bên trong sức tưởng tượng kiếm thuật cho lừa gạt. Cái thứ hai hưởng ứng Biên Thiệu chư hầu, nên là Tào Tháo. Tào Tháo cùng Biên Thiệu là quen biết cũ, lại bị ta áp chế, đang suy nghĩ tất cả biện pháp phá cục. Biên Thiệu kế hoạch chính hợp Tào Tháo ý muốn. Tào Tháo người này tuyệt không đơn giản. Tôn Kiên nghe Từ Thiên đề cập Tào Tháo, cũng cho rằng Tào Tháo dị thường khó giải quyết. Tào Tháo thực lực vượt qua 10 cái vương cung. Nếu như nói vương cung là góp đủ số chư hầu, như vậy Tào Tháo chính là Viên Thiệu tổ chức 18 lộ chư hầu chủ lực. Cái thứ ba chư hầu là chúng ta đối thủ một mất một còn Đồng Trác. Từ Thiên suy đoán Đồng Trác tuyệt đối sẽ thừa cơ hội này nhúng tay quan đông sự vụ. Nguyên nhân chủ yếu là Đồng Trác cùng Từ Thiên, Tôn Kiên có thủ, dù sao lấy trước, Từ Thiên, Tôn Kiên thảo phạt Đồng Trác, chỉ là hiện tại hai bên địa vị phát sinh biến hóa. Thứ yếu nguyên nhân, Đồng Trác vẫn là có một tia thống nhất thiên hạ mơ mộng háo huyền, muốn thử một chút, nhìn phải chăng có thể mượn nhờ một cơ hội này trọng chỉnh quân thế. Tôn Tính nói, Đồng Trác khống chế thiên tử, như lấy thiên tử danh nghĩa tuyên bố hủy văn, Viên Thiệu cho dù là sư xuất nổi danh, đây cũng là Viên Thiệu nhất định phải cùng Đồng Trác tiến hành giao dịch nguyên nhân đi. Từ Thiên tại Ký Châu, Tịnh Châu thật đúng là không có làm ra chuyện khác người gì, Viên Thiệu tìm không thấy xuất binh lấy cớ, chỉ có thể cùng Đồng Trác tiến hành bí mật giao dịch, lấy thiên tử đại nghĩa thảo phạt Từ Thiên. Thiên tử đại nghĩa đã càng ngày càng có dùng. Từ Thiên ngược lại là không chút nào để ý thiên tử đại nghĩa. Thế nhân đều biết Đồng Trác cưỡng ép thiên tử chiếu thư giá trị không lớn, cuối cùng vẫn là nhìn thực lực nói chuyện mà thôi. 18 lộ chư hầu cũng không thể cầm Đồng Trác như thế nào. Tôn Kiên nhíu mày, ngươi có thể nghĩ tốt rồi nên như thế nào đối phó Lữ Bố? Theo ta biết, Lữ Bố còn không có đột phá cực hạn. Hắn một mực đang nghĩ biện pháp truy cầu đột phá, nhưng từ đầu đến cuối không có thành công. Ta bên này võ tướng, cùng Hổ Lao Quan đại chiến thời điểm so sánh, đã là cách biệt một trời. Từ Thiên cũng không lo lắng. Hổ Lao Quan đại chiến lúc, Từ Thiên đông đảo thuộc cấp còn không có mắc cấp, mà lúc này, trở thành Ký Châu mục Từ Thiên, thuộc cấp cũng lần lượt mắc cấp, không còn e ngại Lữ Bố. Nếu là ta cũng có thể đột phá liền tốt rồi. Tôn Kiên cũng đang theo đuổi đột phá. Tôn Kiên tiềm lực xem như khá kinh người. Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, Tổ Mậu chờ người, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập chiến ý, rất rõ ràng, bọn họ cũng muốn thu hoạch được cơ hội đột phá. Cái khác các lộ chư hầu, còn có Hưu Bắc Bình Thái thú Công Tôn Toản, Chắc Quận Thái thú Lưu Bị, Liêu Đông Thái thú Công Tôn Tuyết chờ người. Nói cho cùng, chỉ là ta địch nhân ở trung quanh mà thôi. Đến nỗi càng xa địa phương Lích Châu, Kinh Châu, Dương Châu các nơi chư hầu, sẽ không thiên tân bạn khổ đến đây tham dự hội nghị, bởi vì bọn hắn không chiếm được chỗ tốt gì. Từ Thiên đã khám phá Viên Thiệu tổ chức 18 lộ chư hầu bản chất, trừ phi có thể từ đó thu lợi, nếu không không ai sẽ tham dự 18 lộ chư hầu liên quân. Căn cứ Từ Thiên bày ra, tham dự Viên Thiệu tổ chức 18 lộ chư hầu liên quân chư hầu có: Duyện Châu mục Tào Tháo, Trần Lưu Thái thú Trương Mạc, Tế Bắc tướng Bảo Tín, Quảng Lăng Thái thú Trương Siêu, Sơn Dương Thái thú Viên Di, mới nhậm chức Dĩnh Xuyên Thái thú Lãnh Nguyệt, Duyện Châu chư hầu đã chiếm cứ 6 cái danh lệnh. Vũ Châu Hữu Bắc Bình Thái thú Công Tôn Toản, Liêu Đông Thái thú Công Tôn Tuyết, Trác Quận Thái thú Lưu Bị, Ngư Dương Thái thú Bách Quỷ, lại chiếm 4 cái danh lệnh. Sa Kỵ tướng quân Viên Thiệu, Thái sư Đồng Trác, Hà Nội Thái thú Vương Công, chiếm 3 cái danh lệnh. Ngoài ra, còn có một cỗ tặc thế lực, Bạch Ba quân tướng Linh Hàn Diêm, tại Quách Thái chiến tử về sau, trở thành Bạch Ba quân mới thủ lĩnh, cũng coi là một đường chư hầu. Không chỉ là tặc thế lực, man tộc thế lực cũng bị bắt đổ, Phùng Kỳ tính vào 18 lộ chư hầu bên trong. Hung nô thủ lĩnh Vu Phu La, Tiên Ti thủ lĩnh Bộ Độ Căn, tính 2 đường chư hầu. Tôn Kiên hiếu kỳ nói, như thế tính ra, có 16 chư hầu, như vậy còn có 2 đường chư hầu là người phương nào? Từ Thiên đáp, trong đó một đường là Viên Thuật. Tôn Kiên bừng tỉnh đại ngộ, Viên Thuật người này, bất quá là mộ bên trong xương khô mà thôi, không đáng để lo. Cuối cùng một đường là người phương nào? Lương Châu thứ sử. Hắn ở xa Tây Lương, tại sao lại tham gia Ký Châu chi tranh? Tôn Kiên nghi hoặc. 18 lộ chư hầu liên quân, nói cho cùng là chư hầu ở giữa, vì lợi ích mà ra tay đánh nhau, cũng chưa chắc Kinh Châu mục, Ích Châu mục, Từ Châu mục, Huyền Châu mục những này xa xôi chư hầu tham gia trận này thảo phạt chiến. Bởi vì bọn hắn dù cho đánh thắng Từ Thiên, cũng không cách nào thu hoạch được thực tế lợi ích. Vũ Châu, Duyện Châu, Tịnh Châu thế lực, một phần là ham Từ Thiên lãnh thổ, như Tào Tháo, Công Tôn Toản, một phần là vì sinh tồn, chẳng hạn như Bạch Ba Quân, Hung Nô, Tiên Ti, bọn họ lo lắng Từ Thiên xuất binh càn quét Tịnh Châu, đem bọn hắn toàn bộ chém đầu. Vấn đề là, xa xôi Tây Lương quân, tại sao lại tham gia trận này thảo phạt chiến? Nếu như nói Đồng Trác cùng Từ Thiên, Tôn Kiên có thủ, muốn cho hạ giận, cũng liền mà thôi, ở xa Tây Lương Bắc Địa Thương Vương, lại muốn tham dự lần này thảo phạt chiến. Lệnh ngươi khó hiểu. Từ Thiên nói với Tôn Kiên, lúc đầu, ta cho rằng Lương Châu cùng Tịnh Châu Tây Bộ giáp giới, hắn mục đích là vì chiếm đoạt Tịnh Châu thượng quận, sóc phương quận, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ hắn mục đích không ở chỗ hai cái này quận, bởi vì hai cái này quận nhân khẩu quá thiếu. Tịnh Châu nhân khẩu nhiều nhất hai cái quận, Thái Nguyên quận, Thượng Đẳng quận, đã bị Từ Thiên vững vàng khống chế trong tay. Từ Thiên không cho rằng Tây Lương quân tham gia thảo phạt chiến, mục đích chủ yếu là vì thu hoạch được hoang vắng Tịnh Châu Tây Bộ. Bắc Địa Thương Vương là công nhận Đông Hán thứ nhì người chơi, địa vị gần với Từ Thiên. Hắn cùng Lãnh Nguyệt Cần phụ thuộc Tào Tháo, mượn nhờ Tào Tháo binh lực tham dự quốc chiến bất đồng, Bắc Địa Thương Vương quân đội là hắn một tay chế tạo. Điểm này cùng Từ Thiên tương tự. Như vậy một cái người chơi lãnh chúa, không thể lại không có nguyên do, liền tham dự 18 lộ chư hầu. Tôn Kiên cũng lâm vào trầm tư, nếu quả thật cùng nghĩa đệ nói tới nhất trí, như vậy người này hưởng ứng biết hiệu, toan tính không nhỏ. Chương 408, chọn lựa Tôn Thị võ tướng, nguyện phiếu tăng thêm 4, chương 408, chọn lựa Tôn Thị võ tướng, nguyện phiếu tăng thêm 4, mặc kệ Tây Lương quân vì sao muốn hưởng ứng Viên Thiệu hiệu triệu dựa theo Viên Thiệu phép tính, chúng ta cũng có tốt mấy đường chư hầu. Từ Thiên dựa theo Viên Thiệu tính toán chư hầu số lượng phương pháp, như vậy Tôn Kiên, Lâm Chỉ Nhi, Trương Yến, còn có U Châu Mục Lưu Ngu bộ hạ Diêm Lu, cũng coi là chư hầu. Dạng này tính đến, Từ Thiên bên này chỉ ít 5 cái chư hầu. Những này Tôn Thị tử đệ, nghĩa đệ ngươi tùy ý chọn tuyển, giúp ngươi phá địch. Với bạn, bọn họ nếu muốn trưởng thành là một mình đảm đương một phía danh tướng, cũng cần rèn luyện. Tôn Kiên chỉ vào ở đây Tôn Thị tộc nhân, đây là Tôn Kiên nội tình. Tuyệt đại bộ phận Đông Hán người chơi chỉ biết Tôn Kiên, Tôn Sách phụ tử dựa vào chính phủ, Hoàng Cái, Hàn Dương, tổ mẫu mấy cái lao thần đánh thiên hạ, nhưng lại coi nhẹ Tôn Tĩnh, Nô Cảnh, Tôn Hà, Tôn Du, Tôn Bí trở dòng họ võ tướng. Cứ việc dòng họ nội bộ cũng sẽ sinh ra nội chiến, nhưng dòng họ quan hệ vẫn là Tam Quốc thời kỳ đáng giá tín nhiệm nhất quan hệ một trong. Tiếp theo là kết bái huynh đệ. Tào Thị dòng họ suy sụp, thế là bị Tư Mã Thị cầm quyền. Tôn Kiên ý là để Từ Thiên chọn lựa mấy cái Tôn Thị đệ tử làm phó tướng phân công, đồng thời cho bọn hắn cơ hội rèn luyện. Tôn Kiên quân đoàn quy mô không lớn, bởi vậy không cách nào làm cho nhiều như vậy võ tướng phát huy tài năng. Chỉ là Tôn Kiên tăng thêm Giang Đông Tứ Thiên Vương đã đủ để thống soái Tôn Kiên binh mã. Nói đến Giang Đông Tứ Thiên Vương, có lẽ chỉ có tổ mẫu là Giang Đông người, Hoàng Cái là Kinh Châu Linh Lăng người, Trình Phổ là U Châu Hữu Bắc Bình người, Hàn Dương là U Châu Liêu Tây người. Từ Thiên ánh mắt tại mọi người bên trong đảo qua, trừ cùng Tôn Kiên cùng thế hệ Tôn Tĩnh, Nô Cảnh không hề bị lay động bên ngoài, Tôn Hà, Tôn Du, Tôn Hiệu, Tôn Bí, Tử Côn chờ đợi thứ hai Tôn Thị võ tướng, hoặc là cùng Tôn Kiên có liên quan dòng họ võ tướng, nhao nhao ngẩng đầu đỡ ngực, muốn có được Từ Thiên tán thành. Từ Thiên trước mắt thân phận là Ngụy Hầu, Trinh Bắc tướng quân, Ký Châu Mục, có thể nói đạt được Từ Thiên trọng dụng là vinh hạnh của bọn hắn, mà không phải Từ Thiên bất ký. Kỳ thật Từ Thiên mong muốn nhất phân công võ tướng vẫn là Tôn Sách. Dù sao Tôn Sách là nhất lưu võ tướng, đối đầu Thái Sử Tử, cùng Ngũ Hổ tướng cũng chênh lệch không được quá nhiều. Đáng tiếc Tôn Sách vẫn chưa tới xuất sĩ niên kỷ. Tôn Hà. Từ Thiên chọn lựa Tôn Kiên tộc tử Tôn Hà, một cái rất dễ dàng bị không để ý tới Tôn Thị võ tướng. Tôn Hà có 83 võ lực, xem như nhị lưu võ tướng. Từ Thiên chọn lựa Tôn Hà nguyên nhân không chỉ là Tôn Hà bản thân. Tôn Hà hai đứa con trai, Tôn Hoàn, Tôn Thiểu, là Giang Đông danh tướng. Tôn Hoàn đi theo Lữ Mông áo trắng vượt sông đánh bại Quan Vũ, lại tùy tùng Lục Tốn tại Di Lăng chi chiến đánh bại Lưu Bị, suýt nữa mang binh bắt sống Lưu Bị bị ép trèo đèo lội suối đào vong. Lưu Bị càng là cảm khái, tại hắn tiến đến Giang Đông thông gia lúc, Tôn Hoàn vẫn là một cái tiểu thí hải, nhưng mà lại đem hắn bức đến tình trạng này. Tôn Thiểu thì là Giang Đông trung hậu kỳ phòng thủ Ngụy quốc danh tướng, lấy am hiểu sử dụng trinh sát nghe tiếng. Đương nhiên, lúc này Tôn Hoàn, Tôn Thiểu còn không có xuất sinh, Từ Thiên chỉ là đem phụ thân của bọn hắn Tôn Hà mang theo trên người bồi dưỡng. Còn có Tôn Du, Tôn Hiệu hai người. Từ Thiên lại muốn đi Tôn Tĩnh hai đứa con trai, Tôn Du, Tôn Hiệu, hai người chuyên môn binh chủng đều là đan dương binh. Tính danh, Tôn Du đẳng cấp 30 phá giới, chưa đột phá thông soái, 61, mắt cấp 81, võ lực 57, mắt cấp 67, trí lực 54, mắt cấp 74, chính trị 55, mắt cấp 75, bị lực 85, may mắn 9, đặc tính một khiêm tốn tuy phủ, màu cam quân đoàn đặc tính, sở thuộc thành trì binh doanh mộ binh tốc độ 20, sĩ khí tốc độ khôi phục 30, binh sĩ độ trung thành tăng lên 2. Giang Đông thủy sư, lam sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại mặt nước tác chiến, toàn thuộc tính 20, chiến thuyền tốc độ 10, 3. Lôi kéo, màu lam nội chính đặc tính, cùng man tộc thương lượng, hiệu quả tăng lên 4. Chỉ đạo, màu lam nội chính đặc tính, Tôn Du dưới trướng võ tướng tốc độ phát triển tăng tốc, đặc thù binh chủng, đan dương binh kỹ năng, tính danh, Tôn Hiệu đẳng cấp 10 phá giới, chưa đột phá thông soái 49, mắt cấp 79, võ lực 51, mắt cấp 71, trí lực 49, mắt cấp 69, chính trị 53, mắt cấp 73, bị lực 80, may mắn 20, đặc tính một đến tiếp sau quân đoàn, màu cam quân đoàn đặc tính, hậu quân sĩ khí hạ xuống tốc độ 50, vận lương tốc độ 30 2. Giang Đông thủy sư, lam sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại mặt nước tác chiến, toàn thuộc tính 20, chiến thuyền tốc độ 10 3. An dân, màu lam nội chính đặc tính, thế lực đối địch bình dân đến đây phụ thuộc sát suất tăng lên, công lược thế lực đối địch bình dân địch ý hạ xuống 4. Nhẹ tài giao hữu, màu lam cá nhân đặc tính, khinh thị tiền tài, cùng đồng liêu giao tình tăng lên, nhận kẻ địch lúc công kích, dễ dàng thu hoạch được phe mình tướng lĩnh chi viện, đặc thù binh chủng, đan dương binh kỹ năng. Từ Thiên nghiêm túc nhìn những này Tôn Thị võ tướng giao diện, chọn lựa ra Tôn Hà, Tôn Du, Tôn Hiệu ba người. Ba người đều có không giống nhau công dụng. Tôn Hà võ lực tương đối cao, thích hợp đảm nhiệm tiên phong. Tôn Du thích hợp bộ binh, Tôn Hiệu thích hợp đảm nhiệm hậu quân chủ tướng hoặc là vận lương đại đội trưởng. Tôn Du, Tôn Hiệu còn có Giang Đông thủy sư đặc tính, có thể coi như là thủy sư võ tướng sử dụng. Khuyết điểm là hai người đẳng cấp rất thấp, vẫn là thiếu niên vũ tướng. Ba người các ngươi, tạm thời tại Ngụy Hầu dưới trướng chờ đợi phân công. Tôn Kiên an bài Tôn Hà, Tôn Du, Tôn Hiệu đi vào Từ Thiên thế lực. Tôn Tính có chút ngoài ý muốn, Từ Thiên vậy mà chọn lựa hắn hai đứa con trai. Tôn Tính tin tưởng Từ Thiên có thành tựu ngày hôm nay, ánh mắt tàn độc, có thể thấy được đám người tiềm lực, như vậy bị Từ Thiên chọn lựa ra võ tướng, tất nhiên có được không nhỏ tiềm lực. Ngược lại là Tôn Tính trưởng tử Tôn Cảo, bởi vì giá tâm giá trị quá cao, Từ Thiên không nghĩ chuyên môn bồi dưỡng. Đến nỗi Ngô Cảnh, Tôn Bí, Tôn Phụ, Từ Côn trở người, không có đặc biệt lệnh mắt người trước sáng lên năng lực, hoặc là không có đặc thù binh chủng, Từ Thiên cũng không có nhiều như vậy tinh lực chú ý nuôi dưỡng. Chiến trường chính là một cái lò nung lớn, những này Tôn thị đệ tử muốn đề bạt, vậy liền tại chiến trường lập công đi. Tôn Bí, Tôn Phụ, Tôn Cảo, Từ Côn chờ dòng họ võ tướng, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, bọn họ bỏ lỡ tại Từ Thiên dưới trướng đảm nhiệm thân vệ thuộc cấp cơ hội. Từ Thiên thông qua thu nạp mấy cái Giang Đông Tôn thị đệ tử đảm nhiệm thân vệ thuộc cấp cách làm, cũng rút ngắn cùng Giang Đông Tôn gia quan hệ, đem bọn hắn khóa lại tại chính mình trên chiến xa. Viên Thuật thất bại chỗ, ở chỗ vô pháp tiết chế Tôn gia, nếu không lấy Tôn gia đám người tài năng, đủ để trợ giúp Viên Thuật làm ra thành tựu lớn hơn. Bất quá, lấy Viên Thuật quyết đoán, để hắn tiết chế Tôn gia, quả thật có chút khó xử Viên Thuật. Từ Thiên cũng là ỷ vào thế lực của mình đầy đủ khổng lồ, lúc này mới dám hấp dẫn Tôn gia, mà không sợ Tôn gia phản bội. Đầu tiên, Từ Thiên thực lực cường đại, dù cho Tôn gia không phụ thuộc, Từ Thiên cũng là một bộ không sao cả tư thái, nên như thế nào, vẫn là như thế nào. Tiếp theo, Từ Thiên đã cứu Tôn Kiên mệnh, cùng Tôn Kiên kết nghĩa, chỉ cần Tôn Kiên còn sống, Tôn gia phản bội xác suất rất thấp. Đám người đem rượu ngon hoàn, mà Tôn Hà, Tôn Dù, Tôn Hiệu ba người, bởi vì muốn gia nhập Từ Thiên thế lực, quá kích động, cầm bình rượu tay đang run rẩy, rượu đều tung tóe đầy đất. Bọn hắn đi theo chính là tại Đông Hán Hô Phong Hoán Vũ, một cái kế đồng chắc về sau, lần nữa dẫn phát 18 lộ chư hầu sự kiện đại nhân vật, ta có thể nói, có tư cách dẫn phát 18 lộ chư hầu sự kiện, là thực lực biểu tượng, mang ý nghĩa đã trở thành Đông Hán đệ nhất chư hầu. Tôn Sách nhìn về phía Tôn Kiên, "Cha, tiếp qua mấy tháng, ta cũng muốn xuất sĩ." Tôn Kiên vui mừng nói, "Không hổ là con ta, người võ dũng, về sau còn đang vị phụ phía trên." Lúc này, chỉ có mấy tuổi Tôn Quyền khéo léo nói với Tôn Kiên, "Cha, ta cũng muốn xuất sĩ, làm đại tướng quân." Chương 409, Trương Liêu xin chiến, ngày càng 15, chương 409, Trương Liêu xin chiến, ngày càng 15, Tôn Kiên mang theo đông đảo thuộc cấp, dòng họ tử đệ, tới chơi nghiệp thành 3 ngày, sau đó trở về Lạc Dương, sẵn sàng ra trận, chuẩn bị ngày sau đại chiến. Tôn Hà, Tôn Du, Tôn Hiệu ba cái Tôn thị võ tướng lưu tại nghiệp thành, gia nhập Từ Thiên xây dựng thân quân đảm nhiệm võ tướng, xem như Giang Đông Tôn thị dung nhập Ký Châu thế lực một bước nếm thử. Từ Thiên lấy tay càn quét 18 lộ chư hầu minh chủ Viên Thiệu cùng Tịnh Châu bộ lạc người hồ. Tịnh Châu hai cố cường đại nhất du mục bộ lạc, đó chính là Vu Phu La Hung Nô bộ lạc, Bộ Độ Căn Tiên Ti bộ lạc. Không chỉ như thế, Bạch Ba quân thế lực bao trùm Hà Đông quận, Tây Hà quận hai cái quận. Bạch Ba quân cũng là Từ Thiên muốn triệt để tiêu diệt thế lực. Chủ công, trấn thủ Trung Sơn quốc Trương Liêu, Cao Thuận thỉnh cầu xuất binh bình định Tịnh Châu. Phụ trách nội chính Tiêu Hà đem Trương Liêu, Cao Thuận xin chiến sách trình lên. Hai người xuất thân tự Tịnh Châu quân, quen thuộc Tịnh Châu địa hình, xác thực có thể phái hai người này vì một đường đánh bại Tiên Ti. Từ Thiên đại khái hiểu Trương Liêu vì sao nghe nói Từ Thiên muốn phát binh tiến đánh Tịnh Châu về sau sẽ cực lực thỉnh cầu xuất chiến. Trương Liêu đối thường xuyên tập kích quấy rối nhạn môn quận Tiên Ti, người Hung Nô bất mãn, hận không thể thừa dịp cơ hội lần này chém giết những này người Hồ Kỵ binh. Trương Liêu hẳn là cũng rất nhanh mát cấp đi. Từ Thiên đồng ý Trương Liêu thỉnh cầu, có lẽ Trương Liêu có thể mượn nhờ cơ hội lần này thu hoạch được tăng lên. Cao Thuận đồng ý. Nếu như phải điều đi trấn thủ Trung Sơn quốc Trương Liêu, Cao Thuận như vậy lại nên phái ai tiến đến trấn thủ Trung Sơn quốc? Từ Thiên hơi suy xét một phen, quyết định điều động Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân tiến đến giữ vững phương Bắc biên tái, khi tất yếu thậm chí có thể chủ động xuất kích. Từ Thiên lại điều khiển Trương Liêu, Cao Thuận, Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Trương Yến, Từ Hoàng, Cao Lãm, Chu Linh, Trần Khánh Chi, Phan Phượng, Ỷ Dạ Bợ Lạ, Ả Lệ Thập Phật Lệ chờ võ tướng, dùng cho tiến công Viên Thiệu. Nhạc Nghị đóng giữ Lê Dương, Thư Thụ đóng giữ Nghiệp Thành, Đỗ Kỳ đóng giữ Bình Nguyên, Lư Thực đóng giữ Hà Gian, phòng bị tứ phương cường địch tập kích. Ký Châu, Tịnh Châu Dương cung bạc kiếm, binh mã thường xuyên điều động, rất rõ ràng, gió thổi báo dông bao sắp đến. Trung Sơn quốc đóng giữ Thường Sơn quan Trương Liêu, tại quá khứ một đoạn thời gian, cùng Cao Thuận hợp lực ngăn cản đến từ phương Bắc công Tôn Tuyết thế công. Trương Liêu, Cao Thuận nghe nói Từ Thiên kế hoạch xuất binh càn quét Tịnh Châu, nhao nhao xin chiến. Chủ công đồng ý chúng ta xuất chinh Tịnh Châu. Nhạn Môn quận cùng Du Mục bộ lạc đại chiến, nên dừng ở đây. Trương Liêu từ Nhạn Môn quận Ma ấp huyện điều lại, đến một mình trấn thủ phương Bắc một quan đại tướng, chiến lực nhanh chóng tăng lên, đã không đem Hung Nô vạn phu trưởng, Tiên Ti vạn phu trưởng để ở trong mắt. Cho dù là Hung Nô Tiền Vu Vu Phu La, Tiên Ti đại nhân bộ độ can, Trương Liêu cũng xem thường. Cao Thuận, lần này chúng ta liên thủ, biên cương xa xôi vạn dặm, chạm Tiên Ti thủ lĩnh, như thế nào? Trương Liêu nhìn về phía Nhạn Môn quận phương hướng. Cao Thuận cầm thương mà đứng, có gì không thể? Nhạn Môn quận, tại Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên bị giết về sau, thượng đảng quận thái thú Trương Dương khó mà khống chế toàn bộ Tịnh Châu, lại thêm Viên Tiệu lại giết Trương Dương, Tịnh Châu càng là đại loạn, Du Mục bộ lạc thừa cơ quy mô xâm chiếm thổ địa. Tiên Ti bộ lạc đại nhân bộ độ căn, xuất lĩnh Tiên Ti kỵ binh chiếm cứ Nhạn Môn quận không ít thành trì. Không nghĩ tới một ngày kia, ta bộ độ căn cũng sẽ trở thành chư hầu một trong. bộ độ căn đến nhân sinh đỉnh phong, đánh hạ triều Hán Nhạn môn quận, mà lại bị Viên Thiệu coi là 18 lộ chư hầu một trong. Viên Thiệu hứa hẹn tại đánh bại Từ Tử Vân về sau, đem Nhạn môn quận, Định Tương quận, Vân Trung quận ba cái quận giao cho chúng ta, mà lại tộc nhân của chúng ta có tư cách đi vào Thái Nguyên quận ở lại. Thiên Vũ đại nhân, Viên Thiệu lời nói không nhất định có thể tin. Trung Nguyên chư hầu từng cái giảo hoạt như hồ, hắn chỉ là muốn lợi dụng chúng ta, đạt tới hắn mục đích mà thôi. Đợi đến hắn đạt thành mục đích, rất có thể gặp qua sông hủy đi cầu. Thì tính sao? Viên Thiệu muốn lợi dụng chúng ta lại làm sao không thể lợi dụng hắn? Không có Trung Nguyên chư hầu tranh đấu, thiên hạ há có thể lại loạn? Chúng ta Tiên Ti bộ lạc không có so đây càng tốt thời cơ, có thể tẩy cướp Trung Nguyên thành trì. Một đám Tiên Ti quý tộc tập hợp tại bên đống lửa, ánh mắt toát ra tham lam. Thừa dịp Trung Nguyên đại loạn, cướp sạch Tịch Châu, khiến cái này bộ lạc người hổ thắng lợi trở về. Nhưng những này Tiên Ti quý tộc càng muốn tẩy cướp chính là giàu có Ký Châu cùng Trung Nguyên, mà không phải tương đối cẩn cỗi Tịch Châu. Nếu như đi theo Viên Thiệu tổ chức liên quân đánh vào Ký Châu, khẳng định có thể cướp bóc đến càng nhiều chiến lợi phẩm. Hán mặt loạn thế, từng cái chư hầu vốn chính là lợi dụng lẫn nhau. Lần này xuôi Nam Trung Nguyên, chúng ta mục tiêu là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tận khả năng cướp đoạt càng nhiều vàng bạc, bảo vật, mỹ nữ. Tốt nhất đừng tử thương bao nhiêu kỵ binh, không cần thiết vì Viên Thiệu liều mạng. Bộ độ căn làm Tiên Ti đại nhân một trong, nếu như nhìn không ra Viên Thiệu dụng ý, cũng không cách nào dẫn đầu Tịnh Châu Tiên Ti ở cái loạn thế này sinh tồn. Chọn lựa tinh nhuệ bộ hạ, chuẩn bị xuôi Nam, cùng Trung Nguyên chư hầu hội minh. Lần trước 18 lộ chư hầu, chúng ta người Tiên Ti không có tham dự. Từ nay về sau, chúng ta Tiên Ti sẽ thành mạnh mẽ bộ lạc, thành lập chính mình vương triều, cùng Trung Nguyên chống lại. Bộ độ căn có lý tưởng của mình. Tiên Ti tại Hán Linh Đế thời kỳ, một trận đánh bại Hán quân, để bộ độ căn nhìn thấy xây lập Tiên Ti vương quốc hy vọng. Nhưng mà, tại cái này mãnh tướng như mây loạn thế, Tiên Ti bộ lạc chỉ có bị áp chế bận mệnh. Trừ phi là ngũ hồ loạn hoa thời đại, Tiên Ti bộ lạc mới có thể thành lập đế quốc của mình. Nam Hung Nô vương đỉnh, Viên Thiệu mang binh thảo phạt một cái không thuận theo chính mình Hung Nô đường bộ, công phá này bộ lạc, Nhan Lương một đao chém giết này bộ lạc Hung Nô thủ lĩnh, uy trấn cửu sông. Không phục tụ người, chết. Viên Thiệu nóng lòng phản công, dùng đơn giản thô bạo thủ đoạn, cưỡng ép thu phục phụ cận Hung Nô bộ lạc. Hung Nô quý tộc hô chủ tuyển đối nó huynh Vu Phu La nói, lần này nên đón Viên Thiệu đến chúng ta Hung Nô lãnh địa, Viên Thiệu đảo khách thành chủ, đoạn nhất hắn giết chúng ta, chính mình đảm nhiệm đại thiên vu, nên làm thế nào cho phải? Vu Phu La xem thường, Viên Thiệu chí hướng là Trung Nguyên, xuất thân của hắn, để hắn vô pháp tự xưng đại thiên vu. Đi sứ từng cái chư hầu hai đại mưu sĩ, quét đổ, phùng kỳ trở về, tìm tới Viên Thiệu. Hai người chúng ta không phụ lòng Minh Công kỳ vọng, đã thuyết phục cái khác 17 đường chư hầu gia nhập liên quân, cộng lại 18 lộ chư hầu, thảo phạt ác bá Tử Thiên. 18 lộ chư hầu liên quân sẽ ở Hà Nội quận thành Triều Ca tập kết, lấy thế xét đánh lôi đình, phá hủy Từ Tử Vân. Thành Triều Ca cùng Nghiệp Thành ở giữa, nhưng không có hổ lao quan. Có thể nói, Từ Tử Vân lấy Nghiệp Thành làm chủ thành, vô sơn hà chi hiểm, có thể nói là thất sách, hắn lần này thua không nghi ngờ. Quách Đồ, Phùng Kỳ hướng Viên Thiệu miêu tả khả quan tiền cảnh. Dường như chỉ cần 18 lộ chư hầu liên quân tập hợp đủ, có thể diệt Tử Thiên. Viên Thiệu cầm hai người tay, hổ lạc đồng bằng hắn, không khỏi cảm khái, hai vị thật là ngọa long phượng sổ chi tài, được một có thể được thiên hạ, ta được đến hai người các ngươi tương trợ, sao mà may mắn. Tấn Dương Thành, Từ Thiên đã bắt đầu tập kết binh mã. Trương Liêu, Cao Thuận hai cái thời gian dài trấn thủ Trung Sơn quốc võ tướng, đi vào Tấn Dương Thành. Trương Liêu mang đến hắn lang kỵ binh, mà Cao Thuận mang đến ham trận doanh. Từ Đạt, Thường Nội Xuân tiến đến tiếp nhận bọn hắn thủ Trung Sơn quốc. Trung Sơn quốc phòng ngự chẳng những không có suy yếu, ngược lại tăng cường. Hai người các ngươi tiến đến thu phục Nhạn Môn quận. Tiên Ti bộ độ căn kỵ binh chiếm cứ Nhạn Môn quận không ít thành trì. Từ Thiên đưa tới Trương Liêu, Cao Thuận. Nếu hai người tích cực xin chiến, như vậy Từ Thiên liền cho phép bọn hắn xuất binh, mà lại là Trương Liêu quen thuộc nhất Nhạn Môn quận. Đáng chết người Tiên Ti. Trương Liêu nghe nói là người Tiên Ti, chiến ý tăng vọt. Cao Thuận trầm mặc ít nói, trọng trọng gật đầu. Ta lại cho các ngươi một chi binh mã, Trương Yến, Thiên Chiêu cho các ngươi phó tướng, Tân Bình bị quân sư. Trừ Lang kỵ binh, hãm trận doanh, Từ Thiên cho Trương Liêu, Cao Thuận góp thành 50 vạn người bộ kỵ quân đoàn. Nếu muốn trọng thương Tiên Ti, chấm dứt hậu hoạn, như vậy liền muốn tuyệt một điểm. Trương Yến là một viên manh tướng, phá giới về sau, cơ sở võ lực 93 điểm, có thể xông pha chiến đấu. Thiên Chiêu là Ngụy quốc trấn thủ biên cương danh tướng, có được cùng Tiên Ti thương lượng, thống soái Tiên Ti tôi tớ quân, tăng lên đối man tộc tổn thương năng lực, dùng để đối phó Tiên Ti bộ lạc, có thể lớn nhất phát huy Thiên Chiêu năng lực. Tân Bình có quân sư đặc tính địa thế nghiên cứu, tăng lên địa lợi hiệu quả, trào phúng, tăng lên quân địch đối phe mình quân đoàn tiến công dục vọng, dưới tình huống đặc thủ, không nhỏ tác dụng. Trương Liêu, Cao Thuận, Trương Yến, Thiên Chiêu, Tân Bình, như vậy tổ hợp, đối phó bộ độ căn bộ lạc, Từ Thiên cho rằng, dư xài. Cụ thể như thế nào tác chiến, Từ Thiên giao cho bọn hắn toàn quyền quyết định. Trạm bộ độ căn, trở về gặp ta. Từ Thiên yêu cầu chỉ có một cái, Trương Liêu đạt tới mục đích là đủ. Vâng. Trương Liêu, Cao Thuận hăng hái, chỉnh đốn 50 vạn bộ kỵ, càn quét Nhạn Môn quận bộ lạc người hồ. Hai người các ngươi đối phó Nhan Lương, Văn Sú. Từ Thiên quyết định vận dụng phá giới Tần Lương Ngọc, mắt cấp Triệu Vân, đối phó Nhan Lương, Văn Sú cái này một đôi tổ hợp. Trước kia Nhan Lương, Văn Sú còn có thể bằng vào đẳng cấp ưu thế, không kiêng nể gì cả. Hiện tại, Tần Lương Ngọc, Triệu Vân đã có thể áp chế hai người. Chương 410, Tổ Bảo, ngày càng 25, chương 410, Tổ Bảo, ngày càng 25, Nhạn Môn quận, Mã ấp huyện, Tiên Ti kỵ binh hoành hành, khói báo động đầy đất. Những mỹ nữ này, dê bỏ, toàn diện mang cho ta đi. Tiên Ti vạn phu trưởng tự mình mang binh tẩy cướp Mã ấp, giơ cao mã đao. Tiên ti kỵ binh phát ra như dã thú gọi âm thanh, công phá mã ấp, mang binh bốn phía chép cướp, trắng trận cướp đoạt dân nữ. Nhạn môn quận bị tiên ti kỵ binh chiếm cứ về sau, trừ mạo hiểm người chơi tiểu đội, cái khác tự do người chơi đã thoát đi nơi đây, nếu không sẽ bị tiên ti kỵ binh đánh giết, tổn thất nặng nề. Cùng những này người hồ liệu, mã ấp nơi đó gia tộc quyền thế, vì bảo trụ nhà của mình tại cùng tộc nhân, nhao nhao dẫn đầu tộc nhân cùng lân cận dân chúng, mượn nhờ đường tắt hoặc là ổ bảo, trang viên, phản kháng tiên ti kỵ binh đánh cướp. Nhạn môn quận thuộc về Hán đế quốc phương Bắc biên thủy, người tập chinh chiến, chăn nuôi với dã, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh. Tại hào cường phản kháng dưới, tiên ti kỵ binh khó tránh khỏi tổn thất nặng nề. Trong đó một tòa ổ bảo lọt vào hơn ngàn tiên ti kỵ binh tiến công. Hào cường tài sản toàn bộ giấu ở ổ bảo bên trong. Tây Hán mặt năm, vương mãng thời kỳ, phương Bắc đại đói, thiên hạ dung chuyển bất an, địa phương hào cường vì cầu tự vệ, nhao nhao cấu trúc ổ bảo doanh bích. Đông Hán thành lập về sau, Hán Quang Vũ đế từng hạ lệnh phá hủy ổ bảo, nhưng cấm chi không thể tuyệt, nhất là phương Bắc biên thủy. Loạn hoàng cân về sau, không ít hào cường tập hợp tông tộc hướng đảng, tụ tập bảo ổ, theo hiểm tự thủ. Tiên ti kỵ binh muốn tẩy cướp những này ổ bảo, như vậy nhất định phải trả giá đem đối ứng đại giới. Một chi ngàn người tiên ti kỵ binh tiến đánh ổ bảo, lại bị ổ bảo bên trong cung tiễn thủ bắn giết hơn trăm người, tổn thất nặng nề, bại lui xuống tới. Tiên ti tại chúng ta nơi này bị thiệt lớn, khẳng định sẽ gọi càng nhiều cường đạo, quy mô trả thù. Nếu là tiếp tục lưu lại tòa này ổ bảo, chỉ sợ chỉ là họa địa vi lao. Ổ bảo bảo chủ không có bởi vì đánh lui tiên ti ngàn người đội mà đắc chí, ngược lại lo lắng. Đại lượng tiên ti kỵ binh tràn vào Nhạn Môn quận, Nhạn Môn đã trở thành người tiên ti nông trường. Đánh bại tiên ti thiên phu trưởng, như vậy còn có tiên ti vạn phu trưởng, tiên ti đại nhân. Chẳng lẽ không có ai để ý chúng ta Nhạn Môn quận người hắn sao? Tộc trưởng, nghe nói Ký Châu mục ngay tại Tấn Dương thành, không bằng chúng ta xuôi nam, di chuyển đến Tấn Dương để tránh mở nạn binh hỏa. Ai, nói nghe thì dễ, giã ngoại đều là tiên ti kỵ binh, truyền thống trận cũng bị bọn hắn khống chế. Chúng ta đi đến giã ngoại, vô hiểm có thể thủ, đối mặt người tiên ti kỵ binh, như là dê đợi làm thịt. Ổ bảo mặc dù có thể tự vệ, thậm chí ổ bảo bên trong còn có đồng ruộng, tiệm thợ rèn, tương đương với một cái cỡ nhỏ lãnh địa, có thể tự cấp tự túc, nhưng khuyết điểm là khó mà di chuyển. Bị vây ở tòa này ổ bảo bên trong tộc nhân, bình dân, khoảng chừng mấy ngàn người. Cha, nữ nhi cùng đông đảo nữ đinh, nguyện cùng nhau thủ thành. Ổ bảo chủ trưởng nữ, mang theo mấy trăm nữ đinh, mặc giáp ra trận. Ổ bảo chủ chỉ là thở dài, nhưng không có ngăn cản các nàng gia nhập cùng người tiên ti chiến đấu. Nhạn môn quận dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, cho dù là nữ tử cũng sẽ kỵ sạn. Nếu như ổ bảo luân hãm, như vậy vô luận nam nữ đều sẽ gặp nạn, không bằng liều chết đánh cược một lần. Quả nhiên, tại tiên ti ngàn người đội bại lui về sau, cái khác tiên ti quý tộc nghe nói phụ cận có hào cường trú đóng ở ổ bảo, thế là lần lượt lãnh binh đến đây vây công ổ bảo. Tại ổ bảo bên ngoài, xuất hiện ngàn vạn tiên ti kỵ binh, mênh mông vô bờ. Ổ bảo bên trong mấy ngàn người, sắc mặt trắng bệnh. Những này bị vây ở ổ bảo nội bộ bình dân, không chỉ là trắng đinh, càng nhiều là lao hấu phụ nữ trẻ em, căn bản là không có cách ngăn trở hơn vạn tiên ti kỵ binh cường công. Từ ổ bảo đi ra, dâng ra tất cả vàng bạc tài bảo cùng nữ nhân, có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Hình thể khôi ngô, như là tháp sắt tiên ti vạn phu trưởng đi vào ổ bảo phía dưới, trực tiếp hướng ổ bảo nội bộ quân coi giữ kêu gào. Đừng hỏng. Ổ bảo chủ nữ nhi một tiếng bắn ra, một đạo lưu quang thoáng hiện. Ken. Tiên ti vạn phu trưởng huy động lang nha đồng, nên kích một tiếng này, đem này đánh bay. Không được, căn bản không gây thương tổn được hắn. Ổ bảo chủ nữ nhi toàn lực một tiếng, lại không cách nào làm bị thương tiên ti vạn phu trưởng, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Có tư cách thống soái hơn vạn tiên ti kỵ binh tiên ti võ tướng, võ lực không thấp, ít nhất là ngàn dặm mới tìm được một. Ổ bảo chủ phất tay thúc giục đám người, nhanh, đem dầu hỏa, lôi thạch, lôi một vận chuyển lên, băng vào ổ bảo địa lợi, còn có thể thủ vững một hồi, có lẽ người tiên ti sẽ bởi vì tổn thất mà từ bỏ tiến đánh ổ bảo. Ổ bảo quân coi giữ luôn cuống tay chân, vội vàng vận chuyển dầu hỏa, lôi thạch. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ta công phá tòa này ổ bảo, chó gà không tha. Tiên ti vạn phu trưởng bị ương ngạnh chống cự ổ bảo hào cường chọc giận, thế là mệnh lệnh mấy vạn tiên ti kỵ binh xuống ngựa, ngưỡng công dựa vào thế núi kiến tạo ổ bảo. Tiên ti kỵ binh vạn tên cùng bắn, mưa tên che không. A, ta chúng tên. Ổ bảo quân coi giữ chỉ là hào cường lâm thời chiêu mộ nghĩa binh, sức chiến đấu có thể cùng hoàng cân binh không sai biệt lắm. Đối mặt tiên ti kỵ binh mưa tên, thiếu hụt kinh nghiệm bọn hắn, đều rên đầy đất. Đáng ghét. Ổ bảo chủ nữ nhi năm cung, không ngừng bắn tên, từng đạo lưu quang bắn ra, ám sát hơn 10 tiên ti kỵ binh. Võ lực của nàng có thể chịu được dùng một lát, nhưng vẫn chưa tới nghịch chuyển cục diện tình trạng. Dù cho đánh giết mười mấy cái tiên ti kỵ binh, đối với mấy vạn tiên ti đại quân, đây chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Ổ bảo quân coi giữ cầm cung đánh trả, lại bắn giết mấy chục người tiên ti. Tiên ti đại quân tuần tự tổn thất trăm người, không khỏi giận dữ, đầy khắp núi đồi tiên ti binh sĩ ngưỡng công ổ bảo. Ổ bảo quân coi giữ đối mặt đầy khắp núi đồi binh, mưa tên dần dần phân tán, căn bản là không có cách ngăn cản người tiên ti đẩy tới bộ pháp. Ổ bảo chủ sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm giác sâu sắc vô lực. Tại tuyệt đối binh lực trước mặt, ổ bảo lại không có manh tướng, võ lực cao nhất người là nữ nhi của hắn, lại như thế nào ngăn cản người tiên ti? Ổ bảo chủ nữ nhi còn đang không ngừng bắn tên, cánh tay bởi vì thoát lực mà run rẩy. Người tiên ti đã bắt đầu kiến phụ ổ bảo tường đá, lít nha lít nhít. Ổ bảo quân coi giữ dầu hỏa cùng lôi thạch đã không đủ dùng, vẫn chưa được. Ổ bảo chủ nữ nhi buông xuống trường cung, rút ra bội kiếm, dự định tự sát, cũng không muốn rơi vào người tiên ti trong tay. Ngao tại tiên ti kỵ binh sắp đánh hạ tòa này ổ bảo lúc, phương xa truyền đến liên tiếp tiếng sói chu. Tiên ti vạn phu trưởng, tiên ti kỵ binh, ổ bảo quân coi giữ đều nhìn về phía nam. Chỉ thấy tại đường chân trời cuối cùng, cát bụi bay lên, tràn ngập đến hơn 10 mét không trung. Một chi lang kỵ binh ngay tại nhanh chóng tiếp cận tòa này ổ bảo. Đây là cái gì kỵ binh? Tiên Ti Vạn Phu trưởng híp mắt, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện lang kỵ binh, lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. Một cái tiên ti quý tộc nhắc nhở, tựa hồ là Tịnh Châu lang kỵ. Tịnh Châu lang kỵ? Tịnh Châu quân không phải chỉ còn trên danh nghĩa sao? Một đám tiên ti võ tướng bắt đầu bối rối. Tịnh Châu quân tại Trương Ý, Linh Nguyên, Trương Dương mấy cái Tịnh Châu đại nhân vật chiến tử về sau, chỉ còn trên danh nghĩa, nếu không người tiền ti cũng sẽ không lớn lối như thế. Nhưng mà, Tịnh Châu quân đại lượng sản xuất lang kỵ binh, vậy mà lại xuất hiện. Từ Thiên đem Trương Liêu lừa gạt đến Kỳ Châu, kỳ thực là vì Tịnh Châu quân giữ lại một chi huyết mạch. Chỉ cần cái này một chi lang kỵ binh vẫn còn, như vậy trùng kiến Tịnh Châu quân cũng không phải việc khó. Chương 411, Trương Liêu thu hoạch ngoài ý muốn, ngày càng 35, chương 411, Trương Liêu thu hoạch ngoài ý muốn, ngày càng 35, là Tịnh Châu lang kỵ. Tất cả kỵ binh tập kết. Tiên Ti Vạn Phu trưởng nhìn thấy biến mất một đoạn thời gian Tịnh Châu lang kỵ lại xuất hiện, cũng không để ý tiến đánh hào cường ổ bảo, mà là tập kết binh lực đối phó đột kích Tịnh Châu lang kỵ. Tiến bám vào trên tường đá người tiên ti như là thủy triều thối lui. Người tiên ti rút lui, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tiếng sói tru, có lẽ là Tịnh Châu lang kỵ. Ổ bảo quân coi giữ đối Tịnh Châu lang kỵ cũng không lạ lắm, nghe được đàn sói tiếng rít, lại thêm người tiên ti lui lại, không khó nghĩ đến kỵ binh, có lẽ là mai danh nhận tích đã lâu Tịnh Châu lang kỵ. Tịnh Châu lang kỵ. Ổ bảo chủ nữ Nhi đứng ở phía trên tường thành, cầm trường kiếm, dừng lại tự sát hành vi, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện lang kỵ binh, cũng có chút kinh ngạc. Ở thời điểm này, vậy mà còn có việt quân. Tầm mắt của nàng cuối cùng, ngàn vạn lang kỵ binh xuất hiện, tiếng sói tru liên tiếp, quanh quẩn tại ổ bảo bên ngoài. Tại lang kỵ binh phía trước nhất, là một cái cưỡi thiết giáp chiến mã võ tướng, Thiên Nguyệt Nha Kích, bệ nghệ tiên ti kỵ binh. Lúc này Trương Liêu quay về nhạn môn, xưa đâu bằng này, đã có được khinh thường người tiên ti chiến lực. Hai người các ngươi, quên co bọc đánh. Vâng. Trương Liêu phân ra hai cái phó tướng, đem 2000 lang kỵ binh từ hai bên trái phải quanh co bọc đánh. Lang kỵ binh bay nhanh. Bắn tên. Bắn tên. Tiên ti vạn phu trưởng phất tay, che khuất bầu trời mưa tên bay xuống. Lang kỵ binh tại đồng thời bắn tên, từng nhánh mũi tên phá không, bó mũi tên phát ra đâm rách không khí bén nhọn tiếng vang. Không ngừng có tiên ti kỵ binh trúng tên rơi, bị lang kỵ binh tiễn tùy tiện bắn thủng. Lang kỵ binh nhanh chóng tiếp cận tiên ti kỵ binh, hoán đổi trường mâu, ma đao. Trương Liêu xung phong đi đầu, lẻ loi một mình xông vào tiên ti kỵ binh bên trong, Nguyệt Nha Kích quét ngang bắt phương, phong quyền tàn quân. Nguyệt Nha Kích vung đẩy, kinh khủng lưỡi đao gió khí lãng càn quét bốn phía tiên ti kỵ binh. Lấy Trương Liêu làm trung tâm, hình thành vòi rồng, tính ra hàng trăm tiên ti kỵ binh bị cuốn đến không trung, hoặc là bị khí lãng đập ngã trên mặt đất, bị kẹp ở khí lãng bên trong lưới đao gió cắt chém. Gào thét vòi rồng, tại đen nghịt tiên ti kỵ binh trung gian, cưỡng ép thanh ra một khối đất trống. Tiên ti kỵ binh càng dày đặc, Trương Liêu tuyệt kỹ tạo thành phá hư, cũng càng khủng bố hơn. Lang kỵ binh thừa dịp tiên ti kỵ binh bị bọn hắn chủ tướng rung động lúc, tay cầm trường mâu, cường đột tiên ti kỵ binh. Từng nhánh trường mâu đâm ra, xuyên qua tiên ti kỵ binh khôi giáp cùng lồng ngực, nhanh chóng đột tiến, không có một lát dừng lại. Tiên ti kỵ binh giống như là sóng biển, bị lưỡi dao tách ra. Hai cái phó tướng dẫn đầu lang kỵ binh, phân biệt từ hai bên trái phải bọc đánh, vây quanh mấy vạn người tiên ti kỵ binh, ý đồ bằng vào càng ít binh lực, tiêu diệt chi này tiên ti kỵ binh. Không có khả năng. Tất cả mọi người, rút lui. Tiên ti vạn phu trưởng thấy Trương Liêu tuyệt kỹ gây nên động tĩnh to lớn, lại thêm Trương Liêu mang tới lang kỵ binh, biết không thể địch nổi, thế là nghĩ cách tại Tịnh Châu lang kỵ hình thành vây quanh trước đó, chạy thoát. Nếu không, vạn nhất bị lang kỵ binh vây khốn, lấy sói hoang tọa kỵ kinh người khứu giác, căn bản là không có cách nào thoát. Thật là Tịnh Châu lang kỵ. Từ khi lần trước, Tịnh Châu thứ sử đại nhân cùng Trinh Bắc tướng quân khu chụp người tiên ti về sau, đã hồi lâu không nhìn thấy lang kỵ binh. Chúng ta Tịnh Châu lang kỵ binh đều bị Đinh Nguyên mang đến Trung Nguyên. Không nghĩ tới cứu chúng ta lại còn là chúng ta Tịnh Châu lang kỵ binh, chỉ bất quá, cái này một chi lang kỵ binh chủ tướng, đến cùng là người phương nào? Ổ bảo bên trong bình dân cơ hồ toàn bộ leo lên tường đá, quan sát lang kỵ binh cùng tiền ti kỵ binh đại chiến, trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Cha, chúng ta ổ bảo kỵ binh xuất động, cùng quan binh cùng nhau khu trục người hồ. Ổ bảo chủ nữ Nhi, mắt thấy lang kỵ binh cường thế đánh xuyên người tiền ti trận hình, thế là xung phong nhận việc. Cứ việc có lang kỵ binh áp chế tiền ti kỵ binh, nhưng người tiền ti chúng quy là cùng hung cực các xài lang, nữ Nhi, ngươi không thể mạo hiểm. Ổ bảo chủ vẫn là cho rằng cùng tiền ti kỵ binh giao chiến quá mức nguy hiểm. Tiên ti cùng nhạn môn quận đại chiến, tiếp tục nhiều năm, hai bên thế như nước với lửa, không có khả năng đối lẫn nhau hạ thủ lưu tình. Cha, quan binh tới cứu chúng ta ha có thể tại ổ bảo bên trong sống chết mặc bây. Đây cũng không phải là đại trưởng phu gây nên. Cái này, tốt ta. Ổ bảo chủ biết đối lý, thế là để nữ Nhi dẫn đầu một đội dòng họ kỵ binh, rời đi ổ bảo, gia nhập lang kỵ binh cùng tiên ti kỵ binh đại chiến. Ổ bảo kỵ binh, bất quá là 300 người mà thôi, đối chỉnh thể thế cục, không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng mà, đây coi như là một loại thái độ. Xâm chiếm nhạn môn quận, cần trả giá đắt. Trương Liêu cầm kích truy sát tiên ti vạn phu trưởng, Nguyệt Nha kích đánh bay dọc đường tiên ti kỵ binh. Tiên ti vạn phu trưởng đội vàng thoát thân, căn bản không dám cùng Trương Liêu giao chiến. Mặc dù hắn không biết đuổi giết hắn hán tướng là người phương nào, nhưng bèn bèn nhìn Trương Liêu thả ra tuyệt kỹ, tiên ti vạn phu trưởng liền biết chính mình không phải là đối thủ của Trương Liêu. Người a, quý ở có tự mình hiểu lấy. Trương Liêu chiến mã hôi ảnh, một kỵ tuyệt trần, phát ra màu xám mê vụ, cùng tiên ti vạn phu trưởng khoảng cách càng ngày càng gần. Thả ta rời đi, ta có thể đem tất cả cướp đoạt bảo vật trả lại tại ngươi. Tiên ti vạn phu trưởng mắt thấy Trương Liêu tới gần, lâm vào tuyệt vọng, quyết định sỉ nhục hướng Trương Liêu cầu xin tha thứ, dùng vàng bạc đổi lấy sống sót cơ hội. Người sống, cướp đoạt vàng bạc mới có giá trị. Tại loạn thế sinh tồn tiên ti vạn phu trưởng, có chính mình một bộ sinh tồn triết học. Trương Liêu không đáp, tiếp tục đuổi theo. Loại trầm mặc này không khí, để tiên ti vạn phu trưởng áp lực càng lúc càng lớn. Ta không muốn chết ta. Tiên ti vạn phu trưởng rốt cuộc không chịu nổi Trương Liêu mang tới khủng bố không khí, trở lại cùng Trương Liêu tử chiến. Lang Nha Bổng cùng Nguyệt Nha kích giao phòng, kịch liệt va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Ken một tiếng, sóng xung kích càn quét tứ phương, trung quanh mặt đất vỡ tan, các bụi hướng bốn phía lan tràn. Tiên ti vạn phu trưởng cánh tay đang run rẩy, Trương Liêu sức lực ở xa tiên ti vạn phu trưởng phía trên. Xâm chiếm nhạn môn, đáng chém. Trương Liêu rốt cuộc lên tiếng, nhưng mà, ý vị này tiên ti vạn phu trưởng tử kỳ sắp tới. Cuồng phong mưa rào. Trương Liêu dần dần cuồng bạo, đối tiên ti vạn phu trưởng không chút lưu tình. Nguyệt Nha kích điên cuồng luận vũ, một kích so một kích nặng nề, tiên ti vạn phu trưởng chỉ có thể bị ép ngăn cản, hổ khẩu run lên. 30 hiệp, Trương Liêu chạm tiên ti vạn phu trưởng ở dưới ngựa. Tiên ti vạn phu trưởng lớn chừng cái đấu đầu lâu bay lên, máu tươi vẩy ra, nhìn thấy thân thể của mình còn tại trên lưng ngựa. Ý thức dần dần tán loạn. Trương Liêu một phát bắt được rơi xuống thủ cấp, phân biệt này thân phận, không phải bộ độ căn. Từ Thiên giao cho Trương Liêu nhiệm vụ là để tiên ti đại nhân bộ độ căn thủ cấp tới gặp. Chỉ giết một cái tiên ti vạn phu trưởng, không có bất cứ ý nghĩa gì. Trương Liêu vung vẩy Nguyệt Nha kích, một kích rút chúng tiên ti vạn phu trưởng đầu lâu, cái sau giống như là bóng đá giống nhau bị đánh bay. Mấy bạn tiên ti kỵ binh bị Trương Liêu lang kỵ binh đánh tan, tứ tán đảo vong. Trương Liêu một trận chiến, chẳng hai bạn tiên ti kỵ binh, bắt sống hơn bạn. Những này tiên ti kỵ binh, toàn bộ xung làm nô lệ. Trương Liêu thu binh, kiểm kê chiến lợi phẩm. Hắn mới vừa tiến vào Mã ấp huyện, đã gặp được đến hàng vạn mà tính tiên ti kỵ binh, có thể thấy được tiên ti kỵ binh tại nhạn môn quận đã không kiêng nể gì cả. Tướng quân, ổ bảo bảo chủ cầu kiến. Trương Liêu thu binh về sau, toàn này ổ bảo bảo chủ xuất lĩnh trước mọi người đến cầu kiến. Chủ công nếu muốn trọng chỉnh nhạn môn quận, như vậy nhất định phải cùng nhạn môn gia tộc quyền thế thế gia vọng tộc xử lý tốt quan hệ. Trương Liêu mặc dù không phải văn thần, nhưng Trương Liêu gia tộc là Hán Võ Đế thời kỳ phú thương thế gia, không tính là bình dân, bởi vậy Trương Liêu biết thu mua nhạn môn quận lòng người tầm quan trọng, có năng lực kiến tạo ổ bảo, chống cự tiên ti kỵ binh bảo chủ, bản thân liền là nhạn môn quận gia tộc quyền thế. Ổ bảo bảo chủ mang theo một đám tộc nhân tới gặp Trương Liêu, đa tạ vị tướng quân này xuất thủ tương trợ, chúng ta ổ bảo mới có thể tránh miễn bị người tiên ti phá hủy, tông tộc miễn bị đổ thán. Không biết tướng quân tính danh, chỗ đó người thị, lại là vị đại nhân kia thuộc cấp. Tại hạ Trương Văn Viễn, nhạn môn Mã ấp người, vì ký châu mục thuộc cấp. Trương Liêu đảo mắt một nhóm người này, những người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có vết máu, chắc hẳn cùng người tiền ti trải qua thảm liệt chiến đấu. Đây đều là có huyết tính người, hóa ra là ký châu mục. Ta nghe nói ký châu mục quét ngang Hà Bắc, binh hùng tướng mạnh, đã công chiếm Tấn Dương. Xem ra chúng ta nhạn môn quận lại có trật tự. Ổ bảo bảo chủ nghe nói là ký châu mục từ Thiên binh mã, rất là vui mừng. Thịnh Châu bị cái nào chư hầu chiếm cứ, không quan trọng. Trọng yếu chính là cái nào chư hầu có thể cho nhạn môn quận mang đến an định. Cha. Ổ bảo chủ nữ nhi thấp giọng tại ổ bảo chủ bên thai khẽ nói. Ổ bảo chủ biểu lộ hơi đổi, sau đó tỉ mỉ suy nghĩ một phen, dường như cũng có chút ý động. Trước mắt cái này Hán quân võ tướng, có được đánh giết tiên ti vạn phu trưởng võ lực, lại có tư cách dẫn đầu ngàn vạn lang kỵ binh, chắc hẳn tại từ thiên thế lực, địa vị không thấp. Nhất lệnh ổ bảo chủ động tâm chính là, Trương Liêu cũng là nhạn môn quận hào cường. Trương tướng quân, ta có một lời, không biết phải chăng là nên nói. Ngươi lại nói a. Ta nữ nhi này, thở nhỏ tập võ, có thể theo tướng quân chinh phạt tiên ti, nguyện tướng quân thu lưu. Ổ bảo chủ quyết định cùng Trương Liêu thông gia, đã báo ân tình, lại có thể tăng cường bản thân gia tộc tại nhạn môn quận thế lực, nhất tiễn xong điều à. Trương Liêu nhìn về phía ổ bảo chủ nữ nhi, đối phương số tuổi cùng hắn không sai biệt lắm, có một tấm trường cung, một mặt quật cường, trên gương mặt còn có máu tươi. Vừa rồi chính là nàng mang theo 300 kỵ binh đi ra công kích tiên ti kỵ binh. Mặc dù đối phương võ lực không cao, nhưng tại nữ tử bên trong, xem như không sai. Đây cũng là lôi kéo địa phương gia tộc quyền thế một loại thủ đoạn đi. Trương Liêu cho rằng ổ bảo chủ chỉ là muốn đem nữ nhi đưa đến trong quân hiệu lực, lại thêm từ thiên thế lực vốn là có không ít nữ tướng, thế là thu lưu ổ bảo chủ nữ nhi, xem như là lôi kéo nhạn môn quận gia tộc quyền thế thủ đoạn. Chương 412, biên cương xa xôi, ngày càng 45, chương 412, biên cương xa xôi, ngày càng 45, người Hán. Thiên ti võ tướng của loạn, vung đẩy binh khí, ra sức chống cự. Trương Yến đại đao lại chém sắc như chém bùn, một đao chém giết tiên ti võ tướng, đem này thủ cấp chém xuống. Không nên xem thường ta Trương Yến. Trương Yến mang theo một đội Hắc Sơn thần thiết vệ, Hắc Sơn thuật vệ, tại nhạn môn quận câu chú núi một vùng, vây quanh một chi tiên ti vạn người đội, toàn bộ chôn giết. Trương Yến làm Hắc Sơn quân thủ lĩnh, mặc dù nhiều lần bị Từ Thiên võ tướng đánh bại, cuối cùng bị Từ Thiên thu phục, nhưng mà Trương Yến có thể nói là một viên tiểu tướng, bản thân liền là chư hầu cấp bậc nhân vật, chôn giết tiên ti kỵ binh, không chút nào nương tay. Mặt khác một chỗ chiến trường, trấn thủ biên cương danh tướng Khiên Chiêu nghĩ cách lợi dụng 10 vạn kỵ binh, vây khốn 5 vạn tiên ti kỵ binh, để tiên ti kỵ binh không chỗ có thể trốn. Cùng lùng có xuất thân Trương Yến bất động, Khiên Chiêu lấy bắt sống tiên ti tù binh làm chủ. Hắn cần sáng tạo một chi tiên ti tôi tớ quân. Tiên ti kỵ binh nhìn qua đầy khắp núi đồi Hán quân kỵ binh, cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Khiên Chiêu đối chấn áp dị tộc có ngoài định mức tăng thêm, lại có ưu thế binh lực, quyết định sẽ không thua thiếu hụt danh tướng tiên ti kỵ binh. Năm vạn tiên ti kỵ binh không muốn tùy tiện khuất phục, lặp lại xung kích Hán quân kỵ binh, ý đồ chạy thoát. Nhưng mà, Hán quân kỵ binh tiễn như mưa xuống, lại đánh giáp la cả, tiên ti kỵ binh xung kích 7 lần, không thể đi ra ngoài, tử thương hơn 2 vạn người. Hán quân vòng vây co vào, đem tiên ti kỵ binh gắt gao giam ở trong đó. Đối mặt Hiên Chiêu thận trọng từng bước chiến thuật bao vây, may mắn còn sống sót tiên ti kỵ binh, đành phải toàn bộ bỏ vũ khí đầu hàng. Cao Thuận rút ra cắm ở trên tường đá trường thương, bị Cao Thuận đánh giết tiên ti võ tướng, thi thể thuận tường đá rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ tường đá. Cao Thuận xuất lĩnh bộ tốt, cưỡng ép công phá người tiên ti chiếm cứ thành trì, chém giết hai vạn, bên trong thành tiên ti kỵ binh tứ tán đào vong. Thiên Vu đại nhân, từ Thiên Hán quân dường như đi vào Nhạn Môn quận, mấy cái bạn phu trưởng bị giết, chúng ta bộ lạc trước sau tổn thất 10 vạn chúng. Làm sao có thể? 18 lộ chư hầu thảo phạt từ Thiên, hán binh lực phòng thủ đều không đủ, làm sao dám chủ động tiến công? Tiên ti đại nhân bộ độ căn thu được hán quân đánh vào Nhạn Môn quận tin tức, không dám tin. Viên Thiệu tổ chức 18 lộ chư hầu ngay tại tập kết, từ Thiên không tuân thủ phản công, vượt qua bộ độ căn tưởng tượng. Lúc đầu bộ độ căn đã chuẩn bị tiến đến Hà Nội quận hội minh, nhưng mà Trương Liêu, Cao Thuận quân đoàn đánh vào Nhạn Môn quận, xáo trộn bộ độ căn bố trí. Nguyên bản bị người tiên ti chiếm lĩnh thành trì, đã lần lượt bị hán quân thu phục. Nhạn Môn quận hào cường nhao nhao hưởng ứng hán quân, cầm vũ khí nổi dậy, khu trục người hồ. Tiếp tục như vậy, tiên ti thế lực sẽ hoàn toàn rời khỏi Nhạn Môn quận. Hán quân có bao nhiêu người? Chí ít mấy chục vạn. Rời khỏi Nhạn Môn quận. Bộ độ căn nghe nói hán quân binh lực chí ít có mấy chục vạn người, quyết định thật nhanh, làm ra rời khỏi Nhạn Môn quận quyết định. Thiên Vu đại nhân, chúng ta thật vất vả mới chiếm lĩnh một cái quận, cứ như vậy nhường ra đi. Chiếm lĩnh Nhạn Môn quận, có thể tùy ý đánh cướp, còn có nô lệ thúc đẩy, cuộc sống như vậy, há có thể dễ dàng buông tha? Một đám tiên ti quý tộc kháng nghị, không muốn đem tới tay Nhạn Môn quận chắp tay nhường cho. Chiếm lĩnh Nhạn Môn quận, mang ý nghĩa có thể làm kẻ thống trị, đã để tiên ti quý tộc có chút nhạc bất tư thủ. Nếu như quen thuộc Trung Nguyên sinh hoạt, ai nguyện ý hồi tái ngoại làm nửa cái gia nhân? Các ngươi biết cái gì? Bộ độ căn quát lớn đông đảo tiên ti quý tộc. Một đám tiên ti quý tộc, lúc này mới hơi tỉnh táo lại. Chính diện giao phong, chúng ta không thể nào là Hán quân đối thủ, chỉ biết bị đánh bại. Không bằng lui đến tái ngoại, đợi đến 18 lộ chư hầu thảo phạt Từ Thiên, Từ Thiên nhất định điều khiển Nhạn Môn quận quân coi giữ đến Trung Nguyên tham dự đại chiến, đến lúc đó chúng ta ngóc đầu trở lại, những cái kia dây bò, thủy chung vẫn là chúng ta dây bò. Kể từ đó, chẳng phải là so chính diện cứng đối cứng, đối với chúng ta càng có lợi hơn. Bộ độ căn thân là tiên ti đại nhân một trong, có chính mình xử thế chi đạo. Du mục bộ lạc đối kháng Trung Nguyên vương triều ưu thế ở chỗ tới lui như gió lực cơ động, cùng tái ngoại rộng lớn bắt ngát thảo nguyên. Chính diện cùng Hán quân giao chiến, rõ ràng là đánh không lại. Cho dù là người tiên ti, cũng biết muốn dương trường tránh đoạn. Thiên Vu nói đúng lắm, Hán quân dũng manh thiện chiến, bằng vào chúng ta binh lực, cưỡng ép nên chiến Hán quân, chỉ biết thất bại thảm hại, không bằng tạm thời rút lui, về sau lại ngóc đầu trở lại. Nhạn Môn quận nhân khẩu, dê bò, còn tại Nhạn Môn quận, về sau chúng ta thu hồi lại chính là những cái kia chạy trốn tới trên núi bình dân, cũng sẽ bởi vì Hán quân đến, một lần nữa trở lại các tòa thành trì. Tiên ti các quý tộc đi qua thương nghị về sau, tại bộ độ căn dẫn đầu dưới, rời đi Nhạn Môn quận, đi vào tái ngoại vô biên vô hạn đại thảo nguyên. Trương Liêu, Cao Thuận, Trương Yến, Khiên Chiêu chia ra bốn đường, lần lượt thu phục Nhạn Môn quận các tòa thành trì. Trương Liêu một mực đuổi đến Ma ấp huyện Bắc Bộ Quan Hải, bộ độ căn đã rút đi. Lưu tại Nhạn Môn quận chỉ là số ít không kịp đảo tàu tiểu cổ tiên ti kỵ binh. Theo quân sư Tân Bình khảo vấn bắt sống tiên ti chính sát, đạt được bộ độ căn trốn vào tái Bắc tình báo. Tân Bình làm đến từ Trung Nguyên địa khu nhu sĩ, đối du mục bộ lạc chiến thuật cảm thấy đau đầu, tiên ti kỵ binh tới lui như gió, đã trốn vào tái Bắc, khó mà bắt giữ tung tích dấu vết. Tướng quân có thể lưu lại binh mã, giữ vững Nhạn Môn, sau đó như vậy khải hoàn. Căn cứ Tân Bình ước định, đi vào rộng lớn đại mạc tác chiến, phong hiểm quá lớn. Nhất là Viên Thiệu tổ chức 18 lộ chư hầu liên quân, tiên ti đại nhân bộ độ căn chỉ là Viên Thiệu 18 lộ chư hầu liên quân bên trong, thực lực ở vào trung gian một cái chư hầu. Tân Bình cho rằng nên lưu lại một cái quân đoàn, chấn giữ Nhạn Môn quận quân hải, dùng phòng thủ làm chủ, chỉ cần bộ độ căn không tiến đến gây sự là đủ. Đến nội Trương Liêu, Cao Thuận quân đoàn chủ lực, tắc trở về Kỳ Châu, cùng 18 lộ chư hầu liên quân đại chiến. Tân Bình suy nghĩ không có bất cứ vấn đề gì, đây là thiên hướng về bảo thủ sách lược. Làm quân sư, một cái quân đoàn túi khôn, tại bất luận cái gì tình huống dưới, nên suy xét đại cục, bảo toàn thực lực. Nhưng mà, chủ tướng là Trương Liêu, mà không phải Tân Bình. Trương Liêu là một cái có chút điên cuồng cùng tinh thần mạo hiểm võ tướng, đối Tân Bình bảo thủ đề nghị, không có hứng thú. Chủ công cho ta nhiệm vụ, là để tiên ti đại nhân bộ độ căn thủ cấp trở về gặp hắn, tại giết bộ độ căn trước đó, ta không thể trở về đi. Ngươi muốn như thế nào? Chọn lựa tinh nhuệ kỵ binh biên cương xa xôi, truy kích bộ độ căn, gọt này đầu. Trương Liêu nói ra điên cuồng đề án. Trương Liêu đi theo Từ Thiên nhiều lần chinh chiến, nhận Từ Thiên ảnh hưởng, dưới loại tình huống này, kiên quyết lựa chọn biên cương xa xôi truy kích. Có thể nói, Trương Liêu giống như Từ Thiên điên cuồng. Tân Bình sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn đã vô pháp ước định Trương Liêu kế hoạch phong hiểm, chí ít nên đợi đến Cao Thuận, Trương Yến, Khiên Chiêu ba người đến đây tụ hợp. Binh quý thần tốc, không thể tiếp tục trì hoãn xuống dưới, nếu không bộ độ căn sẽ trốn xa. Ta trước xuất lang kỵ binh truy kích, ngươi lưu thủ biên quan, chờ hắn Cao Thuận, Trương Yến, Khiên Chiêu đến đây, làm bọn hắn sau đó đuổi theo. Trương Liêu quả quyết xuất binh. Mà Trương Liêu thu lưu Nhạn Môn hảo cường nữ nhi, nhìn về phía Trương Liêu ánh mắt tràn ngập sùng bái, có tinh thần mạo hiểm nam nhân, quả nhiên có một loại lệnh người khó mà kháng cự mị lực. Chương 413, Bạch Đăng Sơn, ngày càng 55, chương 413, Bạch Đăng Sơn, ngày càng 55, Trương Liêu biên cương xa xôi truy kích người tiên ti. Cao Thuận đi vào Nhạn Môn quan, Trương Liêu đã xuất lĩnh 1 vạn lang kỵ binh, 4 vạn khinh kỵ binh biên cương xa xôi, theo đuôi bộ độ căn tiên ti kỵ binh. Tân Bình thần sắc không dễ nhìn, Trương Liêu khinh trang biên cương xa xôi, liền xông trận sử dụng trọng giáp kỵ binh đều không có mang theo, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Hắn đi chỗ nào? Bạch Đăng Sơn. Chúng tướng sĩ, đuổi theo. Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh, kỵ binh hạng nặng, lập tức đi theo Trương Liêu biên cương xa xôi. Tại Cao Thuận phía sau, Phiên Chiêu cùng sau đó đến. Hắn nghe nói Trương Liêu, Cao Thuận xuất quan, thế là đem lưu lại tù binh giao cho Tân Bình Trung giữ, sau đó biên cương xa xôi. Chủ tướng đã giết đi qua, bọn họ cũng không thể đứng ngoài cuộc. Ai, ta đường đường quân sư, lại muốn luân lạc tới trông coi tù binh tình trạng. Tân Bình phát hiện chính mình người quân sư này, dường như quá bảo thủ. Từ thiên giới trướng võ tướng, một cái so một cái cấp tiến A Bạch Đăng Sơn, tiên ti kỵ binh rút lui đến tận đây, đầy khắp núi đồi. Hán quân quyết định không dám đuổi đến nơi này. Bộ độ căn hướng Đông đảo tiên ti quý tộc lời thề son sắt hứa hẹn, Hán quân sẽ không đuổi đến Bạch Đăng Sơn. Đông đảo tiên ti kỵ binh tại Bạch Đăng Sơn phụ cận hạ trại, bắt đầu kiểm kê tẩy cướp nhạn môn chiến lợi phẩm. Tại người tiên ti phía sau, Trương Liêu 5 vạn kỵ binh, ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Lấy Trương Liêu trước mắt thống soái giá trị, vì 5 vạn kỵ binh cung cấp tăng thêm, tùy tiện mà nâng. Đại khái là nhận từ thiên ảnh hưởng, lại hoặc là Trương Liêu bản năng, để Trương Liêu nóng lòng tập kích loại này mạo hiểm phương thức tấn công. Tướng quân, phía trước phát hiện người tiên ti trinh sát kỵ binh. Xem ra người tiên ti ngay ở phía trước. Trương Liêu sắc mặt nghiêm túc. Bộ độ căn tiên ti kỵ binh khả năng có mấy chục vạn, hơn trăm vạn, mà hắn chỉ có 5 vạn kỵ binh. Ngay tại chỗ hạ trại, các ngươi theo ta tiến đến điều tra. Trương Liêu chỉ đem lấy mấy cái phó tướng, mạo hiểm đi điều tra tiên ti đại quân hư thực. Trương Liêu đã không phải là trước đó bị tiên ti vạn phu trưởng đuổi theo mã ấp thiếu niên, nếu là có được tư cách cùng bộ độ căn xoay cổ tay một phương đại tướng. Trương Liêu đối với mình võ lực có lòng tin, dù cho bị hơn vạn tiên ti kỵ binh vây quanh, cũng có thể toàn thân trở ra. Bạch Đăng Sơn, nơi đây ở vào nhạn môn quận Bắc Bộ Bình Thành một vùng, đã từng phát sinh danh Bạch Đăng chi vây. Hán cao tổ Lưu Bang bị hung nô mạo đốn tiền vu, vây khốn ở chỗ này 7 ngày 7 đêm, về sau Lưu Bang sử dụng lưu sĩ Trần Bình kế sách, hối lộ mạo đốn tiền vu phi tử, thổi gối đầu phòng, người hung nô tự mình cởi ra vây quanh. Trương Liêu leo lên Bạch Đăng Sơn, trên trời rơi xuống tuyết lớn, tiên ti kỵ binh chờ chiến lợi phẩm, thắng lợi trở về, có thể không cần lo lắng qua mùa đông lương thảo. Cũng chính là bởi vì không thể bỏ qua những chiến lợi phẩm này, bởi vậy, lấy hành động thần tốc nghe tiếng tiên ti kỵ binh, bị Trương Liêu đuổi kịp. Càng là tham lam, càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Tuyết lớn sẽ quấy nhiễu người tiên ti tầm mắt, để bọn hắn trở nên coi nhẹ bên người nguy hiểm. Trương Liêu đã xuất hiện tại Bạch Đăng Sơn, nhưng người tiên ti vẫn là không có phát giác được Trương Liêu cái này một tôn sắt thần tới gần. Tướng quân, chúng ta 5 vạn người công kích gấp mấy chục lần kẻ địch, không khỏi quá phí sức. Tiên ti thiền vu bộ độ căn rất có thể ngay tại Bạch Đăng Sơn dưới, mà lại bên người chí ít có mười mấy cái vạn phu trưởng, mấy trăm cái thiên phu trưởng. Đi theo Trương Liêu đến đây điều tra phó tướng đi qua suy đoán, cho rằng tập kích bộ độ căn phong hiểm cực lớn. Tiên ti không có ra dáng danh tướng, bất quá nhân số càng nhiều, một đám võ lực tại 60-80 ở giữa tiên ti võ tướng liên thủ, lại thêm người tiên ti chiến trận, vẫn có chút khó giải quyết. Trương Liêu từ Bạch Đăng Sơn nhìn xuống phía dưới người tiên ti doanh địa, kéo dài không dứt, không gặp cuối cùng. Nếu như có thể tìm được bộ độ căn vị trí, như vậy tập kích xác suất thành công còn có thể tăng lên. Bất quá muốn tại đầy khắp núi đồi người tiên ti trong doanh địa, tìm tới bộ độ căn doanh trướng, nói nghe thì dễ. Trương Liêu thu lưu nhạn môn quận ổ bảo chủ nữ nhi, cũng cho rằng bằng vào 5 vạn người đánh bại bộ độ căn có chút miễn cưỡng. Cơ hồ toàn bộ độ căn bộ lạc thanh niên trai trắng đều tập kết ở chỗ này, nhân số đông đảo. Kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng. Trương Liêu cũng tại ước định tập kích tiên ti kỵ binh kế hoạch, nhưng hắn suy tính không phải sát suất thành công, đây không phải hắn suy xét đồ vật. Hắn suy xét chính là khởi xướng tập kích thời cơ. Căn cứ Cao Thuận, Khiên Chiêu, Trương Yến bọn hắn hành quân tiến độ cùng tốc độ, cái thứ nhất đến đây tụ hợp chính là Cao Thuận. Đến Bạch Đăng Sơn thời gian là sáng sớm hôm sau. Trương Liêu đã tính ra thủ thắng thời cơ. Nếu tướng quân đặt quyết tâm, như vậy chúng ta nghe lời giám giáp. Trương Liêu phó tướng nhóm, mặc dù cho rằng phong hiểm rất lớn, nhưng một khi chủ tướng làm ra quyết sách, bọn họ tuyệt đối không sợ, dám đi tới liều mạng. Chúng ta nên trở về. Trương Liêu lần này là chân chính một mình đảm đương một phía. Tán Hoàng Sơn đại chiến, Trương Liêu còn có giả hủ đảm nhiệm quân sư, suy yếu Hắc Sơn quân, sau đó Trương Liêu khởi xướng tập kích. Lần này là Trương Liêu đơn độc mang binh hành động. Có thể sẽ chết, ngươi cũng muốn tham dự tập kích sao? Nhưng có tên. Trương Liêu hướng Thành Lũy chủ nữ nhi hỏi thăm, trực tiếp xem như một tên phó tướng sử dụng. Lý Tú, chữ Thục Hiền. Chưa nghe nói qua. Trương Liêu rất ngay thẳng, đối với danh tự này không có ấn tượng. Tịnh Châu hào cường không ít, tùy tiện một cái hào cường nữ nhi tên, Trương Liêu thật đúng là không biết. Lý Tú bĩu môi, rất bất mãn Trương Liêu không nhìn nàng. Bất quá trước mắt không phải nhi nữ tình trường thời điểm, Lý Tú đáp, ta có lực đánh một trận, nguyện theo tướng quân giết địch. Rất tốt, nếu tổng quân chinh chiến, như vậy liền muốn làm tốt ra ngựa bọc thây chuẩn bị. Trương Liêu biết nàng có chút sức lực, nếu không cũng sẽ không cho phép một cái vướng víu gia nhập chính mình trong quân. Một vạn lang kỵ binh, 4 vạn khinh kỵ binh cùng tiên ti kỵ binh bảo trì khoảng cách nhất định, nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì không bị người tiên ti phát hiện, Trương Liêu kỵ binh không có dâng lên đống lửa, vẹn vẹn bằng vào lều, quần áo tránh rét. Người tiên ti còn không biết nguy hiểm gần, tuyết lớn càng rơi xuống càng lớn, gió bắc gào thét. Thời tiết ác liệt, để người tiên ti càng thêm khẳng định một sự kiện, đó chính là Hán quân sẽ không tại ác liệt như vậy thời tiết dưới truy kích bọn hắn. Thật có thể đánh bại nhiều lần xâm chiếm nhạn môn quận cường thì sao? Lý Tú có chút bận tâm. Tiên ti nhiều lần xâm chiếm nhạn môn quận, nếu như có thể đánh giết tiên ti thiền vu, tự nhiên tốt nhất. Nếu như thất bại, như vậy tiên ti kỵ binh sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả xâm nhập nhạn môn. Khó mà ngủ, Lý Tú ra liều trại, phía ngoài tuyết động đã có 3 tấc sâu. Trừ tuần tra lang kỵ binh tiểu đội bên ngoài, cái khác kỵ binh toàn bộ trốn ở trong trướng đồng nghỉ ngơi, bảo trì sĩ khí cùng thể lực. Chủ tướng Trương Liêu còn tại tuần sát các chi kỵ binh, bảo đảm bọn hắn bảo trì ngẩng cao trạng thái. Ngươi vì sao muốn toàn quân? Trương Liêu thấy Lý Tú đi tới, đêm dài đằng đẵng, đang đi tuần các doanh lúc, bắt đầu nói chuyện phiếm. Người tiên ti nhiều lần xâm chiếm nhạn môn, chúng ta gia tộc có không ít người chết bởi người tiên ti mã đao cùng cung tiễn phía dưới. Lý Tú phẫn nộ không thôi. Trương Liêu có thể cảm động lây, bởi vì Trương Liêu cũng là nhạn môn người, thở nhỏ liền kinh nghiệm đại lượng biên tái chiến loạn. Yên tâm đi, này chiến về sau, người tiên ti cũng không dám lại xâm chiếm nhạn môn. Chương 414, Lang buôn tỉ đột, nguyện phiếu tăng thêm 5, chương 414, Lang buôn tỉ đột, nguyện phiếu tăng thêm 5, đêm tận bình minh, người tiên ti doanh địa, tuyết trắng mê mang, số ít ngựa bị chết quổng. Ngao tại người tiên ti cho rằng hết thể lúc bình tĩnh, quen thuộc tiếng sói tru đột nhiên quanh quẩn tại Bạch Đăng Sơn, đánh rơi xuống ngọn cây tuyết động. Tịnh Châu Lang Kỵ, không ít còn đang trong giấc mộng tiên ti binh sĩ bị bừng tỉnh, vô ý thức nắm lên bên người binh khí. Tịnh Châu Lang Kỵ là bọn hắn nhất e ngại một chi kỵ binh. Tiên ti kỵ binh cùng Tịnh Châu Lang Kỵ đọ sức đã lâu. Tiên ti bộ lạc đại nhân bộ độ căn từ chủ trướng từ đi ra, bọc lấy ra sói, sắc mặt tái xanh, hán quân làm sao có thể dám trong đêm bốc lên tuyết lớn theo đuôi chúng ta? Thông báo các bộ đầu lĩnh, lập tức nên chiến hán quân. Tiên ti kỵ binh bắt đầu đội vàng điều động lúc, Trương Liêu xuất lĩnh Lang Kỵ binh đã công phá tiên ti bộ lạc bên ngoài doanh địa. Bộ độ căn nghe được tiếng sói tru, nói rõ Lang Kỵ binh cùng hắn khoảng cách đã không xa. Trương Liêu xuất lĩnh Lang Kỵ binh tại đường đông trước khi bắt đầu hành quân, đồng thời dựa theo dự định thời gian khởi xướng tập kích. Chết! Nguyệt Nha kích phái bay một cái cản đường tiên ti binh sĩ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, máu thịt bê bết. Lang Kỵ binh tại đất tuyết gào thét mà qua, xé rách người tiên ti lều, sói hoang sắc bén huyết trảo tại tiên ti binh sĩ khôi giáp cùng trên cổ lướt qua, mang theo một bồi gây mùi máu tươi. Nếu như sói hoang lợi trảo không cách nào phá phòng, còn có kỵ binh kỵ thường, đủ để đánh giết tuyệt đại đa số tiên ti kỵ binh. Một cái tiên ti thiên phu trưởng càng là trong giấc mộng, bị kỵ thương đóng đinh tại đất tuyết bên trong. Thiện sạng. Lý Tú cầm một trương giáp cung, liên tiếp bắn tên, từng đạo lưu quang bắn ra. Tuần tự có mười mấy cái tiên ti kỵ binh chết tại nàng dưới tên. Lý Tú có được cùng tiên ti thiên phu trưởng không sai biệt lắm võ lực, không cao lắm, nhưng cũng có thể bắn giết bình thường tiên ti binh sĩ. Thiệu Hổ chiến trận, Lang buôn thì đột. Trương Liêu liên tiếp phóng thích chiến trận, quân đoàn kỹ năng, để Lang kỵ binh tốc độ đạt tới đỉnh phong, liên tục đạp phá người tiền ti mấy chục tòa doanh địa. Không có bất luận cái gì mưu sĩ thả ra pháp thuật, một vạn Lang kỵ binh thuần túy dựa vào võ lực phá trận. Bán nguyệt trảm. Trương Liêu vung kích, một đạo rực rỡ kim sắc khí nhận thẳng tắp chém về phía trước, đi ngang qua vài trăm mét. Xuy, mặt đất xuất hiện một đầu bị khí nhận cắt chém khe rãnh, khoảng chừng nửa mét sâu. Ven đường bị kim sắc khí nhận chém qua tiền ti binh sĩ, lều toàn bộ gãy thành hai đoạn. Chiến, chiến. Lang kỵ binh nhiệt huyết sôi trào, chiến trận phát ra hổ gầm, tiếng sói tru, để chung quanh tiên ti binh sĩ lâm vào khủng hoảng. Lang kỵ binh tay cầm kỵ thương, đánh bay lều cùng tiên ti kỵ binh, mà sói hoang đem tiên ti binh sĩ xé rách. Rất nhanh, Lang kỵ binh đã phá 10 vạn tiên ti. Tại Lang kỵ binh phía sau là 4 vạn khinh kỵ binh, đi theo Lang kỵ binh tiến hành đột tiến, thu hoạch cá lọt lưới, cùng bổ sung Lang kỵ binh trong không. Càng ngày càng nhiều tiên ti kỵ binh hỗn loạn thành một đoàn. Bộ độ căn xuất lĩnh mấy cái thân tín võ tướng, vội vàng leo lên Bạch Đăng Sơn, ở trên cao nhìn xuống, quan sát hỗn loạn thế cục. Hán quân chủ tướng một đường hướng về phía trước đột tiến, hiển nhiên không cách nào biết được vị trí của ta. Đây là cơ hội của chúng ta. Bộ độ căn chấp trưởng một chi mạnh mẽ tiên ti bộ lạc, vì tự thân an toàn, che giấu mình doanh trướng vị trí, sẽ không dễ dàng bị người ta biết chỗ ở của mình, để hắn trốn qua một kiếp. Thiên Vũ đại nhân ý là, bằng vào ta vệ đội, chặt đứt chi này hán quân đường lui, lại lấy 100 vạn kỵ binh, toàn diệt chi này hán quân. Bộ độ căn thấy Trương Liêu dám lấy mấy vạn kỵ binh đột kích hán đại quân, lập tức yên tâm rất nhiều. Mặc dù bây giờ mới thôi, đã có 20 vạn tiên ti kỵ binh bị Trương Liêu đánh tới sụp đổ, nhưng phía trước còn có càng nhiều tiên ti kỵ binh. Dù là người tiên ti dùng thi thể chất đầy Bạch Đăng Sơn đường núi, cũng có thể đem Trương Liêu vây khốn ở chỗ này. Bộ độ căn Thiền Vũ vệ đội xuất động, quanh co đến Trương Liêu quân đoàn phía sau, tập kích chiến lược yếu kém khinh kỵ binh. Thiền Vũ vệ đội từ người tiên ti bên trong xạ điêu tay tạo thành, khoảng cách nhất định bên trong, cung tiễn tỷ lệ chính xác kinh người. Không ngừng có khinh kỵ binh bị Thiền Vũ vệ đội bắn giết. Lang kỵ binh lực trùng kích cũng bởi vì tiên ti đại doanh độ dày mà hạ xuống. Đã có mấy cái tiên ti vạn phu trưởng kịp phản ứng, vung vẩy Lang Nha Động, xuất lĩnh tiên ti kỵ binh tại phía trước ngăn cản Trương Liêu tiếp tục đột tiến. Không được, kỵ binh địch quá nhiều. Lý Tú phát hiện tiên ti kỵ binh số lượng quá nhiều, ngoại vi tiên ti kỵ binh không có phòng bị, còn có thể nhanh chóng đột phá, trung gian người tiên ti kịp phản ứng về sau, bắt đầu điên cuồng phản công, liền không tốt đột phá. Nàng trong túi đựng tên 24 mũi tên, đã toàn bộ bắn không. Tiếp tục đột tiến. Trương Liêu lâm vào người tiên ti chúng đây, nhưng vẫn ra sức tiến công, lại phá 10 vạn tiên ti kỵ binh. Lang kỵ binh cùng Hán quân khinh kỵ binh càn quét qua đi, sát chết khắp nơi, chí ít có 10 vạn tiên ti kỵ binh bị chém giết, máu tươi nhuộm đỏ Bạch Đăng Sơn tuyết động. Tiên ti kỵ binh số thương vong lượng còn tại nhanh chóng tăng lên. Thiên Vũ đại nhân, chúng ta bộ lạc kỵ binh nói ít chết 10 vạn. Chúng ta cái này một chi đường bộ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Lại kiên trì một hồi, rất nhanh chi này Lang kỵ binh liền sẽ kiệt lực, đến lúc đó, bọn họ sẽ mặc cho chúng ta xử trí. Bộ độ căn mặt đen lên, nhìn xem một mảnh hỗn độn doanh địa, trong lòng đang chảy máu. Chi này tập kích hắn doanh địa Hán quân kỵ binh, nhân số bất quá mấy vạn người, nhưng mà, bị Hán quân kỵ binh đánh giết tiên ti kỵ binh, số lượng ít nhất là Hán quân kỵ binh mấy lần. Tổn thất quá thảm trọng. Bộ độ căn chỉ là ba bộ tiên ti đại nhân một trong, thực lực của hắn tổn hao nhiều, khó mà thống nhất tiên ti bộ lạc. Bị Trương Liêu chém giết tiên ti kỵ binh, khả năng đã có 20 vạn. Lang kỵ binh, khinh kỵ binh tốc độ triệt để hạ, bốn phía đều là người tiên ti thi thể, còn có liên tục không ngừng tiên ti kỵ binh, cơ sáng loáng mã đao, hướng Trương Liêu bọn hắn đánh tới. phong quyển tàn vân. Trương Liêu bộc phát, hình thành vòi rồng, cuốn lên vô số tuyết bay, đem bốn phía tiên ti kỵ binh cuốn lên không trung. A a a. Tiên ti kỵ binh tiếng kêu rên liên hồi. Lý Tú mũi tên dùng hết, thế là rút ra bội kiếm, cùng tiên ti kỵ binh cận chiến, một kiếm đánh bay tiên ti kỵ binh mã đao, sau đó lại là một kiếm, chém xuống tiên ti kỵ binh. Trương Liêu phó tướng, cũng riêng phần mình sử dụng trường thương, hoàn thủ đao đẳng binh khí, cùng tiên ti kỵ binh đánh giáp lá cả. Binh khí kịch liệt va chạm, kỵ binh mất đi tốc độ, tại tiên ti kỵ binh trong hải dương, chỉ có thể bị ép vật lộn, tận khả năng sát thương càng nhiều địch binh. Trương tướng quân, sợ là chúng ta hôm nay phải chết ở chỗ này. Lý Tú thở hổn hển, Lưu Hải bịt kín băng xương, đã kiệt lực. Trương Liêu một kích đánh bay một cái vung đao đánh tới tiên ti kỵ binh, ta Trương Văn Viễn nói qua, này chiến về sau, người tiên ti cũng không dám lại xâm chiếm nhạn môn. Bởi vậy chúng ta sẽ không chết, bởi vì Cao Thuận tên kia cũng đã sắp đến. Hắn mặc dù trầm mặc ít nói, chính là một cái lợi hại gia hỏa. Trương Liêu đối Cao Thuận tương đương tín nhiệm. Tại thảo phạt Tịnh Châu lúc, Cao Thuận chấp trưởng hám trận doanh cùng thiết giáp kỵ binh. Chỉ cần Cao Thuận đến, bộ độ căn ngay tại đối phó, chỉ là Trương Liêu một phần mười binh lực a. Cốc cốc cốc. Mặt đất run rẩy, hơn bạn thiết giáp kỵ binh hỏa tốc hành quân, ven đường cây cối tuyết động bị kỵ binh hạng nặng đưa tới động tĩnh to lớn đánh rơi xuống. Cầm đầu một tướng, xung phong đi đầu, chính là bình thường trầm mặc ít nói Cao Thuận. Trương Liêu chính xác tính toán Cao Thuận hành quân tốc độ. Tại bộ độ căn cho rằng đã ăn chắc Trương Liêu cái này một chi tiên phong kỵ binh lúc, Cao Thuận từ phía sau đến, hướng Thiền Vũ vệ đội khởi xướng xung kích. Xung phong chi thế, chỉ có tiến không có lùi, hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết. Hãm trận doanh đi vào chiến trường, núi đều biển lầm. Không có khả năng. Chẳng lẽ Hán quân toàn bộ biên cương xa xôi rồi? Bộ độ căn nhìn thấy lại một chi Hán quân kỵ binh bước lên tuyết lớn hành quân đến Bạch Đăng Sơn, triệt để tuyệt vọng. Chương 415, tuyết lớn căng dây cùng đào, ngày càng 15, chương 415, tuyết lớn căng dây cùng đào, ngày càng 15, cao cao nâng lên móng ngựa hùng hăng trà đạp tại tiên ti binh sĩ trên mặt, đem tiên ti binh sĩ thủ cấp dẫm vào tuyết động bên trong, biến thành thịt nát. Tiên ti Thiền Vũ vệ đội lọt vào hãm trận doanh, kỵ binh hạng nặng đột kích, vội vàng không kịp chuẩn bị, từng dãy tiên ti kỵ binh cùng bọn hắn chiến mã bị đụng bay. Cao Thuận quân đoàn giống như là máy đuổi đất, chỗ đến, liên miên tiên ti kỵ binh ngã xuống đất. Phá quân tương pháp. Trường thương tại Cao Thuận giữa hai tay lượn vòng, thu hoạch phía trước tiên ti kỵ binh. Quán thứ, phá vỡ tường. Hãm trận doanh dừng thương đâm ra, mấy trăm đạo thương mang kích xạ, trên trăm tiên ti kỵ binh bị hãm trận doanh một lần đột kích đánh giết. Ta vệ đội. Bộ độ căn phát hiện chính mình Thiền Vũ vệ đội bị đến tiếp sau đến hãm trận doanh phá hủy, gương mặt tại run rẩy. Hán tinh nhuệ vệ đội tại hãm trận doanh trước mặt dường như không đáng giá nhắc tới. Hãm trận doanh nhân số không nhiều, lại là bát giai tiên đăng tinh nhuệ. Thiền Vũ vệ đội đột nhiên lọt vào hãm trận doanh đột kích, tương đương với tiếp nhận Cao Thuận quân đoàn tình thế đủ nhất công kích, lúc này sụp đổ. Lúc đầu bộ độ căn để Thiền Vũ vệ đội quanh co, chép Trương Liêu đường lui, kết quả bị đến tiếp sau tới tiếp viện Cao Thuận công kích, toàn quân bị diệt. Bộ độ căn một mực tại đối phó, chỉ là Hán quân một phần mười binh lực. Cao Thuận đến, cùng Trương Liêu nội ứng ngoại hợp, dẫn đến tiên ti kỵ binh xuất hiện càng lớn quy mô tan tác. Văn Viễn, xem ra ta kịp thời bắt kịp. Cao Thuận tay cầm phá giáp thương, cùng Trương Liêu tụ hợp. Trương Liêu nói, ngươi tới so trong dự tính, chậm một chút. Dựa theo Trương Liêu tính toán, Cao Thuận hẳn là so hiện tại càng mới đến hơn đến, Trương Liêu lang kỵ binh, tổn thất cũng sẽ tăng ít. Cao Thuận vẫn là một bộ tỉnh táo thân sắc, trên trời rơi xuống tuyết lớn, ta đã hết sức đi đường. Điểm ấy, chúng ta đều không thể đoán trước a. Trương Liêu không có chân chính trách cứ Cao Thuận. Không có người nghĩ đến đêm qua đột nhiên rơi xuống tuyết lớn, chỉ hoan Cao Thuận hành quân thời gian. Bởi vì cái gọi là, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chắc chắn sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Còn tốt Cao Thuận có màu cam quân đoàn đặc tính trị quân đoàn tại bất lợi tình hình dưới, sĩ khí không dễ hạ xuống, binh sĩ không dễ hỗn loạn, không dễ chạy tán loạn, dựa vào hành quân cấp tốc, vẫn là tại thời gian ước định tả hữu, đi vào Bạch Đăng Sơn, không có chệ hướng bao nhiêu. Khiên Chiêu, Trương Yến hẳn là sẽ tới rất nhanh. Bộ độ căn chính là ở đây, nhất định phải chém giết, nếu không không cách nào hướng chủ công bàn giao. Trương Liêu một bên cùng Tiên Ti Vạn Phu trưởng giao chiến, một bên cùng Cao Thuận đơn giản trò chuyện, sau đó chạm Tiên Ti Vạn Phu trưởng, lại cùng Cao Thuận tiếp tục đột tiến. Cao Thuận chi này sinh lực quân gia nhập, cùng Trương Liêu hợp binh, lại phá người Tiên Ti doanh địa. Bạch Đăng Sơn dưới, thi thể chồng chất như núi. Thương khung lần nữa rơi xuống càng nhiều tuyết. Từ không trung nhìn xuống, ước chừng 6-7 vạn hán quân, mấy chục vạn tiên ti kỵ binh hôn chiến thành một đoàn. Tuyết lớn dần dần bao trùm chiến tử tướng sĩ thi thể. Máu tươi đổ vào từng tầng tuyết động. Cốc cốc cốc. Tại Cao Thuận gia nhập chiến trường về sau, hán quân tinh kỳ tại trong gió tuyết bay phất phới, dày đặc tiếng vó ngựa vang lên, biên tướng Khiên Chiêu xuất lĩnh 10 vạn hán quân khinh kỵ binh đến rút. Thiền Vũ đại nhân, lại có một chi hán quân kỵ binh đang đến gần. Nhân số bao nhiêu? Chỉ sợ không dưới 10 vạn. 10 vạn. Bộ độ căn càng đánh càng tuyệt vọng. Trương Liêu, Cao Thuận chọn lựa ra truy kích tiên ti đại quân mấy vạn hán quân, đã để bộ độ căn dục tiên dục tử, hiện tại lại tới 10 vạn hán kỵ, thế này còn đánh thế nào xuống dưới. Bộ độ căn không biết Trương Liêu, Cao Thuận mang tới đã là tinh nhuệ, nếu không cũng không có khả năng cùng vượt qua 10 lần tiên ti kỵ binh chém giết. Bộ độ căn đã lòng sinh khiếp ý khiếp đảm trong ngáy mắt, đã thua quá nhiều. Mệnh lệnh các bộ thủ lĩnh, rút lui Bạch Đăng Sơn. Bộ độ căn từ bỏ chỉ huy hỗn loạn thành một đoàn tiên ti đại quân, vô lực chỉ huy, dứt khoát đào tẩu. Nếu định trước thất bại, như vậy nhất định phải nghĩ cách giữ được tính mạng, mới có cơ hội ngóc đầu trở lại. Ta bộ độ căn không thể tùy tiện chết ở chỗ này. Bộ độ căn mang theo thân binh rút lui. Văn Viễn đại nhân, nơi đó có một chi tiên ti kỵ binh, sẽ hay không có tiên ti thủ lĩnh? Lý Tú phát hiện từ Bạch Đăng Sơn hướng phương bắc chạy trốn tiểu đội tiên ti kỵ binh, ý thức đến khả năng này là tiên ti bộ lạc nhân vật trọng yếu. Dù sao, bình thường mà nói, chỉ có cần chỉ huy đại quân chủ tướng sẽ lên cao quan sát thế cục. Trương Liêu nhìn về phía Bạch Đăng Sơn dốc núi, quả nhiên có một chi kỵ binh đang nhanh chóng chạy vội thoát đi chiến trường. Lang kỵ binh nghe lệnh, Trương Liêu ánh mắt trở nên sắc bén, tập kết may mắn còn sống sót lang kỵ binh, toàn lực tại lít nha lít nhít tiên ti kỵ binh bên trong giết ra một đường máu, truy sát bộ độ căn. Trương Liêu đến bây giờ còn nhớ kỹ Từ Thiên cho mệnh lệnh của hắn, đó chính là để bộ độ căn thủ cấp trở về. Cao Thuận thay thế Trương Liêu, phá tan tiên ti chủ lực. Lúc này, Khiên Chiêu 10 vạn Hán quân kỵ binh chính thức ra trận, cùng Cao Thuận tụ hợp, toàn lực chém giết tiên ti kỵ binh. Thường Sơn Trương Yến đến vậy. Cao Thuận, Khiên Chiêu xuất lĩnh kỵ binh xung kích tiên ti đại quân, mà Trương Yến thống lĩnh một đội Hắc Sơn kỵ binh đến. Hán quân quân thế, từ 5 vạn người đến hơn 200 ngàn người. Hán quân võ tướng vì chiến công, anh dũng giành trước, Bạch Đăng Sơn bộ phát 100 vạn kỵ binh đại hỗn chiến, chỉ là chiến tử chiến mã số lượng, liền có mấy chục vạn tớt, tuyệt không qua trường. Địa động sơn giao, đại địa run rẩy. Trương Yến trà đạp mặt đất, trung quanh mặt đất vỡ tan, giống như mạng nhện khe hở lan tràn, phóng tới Trương Yến tiên ti kỵ binh móng ngựa lầm vào khe hở bên trong, người ngã ngựa đổ. Tiên ti kỵ binh thật vất vả mới đứng vững thân hình, Trương Yến tuyệt kỹ dẫn đến cột đá nổi lên, đá vụn như lưỡi dao vẩy ra, hàng trăm hàng ngàn tiên ti kỵ binh bị đánh giết hoặc là bị kích thương. Bạch Đăng Sơn đại chiến, chiến tử tiên ti kỵ binh đã có 30 vạn, khắp nơi đều là bẻ gãy chiến kỵ cùng trường mâu, đông cứng chiến mã. Tiên ti kỵ binh bỏ mình số lượng hướng 40 vạn tiếp cận, rốt cuộc triệt để sụp đổ, từng cái tiên ti vạn phu trưởng, thiên phu trưởng chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy đại chiến, lại thêm bộ độ căn đào tẩu, rắn mất đầu, thế là nhao nhao xuất lĩnh riêng phần mình bộ hạ bỏ chạy. Cao Thuận, Khiên Chiêu, Trương Yến chờ võ tướng, bước lên tuyết lớn, truy sát tiên ti kỵ binh hơn 1000 dặm. Bộ độ căn dẫn đầu mấy trăm thân tín, điên cuồng chạy trốn, lại tại đất tuyết lưu lại dấu vó ngựa. Trương Liêu mang theo lang kỵ binh, ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Lang kỵ binh có được kinh người khứu giác, chỉ cần bộ độ căn bị để mắt tới, căn bản là không có cách đào thoát. Vâng. Đã có chiến mã không thể thừa nhận liên tục chạy lang thang, ở băng ngã xuống đất. Hán quân hẳn không có tiếp tục đuổi đi lên. Bộ độ căn bỏ chạy 2,000 dặm, cho rằng Trương Liêu không có khả năng tiếp tục đuổi đi lên. Nhưng mà, bộ độ căn sai. Trương Liêu đã vây quanh hắn phía trước. Khiên Nguyệt Nha kích Trương Liêu từ trong gió tuyết, xuất lĩnh hơn ngàn lang kỵ binh ẩn hiện. Bộ độ căn khuôn mặt bặm mẹo, ngươi đến cùng là ký châu mục dưới trướng cái nào võ tướng? Mã ấp người Trương Văn Viễn. Nhạn môn quận cùng tiên ti ân oán, là thời điểm kết thúc. Trương Liêu kẹp chặt bụng ngựa, Nguyệt Nha kích phát ra âm bạo, thẳng hướng bộ độ căn. Không ai có thể giết ta bộ độ căn. Bộ độ căn hung thần ác sát, vung đao lên chiến. Không đến 30 hiệp, bộ độ căn thân thể khôi ngô ầm vang đổ vào trong đống tuyết. Viên Thiệu tổ chức 18 lộ chư hầu một trong bộ độ căn, chưa xuất sư đã chết. Không chỉ là bộ độ căn thân mình, thi thể cũng nổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Bộ độ căn cũng bất quá như thế. Có lẽ là ta mạnh lên. Trương Liêu chạm bộ độ căn, lần này là chân chính trên ý nghĩa đưa đầu tới gặp. Lang kỵ binh thanh lý chiến trường, tiến hành bổ đao, triệt để đánh giết bộ độ căn tất cả thân tín, chấm dứt hậu hoạn. Trương Liêu chờ võ tướng phục mệnh đến đây đánh giết bộ độ căn, trừ thu phục nhạn môn quận bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu mục đích, đó chính là phá hủy tiên ti bộ lạc. Tiên ti bộ lạc tồn tại, thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Rốt cuộc, hết thảy đều kết thúc. Lý Tú dùng trường kiếm chèo chống thân thể, để tránh đổ xuống. Nàng đi theo Trương Liêu, cùng lang kỵ binh, liên tục 2 ngày đêm, một lát không ngừng truy kích bộ độ căn, triệt để kiệt lực. Bộ độ căn chiến tử, tiên ti kỵ binh nguyên khí đại thường, bộ độ căn bộ hạ dù cho may mắn trốn về thảo nguyên, cũng sẽ lâm vào nội chiến, trong lúc nhất thời không có thành tựu. Hồi nhận môn, Trương Liêu cuối cùng hoàn thành Từ Thiên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, quyết định khải hoàn. Hán quân quân kỳ pháp phối, tuyết lớn còn tại tiếp tục. Lang kỵ binh đứng dậy, cung trên đao đã rơi đầy tuyết đạo. Đinh, ngài thuộc cấp Cao Thuận thăng đến cấp 100, mở ra phá giới nhiệm vụ, xin chú ý xem xét. Đánh vào Tây Hà quận càn quét hung nô Từ Thiên, thu được Cao Thuận mát cấp hệ thống nhắc nhở. Chương 416, ngươi muốn cái gì phong thưởng? Ngày càng 25, chương 416, ngươi muốn cái gì phong thưởng? Ngày càng 25, Cao Thuận nhanh hơn Trương Liêu đến cấp 100. Cao Thuận đầu nhập Từ Thiên lúc, lớn tuổi tại Trương Liêu, ban đầu đẳng cấp cũng cao hơn, bởi vậy, càng nhanh mát cấp. Hán quân tại quét dọn cùng người hung nô chiến trường. Từ Thiên xem xét Cao Thuận phá giới nhiệm vụ. Phá giới nhiệm vụ, hãm trận doanh khó dễ trình độ, khó khăn nội dung nhiệm vụ, Cao Thuận là chủ tướng, xuất lính hãm trận doanh, cùng Trương Liêu đánh bại Lưu Bị. Quân địch binh lực, chủ tướng vì Lưu Bị, binh lực không ít hơn 10 vạn. Phe mình binh lực, thu hoạch được Trương Liêu việt quân, binh lực không nhiều 10 vạn. Từ Thiên nhìn Cao Thuận đột phá nhiệm vụ, có chút ngoài ý muốn. Thứ thụ, Điền Phong phá giới nhiệm vụ cùng Tào Tháo có quan hệ, mà Cao Thuận đột phá, cùng Lưu Bị có quan hệ. Mà lại lần này, Cao Thuận có thể cùng Trương Liêu liên thủ, đánh bại Lưu Bị. Căn cứ Cao Thuận phá giới nhiệm vụ miêu tả, chỉ cần đánh bại lấy Lưu Bị là chủ tướng quân đoàn là được, không nói Lưu Bị trong quân nhất định phải có quan vũ, trừ phi. Đây là hai cái bất đồng độ khó. Cũng chính là nói, nếu như muốn giảm xuống Cao Thuận đột phá độ khó, như vậy cần đem quan vũ, trừ phi từ Lưu Bị bên người dẫn ra. Không có quan vũ, trừ phi Lưu Bị, cũng không có ra dáng quân sư lời nói, Cao Thuận, Trương Liêu vẫn là có thể tương đối bung lòng đánh bại. Lưu Bị cũng tại 18 lộ chư hầu bên trong, như vậy, lần này nên chiến 18 lộ chư hầu, Cao Thuận có lẽ có cơ hội đột phá tự thân cực hạn. Hán quân đánh hạ Nam Hung Nô Vương Đình, không tốn sức chút nào, khống chế người Hung Nô số lượng không nhiều chuyển tống trận. Viên Thiệu cùng Hung Nô chủ lực sớm trốn đến Hà Nội quận đầu nhập Hà Nội Thái Thú Vương Công, lưu thủ Hung Nô Vương Đình chỉ là một chút già yếu tàn tật. Triệu Vân bắt sống một nhóm lưu thủ Nam Hung nô Vương Đình người Hung nô, thông qua khảo vấn, biết được Viên Thiệu nghe được từ Tiên Thông Soái đại quân đến đây, tự biết không địch lại, xôi Nam đầu nhập Hà Nội Thái thú Vương Công. Tây Hà quận, Nhạn Môn quận nhập vào Từ Thiên bản đồ. Từ Thiên trên cơ bản khống chế Tịnh Châu. Hà Nội quận có Vương Công, Hà Đông quận có Bạch Ba quân, hai cỗ thế lực này cùng Viên Thiệu quan hệ không tầm thường. Tây Hà quận còn có rất nhiều bộ lạc người Hồ, các ngươi tiến đến tiến đánh những bộ lạc này. Từ Thiên chia binh chép cướp Tây Hà quận du mục bộ lạc. Cùng Nhạn Môn quận bên kia chủ yếu người Hồ là người Tiên Ti bất đồng, Tây Hà quận chủ yếu người Hồ là người Hung nô. Trương Liêu, Cao Thuận, Khiên Chiêu, Trương Yến, Tân Bình thảo phạt Tiên Ti bộ độ căn bộ lạc đại hoạch toàn thắng, tại Nhạn Môn, Bạch Đăng Sơn hai trận chiến, chạm Tiên Ti 50 vạn, bắt tù binh nhân khẩu 100 vạn. Trương Liêu đám người đi tới Nam Hung nô Vương Đình, mang bộ độ căn thủ cấp phụ mệnh, còn có bắt sống một nhóm Tiên Ti võ tướng. Khiên Chiêu, ngươi đảm nhiệm Nhạn Môn quận thái thú, tổng đốc Nhạn Môn, Tây Hà binh mã, tiếp tục trấn áp Tiên Ti, Hung nô, nổ cỏ tận gốc. Đồng thời, thu phục Vân Trung quận, Định Tương quận, Ngũ Nguyên quận, Sóc Phương quận các nơi. Từ Thiên bổ nhiệm đối phó Man tộc có ngoài định mức tăng thêm võ tướng Khiên Chiêu đảm nhiệm Nhạn Môn quận thái thú, phụ trách công lược Tịnh Châu Tây Bắc bộ quận huyện. Vân Trung quận, Ngũ Nguyên quận chờ nhân khẩu không nhiều, Viên Thiệu còn tại tập kết 18 lộ chư hầu, Từ Thiên không có tinh lực công lược những này rộng lớn địa phương. Khiên Chiêu quyền, chủ công như thế tín nhiệm, mặt tướng nhất định thu phục toàn bộ Quyền sông. Trương Yến, người lĩnh Hắc Sơn quân bộ hạ cũ, tiến vào chiếm giữ Triều Ca hiệu ruột núi Thương Nham Cốc, uy hiếp thành Triều Ca. Người chinh phạt Tiên Ti có công, như lại đánh bại 18 lộ chư hầu, có thể phong hầu. Từ Thiên lại hướng Trương Yến bánh vẽ. Năm đó bạn rằng mình phong hầu, con ngựa đóng giữ Lương Châu. Phong hầu đã là võ tướng cực hạn. Nếu như truy cầu phong vương, ngược lại sẽ tương đối nguy hiểm, bị quân chủ kiêm kỵ. Trương Yến nghe nói lùn có xuất thân mình có thể phong hầu, không khỏi kích động, mặt tướng nhất định giữ vững hiệu ruột núi. Như chư hầu đến công, thì làm chủ công nuốt chi. Hiệu ruột núi vốn là Hắc Sơn quân địa bàn, Từ Thiên phái Trương Yến xuất lĩnh Hắc Sơn quân bộ hạ cũ quay về hiệu ruột núi, vì kiểm chế 18 lộ chư hầu. Viên Thiệu tổ chức 18 lộ chư hầu liên quân, là Từ Thiên thế lực cho đến tận này lớn nhất khảo nghiệm. Vượt qua ngọn núi này, Từ Thiên thế lực đem như mặt trời ban trưa. Trương Liêu, ngươi vì thượng đảng quận thái thú. Cao Thuận, ngươi vì trung lang tướng. Hai người các ngươi một lần nữa thành lập Tịnh Châu quân. Từ Thiên lại đề bạt Trương Liêu, Cao Thuận, hai người kia bộ kỵ phối hợp, chiến lược tương đương khả quan. Từ Thiên lần lượt đề bạt thảo phạt Tiên Ti có công võ tướng. Ừm. Từ Thiên đột nhiên phát hiện, Trương Liêu một đoàn người bên trong nhiều ra một cái nữ tướng. Trương Liêu hướng Từ Thiên giải thích một phen. Thì ra là thế. Từ Thiên hơi nhìn lướt qua cái này Lý Tú. Tính danh, Lý Tú đẳng cấp 50 thể lực, 150 thông soái, 60, mắt cấp 70, võ lực 65, mắt cấp 75, trí lực 63, mắt cấp 73, chính trị 45, mắt cấp 65, mị lực 87, may mắn 25, đặc tính nữ trung hào kiệt, màu cam, cung thuật màu lam, thanh danh màu lam, vợ màu lam, sau khi kết hôn có thể biên độ nhỏ tăng lên trượng phu giao diện, binh chủng cung kỵ binh, trưởng cung binh kỹ năng thiện sạn, lưu phong tiến thuật. Cái này Lý Tú hẳn là thuộc về bản gốc võ tướng, nhưng thuộc tính vậy mà ngoài ý muốn không tệ. Nếu như trưởng thành, xem như tam tứ lưu trung tần võ tướng, có thể đảm nhiệm Trương Liêu phó tướng. Hơn nữa còn có một cái đặc thù đặc tính vợ có thể tăng lên trượng phu giao diện, năng lực này liền có chút lợi hại. Ta nghe nói ngươi tại thảo phạt người Tiên Ti lúc chém giết địch binh trên trăm, lập xuống chiến công. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Từ Thiên tử Trương Liêu nơi đó biết được, nàng này là Nhạn Môn quận địa phương hào cường nữ nhi. Nếu như đối nó tiến hành phong thưởng, tương đương với hướng Tịnh Châu hào cường thế gia nhóm tỏ thái độ, chỉ cần những này hào cường thế gia hiệu trung Từ Thiên, như vậy Từ Thiên có thể đợi bọn hắn không tệ. Đây chính là chính trị thủ đoạn bên trong cây điển hình. Lý Tú ánh mắt sáng lên, cái này tựa hồ là một cái cơ hội. Tiểu nữ tử nghe nói Ký Châu Mục đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như tiểu nữ tử đưa ra một cái yêu cầu quá đáng, không biết Ký Châu Mục đại nhân sẽ hay không đáp ứng chứ. Từ Thiên đương nhiên, chỉ cần không phải quá mức làm ta khó xử thỉnh cầu, ta có thể đáp ứng ngươi. Lý Tú cắn cắn môi, không có so cơ hội này tốt hơn. Tiểu nữ tử gia tộc bị Văn Viễn đại nhân đất nước mới có thể may mắn thoát khỏi, tiểu nữ tử muốn cùng Văn Viễn đại nhân chung kết liên lý. Mọi người tại đây, vô luận Cao Thuận vẫn là Trương Yến, Khiên Chiêu, Tân Bình, một mảnh xôn xao. Cho dù là Từ Thiên, cũng bị biên tái nữ tử ngay thẳng giật nảy mình. Biên tái nữ tử mắt thấy chiến loạn, có ít người còn tham dự phòng thủ biên cương, ăn bữa hôm lo bữa mai, coi nhẹ sinh tử, cũng càng thêm dám yêu dám hận, thẳng thắn. Từ Thiên kỳ thật cũng nhìn ra cái này Lý Tú đối Trương Liêu thú vị, chỉ là không nghĩ tới sẽ trực tiếp thỉnh cầu phong thưởng cho Trương Liêu. Từ Thiên mỉm cười, nam hôn nữ gả, loại chuyện này ta cũng không tốt đúng tay, muốn nhìn Văn Viễn ý tứ. Trương Liêu nghẹn đỏ mặt, hắn càng là không nghĩ tới Lý Tú sẽ hướng Từ Thiên đưa ra như vậy thỉnh cầu. Hiện tại Trương Liêu cũng bất quá 17-18 tuổi, lại tùy tùng Từ Thiên chinh chiến, nơi nào hiểu được những thứ này. Lý Tú không sờ lòng, hẳn là tiểu nữ tử thỉnh cầu, lệnh chủ công làm khó. Từ Thiên lắc đầu, điều thỉnh cầu này xác thực không tính có xử. Nếu như Lý Tú yêu cầu phong hầu hoặc là thái thú, Từ Thiên ngược lại là khó xử, có thể cái này thỉnh cầu, đây tính toán là cái gì? Lý Tú lại nhìn về phía Trương Liêu, hẳn là Văn Viễn đại nhân có ra thất rồi. Trương Liêu lắc đầu liên tục. Lý Tú tới gần Trương Liêu, hẳn là ta không dễ nhìn. Trên chiến trường Đàm Tiếu Khát uống hung nô huyết, lệnh kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật Trương Liêu, ngược lại liền lùi mấy bước, không dám nhìn thẳng gọn gàng dứt khoát Lý Tú. Khu khu. Từ Thiên không khỏi cảm khái, Trương Liêu ở phương diện này thật đúng là sợ áp việc này ta không tốt đáp ứng, ngươi về sau đảm nhiệm Trương Liêu phó tướng đi. Nếu Lý Tú thỉnh cầu không ảnh hưởng chính mình thế lực chức quan phân phối, Từ Thiên cũng liền đáp ứng một nửa. Chương 417, Viên Thiệu cùng Lữ Bố, ngày càng 35, chương 417, Viên Thiệu cùng Lữ Bố, ngày càng 35, Hà Nội quận, thành Triều Ca, Viên Thiệu, Vu Phu La chạy nạn đến tận đây. Công tiết, lãnh địa của ta toàn bộ bị Từ Tử Vân cướp đi, hiện tại chỉ có dựa vào ngươi. Lúc trước chúng ta tại phủ đại tướng quân bên trong, cộng đồng mưu đồ diệt trừ Hoạn Quan, giúp đỡ Hán Thất, sao mà hăng hái, không ngờ trước có Đồng Trác, lại có Từ Thiên, ý đồ xoan quốc. Ta Viên Bản Sơ vì ngăn cản bọn hắn, hai lần liên kết chư hầu. Đáng tiếc, trời cao đãi ta quá mỏng. Viên Thiệu tại buổi tiệc bên trên, hướng Hà Nội Thái thú Vương Khương Đại kể khổ nước. Hán Viên Thiệu xui xẻo áp Viên Thiệu tại Lạc Dương nhu đồ, kết quả chạy đến một cái Đồng Trác. Viên Thiệu chạy đến Ký Châu phát triển thế lực, lại chạy ra một cái Từ Thiên. Bốn đời tam công Viên Thiệu, phát triển lâu như vậy, ngược lại trở thành đông đảo chư hầu bên trong, thế lực hạng chót chư hầu một trong. Bản Sơ, ngươi yên tâm tại Hà Nội quận chú binh, chúng ta hai người hợp lực, kế thừa đại tướng quân di chí, giúp đỡ Hán Thất. Ta có kiêu tướng Phương Duyệt, có thể chạm Từ Thiên. Vương Khương gọi một viên thuộc cấp, người này cao lớn thu kịch, khiến một cây hồng anh hương, khí tức không kém. Viên Thiệu lắc đầu, Phương Duyệt võ lực coi như có thể, chỉ là đừng nói nhan lương, văn sú, cho dù là cao lãm, Phương Duyệt cũng không phải đối thủ, làm sao có thể chém giết Từ Thiên. Từ Thiên võ lực đã là nhất lưu võ tướng cấp bậc, không cần hộ vệ, đều không phải bình thường võ tướng có thể đánh giết. Đánh bại Từ Tử Vân, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lữ Bố. Như Lữ Bố có thể làm ta hiệu lực, đánh bại Từ Tử Vân, lại có gì khó? Viên Thiệu nghĩ đến Đồng Trác dưới trướng đại tướng Lữ Bố, có lẽ chỉ có Lữ Bố có thể phá cục. Vương Khương kinh ngạc, Đồng Trác cũng sẽ phái binh đến đây. Đồng Trác mặc dù là quốc tặc, nhưng lần này chính là lấy độc trị độc. Viên Thiệu không thèm để ý lợi dụng Đồng Trác, Lữ Bố giúp đỡ Hán Thất, chỉ là một cái lấy cớ, chân chính tới tay lợi ích mới chân thật nhất. Vương Khương đối Viên Thiệu nói gì nghe nấy, cũng liền ngầm đồng ý quốc tặc Đồng Trác gia nhập 18 lộ chư hầu liên quân. Cơ báo, Tiên Ti đại nhân bộ độ can bị Ký Châu mục thuộc cấp chém ở cánh ngoại. Vương Khương bộ hạ trinh sát kỵ binh đến báo, Viên Thiệu trong tay bình rượu rơi xuống, rượu vãi đầy mặt đất. 18 lộ chư hầu liên quân còn không có tập kết, trong đó một đường chư hầu đã bị giết rồi. Cứ như vậy, 18 lộ chư hầu thiếu hụt một đường, liền không thể gọi là 18 lộ chư hầu. Viên Thiệu mặt tâm trầm, nghĩ đến như thế nào lại góp đủ 18 lộ chư hầu. Thái thú đại nhân, Đồng Trác quân mưu phụ lãnh binh đến đây triều ca. Vương Công, Viên Thiệu tâm tình nặng nề thời khắc, Đồng Trác phái tới quân đội rốt cuộc đến. Mưu phụ thống soái Từ Bình, Lữ Bố chờ Đồng Trác phe phái võ tướng, đi vào Hà Nội quận. Mưu phụ sử dụng Đồng Trác giúp hắn lấy được võ lực đột phá đan, lại thêm khóa lại đặc thù binh thư lý Liêu Tử Mưu phụ khí chất đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Đồng Trác vì tại bồi Mưu phụ làm người thừa kế, không thể bảo là không cố gắng. Mưu phụ xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn thu được mệnh lệnh của Đồng Trác, là cùng các lộ chư hầu liên quân liên thủ đánh bại Từ Thiên. Cái này khiến Mưu phụ Alexander, 18 lộ chư hầu, chỉ là một đám tôm tép ngại nhép mà thôi. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, đối gia nhập 18 lộ chư hầu liên quân khịt mũi coi thường. Mưu phụ sầm mặt lại. Lữ Bố đây là tiện thể đem hắn cũng rèm pha a, bất quá lần này hắn Mưu phụ mới là chủ tướng. Đến nỗi Lữ Bố võ lực lại cao, thì có ích lợi gì? Còn không phải gánh vác đảm nhiệm bộ hạ của mình. Từ binh đối Mưu phụ, Lữ Bố hai cái phe phái tranh đấu không có chút nào hứng thú. Hắn một cái Liêu Đông người, trên thực tế là du tẩu tại Đồng Trác thế lực phe phái chi tranh phía ngoài biên giới người. Mưu phụ là Đồng Trác con rể, mà Lữ Bố là Đồng Trác nghĩa tử. Theo lý mà nói, trên thực tế hai người đều có tư cách tiếp quản Đồng Trác quân đoàn. Đồng Trác cuối cùng lựa chọn vẫn là càng thêm trung tâm Mưu phụ. Năng lực chỉ là một cái phương diện, quan trọng hơn vẫn là độ trung thành. Vương Công, Viên Thiệu đến đây nên đón trước đây không lâu vẫn là tử địch Đồng Trác thuộc cấp. Lữ Bố, hộ vệ tại Viên Thiệu tả hữu Nhan Lương, Văn Sú, nhìn thấy Lữ Bố cái này cường địch, thần sắc biến đổi. Nhan Lương càng là lộ ra tự tin biểu lộ. Lữ Bố, lúc trước hổ lao quan chi chiến, ta cùng Văn Sú liên thủ, không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng xưa đâu bằng nay, ngươi võ nghệ chỉ trệ không tiến, mà ta cùng Văn Sú đã bất đồng. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, hừ, phế vật thủy chung là phế vật, các ngươi hai người dù cho lần nữa liên thủ, cũng không phải ta Lữ Bố đối thủ. Văn Sú nhếch miệng lên, Lữ Bố, có đảm lượng thử một lần sao? Vâng anh. Văn Sú khí thế toàn bộ triển khai, khí lãng đột nhiên bộc phát, hướng bốn phía càn quét mà đi, cắt bay đá chạy. Vâng anh. Nhan Lương cũng không chút kiêng kỵ phóng thích khí tức của mình, cùng Văn Sú không sai biệt lắm khí lãng bốc lên, mặt đất cục đá vụn tại kịch liệt run rẩy. Nhan Lương, Văn Sú, một cái khí chẳng như lôi đình sinh động, một cái khí chẳng như liệt hỏa nóng bỏng, bốn phía một chút võ lực quá thấp võ tướng, thậm chí vô pháp đứng vững. Các ngươi. Lữ Bố phát hiện Nhan Lương, Văn Sú hai người toàn bộ đột phá về sau, không còn dám xem nhẹ bọn hắn. Hổ lao quan đại chiến thời kỳ, Lữ Bố cái tên này mang ý nghĩa mạnh nhất. Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp, mới ra đời Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, đối mặt Lữ Bố đều tương đương phi sức. Nhưng mà, tại Nhan Lương, Văn Sú đột phá, Lưu Quan Trương trưởng thành về sau, Lữ Bố đã không thể nói là thiên hạ vô song. Tại Tam Quốc loạn thế sinh tồn, giống như đi ngược dòng nước, không tiến ăn lùi. Phá giới Nhan Lương, phá giới Văn Sú có được 98 võ lực, lại thêm hai người có ràng buộc, phối hợp ăn ý, mắt cấp Lữ Bố thật đúng là không phải hai người đối thủ. Đương nhiên, đơn đấu lời nói, Nhan Lương, Văn Sú bất cứ người nào, vẫn là không cách nào đánh bại Lữ Bố. Khó có thể tin. Từ Vinh cũng động dung. Bất quá, Từ Vinh động dung không chỉ là Nhan Lương, Văn Sú trong khoảng thời gian này thuận lợi hoàn thành đột phá chuyện này, mà là một chuyện khác, đó chính là Viên Thiệu có Nhan Lương, Văn Sú tương trợ, vậy mà còn thua với Từ Tử Vân, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Từ Thiên cũng có đủ để đánh bại Lữ Bố manh tướng tổ hợp. Nhan Lương, Văn Sú, lần này phụng tiên là minh hiếu, các ngươi thu liêm khí thế. Viên Thiệu có ý lôi kéo Lữ Bố để bản thân sử dụng, thế là ra hiệu Nhan Lương, Văn Sú không cần cùng Lữ Bố phân cao thấp. Viên Thiệu phát hiện bèn bèn bằng vào Nhan Lương, Văn Sú, Quách Đồ, Phùng Kỷ cái này hai đôi ngọa long phượng sổ, vô pháp đánh bại Tử Thiên. Như vậy, giá tâm giá trị khá lớn Lữ Bố, tuyệt đối là một cái đáng giá lôi kéo đối tượng. Lữ Bố thống soái kỵ binh, Hán Viên bản sơ thống soái bộ binh, tất thiên hạ nhất định. Phụ Tiên, ta đã cùng công tiết, vì ngươi chuẩn bị kỹ càng buổi tiệc, bày tiệc mời khách. Viên Thiệu đối Lữ Bố nhiệt tình như lửa, lôi kéo Lữ Bố dự tiệc. Lữ Bố rất là hưởng thụ, ngẩng đầu đỡ ngực dự tiệc, không nhìn chủ tướng như phụ. Bốn đời tam công thiên hạ danh vọng Viên bản sơ lại như thế nào? Không phải như thường đối ta Lữ Bố đủ tiểu định bợ. Lữ Bố ra hỏa này, ta muốn giết hắn. Như phụ để ở trong mắt, hắn mặc dù là cái bình thường võ tướng, nhưng không có nghĩa là Như phụ là một cái hoàn toàn ngu xuẩn. Viên Thiệu không nhìn hắn người chủ tướng này, mà một lòng lôi kéo Lữ Bố, loại này rõ ràng cử động, Như phụ vẫn là có thể cảm nhận được. Nhưng Lữ Bố võ lực quá cao, ta không giết được hắn, ngược lại sẽ bị hắn làm hại, không bằng cấu kết ân nhân cứu mạng của ta, giết Lữ Bố. Như phụ đột nhiên nghĩ đến lần xuất chinh này kẻ địch Từ Thiên. Từ Thiên là cái thứ nhất người tán thành hắn người, vẫn là đem hắn từ Bạch Ba quân chủng vây bên trong cứu ra ân nhân cứu mạng. Từ Thiên dường như có giết Lữ Bố năng lực. Giả Hủ tiên sinh cũng tại ân nhân trong doanh, ta có hay không nên cùng Giả Hủ tiên sinh âm thầm lui tới thư tín? Bất quá cứ như vậy, ta Như phụ thân là đại tướng, chẳng phải là thông đồng với địch rồi. Như phụ do dự bất định. Không có Giả Hủ làm tâm phúc, Như phụ hoang mang lo sợ, đối mặt trọng yếu lựa chọn, lại khó mà quyết định. Chương 418, địch quân đại tướng thông đồng với địch, ngày càng 45. Chương 418, địch quân đại tướng thông đồng với địch, ngày càng 45, chủ công, đây là đồng chắc quân đại tướng Như phụ, sai người đưa tới thư. Giả Hủ đem Như phụ âm thầm phái người đưa cho hắn thư tín, thượng chỉnh cho Từ Thiên. Từ Thiên thu được Như phụ thư, tâm tình phức tạp. Như phụ chính là muốn thảo phạt chính mình 18 lộ chư hầu một trong a. Kết quả Như phụ phái người âm thầm đến đây cấu kết chính mình cùng Giả Hủ. Đây coi là chuyện gì? Giả Hủ thở dài, hướng Từ Thiên chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Có việc vui gì? 18 lộ chư hầu nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực là một đám đám mâu hợp, nội bộ mâu thuẫn trung điệp, chủ công có thể gối cao không lo. 18 lộ chư hầu chưa từng có thành qua chuyện, vốn là không đáng để lo. Chân chính khó giải quyết vẫn là Viên Thiệu, Tào Tháo, Công Tôn Toàn mấy cái này giường nằm bên cạnh cường địch. Từ Thiên lại nhìn một lần Như phụ cùng Giả Hủ âm thầm lui tới thư. Như phụ tại trong tín thư cùng Giả Hủ giảng thuật tình đồng hương, đồng thời biểu đạt ra muốn cùng Từ Thiên liên thủ giết chết Lữ Bố ý đồ. Như phụ người này năng lực thường thường, ý nghĩ lại thiên mã hành không. Nói thật, Từ Thiên cũng bị Như phụ ý nghĩ khiếp sợ. Một cái tứ lưu võ tướng, vậy mà muốn giết chết Đông Hán bên ngoài võ lực cao nhất mạnh tướng. Như phụ đại khái cũng cho rằng bằng vào lực lượng của chính mình, có thể sẽ bị Lữ Bố phản sát, cho nên mới sẽ bắt đầu sinh cấu kết Từ Thiên, Giả Hủ, diệt trừ Lữ Bố kế hoạch. Như phụ mới là đồng chắc bổ nhiệm đến thảo phạt Từ Thiên đại tướng, nếu như Như phụ thiết kế hãm hại Lữ Bố, lại thêm Từ Thiên xuất thủ tương trợ, ngược lại không phải là không có khả năng đánh giết Lữ Bố. Văn Hỏa, ngươi thấy thế nào Như phụ cùng Lữ Bố chi tranh? Như phụ chính là thành tâm cùng chúng ta hợp tác. Từ Thiên nhìn về phía Giả Hủ. Giả Hủ tại đồng chắc thế lực hỗn qua một đoạn thời gian, đối đồng chắc thế lực nội bộ tranh đấu rõ như lòng bàn tay. Giả Hủ đáp, đồng chắc thế lực có thể chia làm 4 cái phe phái. Cái thứ nhất phe phái, vì dòng họ phe phái, người đại biểu có Đồng Mân, Đồng Hoàng, Đồng Việt chờ người. Trong đó Đồng Mân vì Tào Tháo giết chết, nguyên khí đại hương, còn thừa lại Đồng Hoàng, Đồng Việt chờ người. Cái thứ hai phe phái, vì người ở rể phe phái, người đại biểu vì Ngưu phụ dưới trướng có Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trụ, Trương Tế chờ Tây Lương võ tướng, nhân tài đông đúc, không thiếu hụt chiến tướng chi tài. Cái thứ ba phe phái, vì Tịnh Châu phe phái, người đại biểu vì Lữ Bố dưới trướng Văn có Lý Túc, Võ có Tổng Hiến, Hầu Thành, Ngụy Tục chờ Tịnh Châu võ tướng, cũng không thiếu hụt chiến tướng chi tài. Cái thứ tư phe phái, vì những thứ khác phe phái, người đại biểu vì Từ Vinh, Hoàng Phủ Tung chờ không phải là kể trên ba phái võ tướng. Bọn họ phân ly ở ba phái chi tranh bên ngoài, cũng vô hành động, chỉ là nghe theo mệnh lệnh của đồng trác, hoặc là nói, là nghe theo triều đình mệnh lệnh của thiên tử. Lấy trước mắt tình thế đến xem, Như phụ chấp trưởng đồng trác không ít dòng chính, Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trụ, Trương Tế chờ người, đều muốn nghe từ Như phụ mệnh lệnh. Xem ra đồng chắc có ý bồi dưỡng Như phụ, đồng chắc nội tâm chắc hẳn đã đem Như phụ làm người thừa kế tuyển. Như phụ muốn thừa vị, tất trừ Đồng Việt, Lữ Bố chờ người, bởi vậy, Như phụ trong thư miêu tả hợp tác sự tình, 89/10, phát ra từ phế phủ. Giả Hủ một phen phân tích, đem đồng chắc thế lực võ tướng chia làm 4 bộ phận. Như phụ muốn diệt trừ Lữ Bố, đây có lẽ là cơ hội của chúng ta. Từ Thiên nghĩ nghĩ, lợi dụng Như phụ đối phó Lữ Bố, so chính diện nên chiến Lữ Bố dễ dàng nhiều. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Văn Hỏa, người âm thầm cùng Như phụ liên lạc, đáp ứng Như phụ, ta có thể trợ giúp hắn diệt trừ Lữ Bố, điều kiện tiên quyết là hắn báo cho 18 lộ chư hầu kỹ càng động tĩnh, nhất là Lữ Bố, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị, Lê Nguyệt, những này cường địch nhất cử nhất động. Nếu Như phụ muốn giết chết Lữ Bố, như vậy liền muốn trả giá đem đối ứng đại giới. Ai có thể nghĩ tới 18 lộ chư hầu bên trong có chủ tướng cấp bậc nội ứng. 18 lộ chư hầu một trong tiên ti đại nhân bộ độ căn bị Trương Liêu trấn trạm, Như phụ âm thầm cấu kết kẻ địch, Viên Thiệu lôi kéo Lữ Bố. Không chỉ như thế, 18 lộ chư hầu nội bộ có lẽ còn có cái khác mâu thuẫn. Giả Hủ đáp ứng, chủ công lợi dụng Như phụ có thể làm ít công to, nhưng Như phụ người này hữu dung bông nhiêu, đồng chắc thế lực nội bộ quyền lực chi tranh, sợ rằng sẽ hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Làm sao? Văn Hòa ngươi không nỡ Như phụ chết? Từ Thiên khó được nhìn thấy Giả Hủ có lòng chắc ẩn. Giả Hủ thở dài, "Như phụ vì thuộc hạ đồng hương, mời thuộc hạ rời núi, có bá nhạc tri ân, này ân tình, cuối cùng là phải trả." Từ Thiên gật đầu. Giả Hủ cùng Như phụ quan hệ phải rất khá. Trong lịch sử, Như phụ bại vào Lữ Bố chi thủ, bị bộ hạ giết chết, Giả Hủ thuyết phục Như phụ thuộc cấp Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chu, Trương Thế, khởi binh tiến đánh thành Trường An, đánh bại Lữ Bố, trừ tự vệ, đoán chừng cùng Như phụ cái chết cũng có quan hệ. Cùng này nói Giả Hủ là đồng trác nhu sĩ, không bằng nói Giả Hủ là Như phụ nhu sĩ, càng thêm hợp lý. Hiện tại Giả Hủ hướng Từ Thiên đề cập bảo trụ Như phụ tính mệnh sự tình, càng là bằng chứng Từ Thiên phỏng đoán. Nếu Văn Hòa khó được cầu tình, như vậy ta đáp ứng Văn Hòa ngươi, nếu là Như phụ gặp nạn, nhất định tương trợ. Từ Thiên lúc đầu không thèm để ý Như phụ chết sống, nhưng nếu Giả Hủ cầu tình, như vậy Từ Thiên tại thời khắc mấu chốt, giúp Như phụ một tay, cũng không phải không được. Giả Hủ đứng dậy, chứng trạc đàng hoàng hướng Từ Thiên thở dài, đã tại chủ công. Từ Thiên lại tại trong lòng cảm khái, muốn để Giả Hủ chân chính thần phục, thật đúng là không dễ dàng a việc này, nói không chừng muốn rơi trên người Như phụ. Có Như phụ tại 18 lộ chư hầu bên trong đảm nhiệm nhãn tuyến về sau, Từ Thiên muốn được biết 18 lộ chư hầu hành động, dễ như trở bàn tay. Thông qua Như phụ, Từ Thiên đã biết Viên Thiệu, Vương Công, Lữ Bố đều tại thành Triều Ca. Thành Triều Ca trở thành 18 lộ chư hầu tập kết cứ điểm. Triều Ca đã từng là triều thương cố đô, tương đương phồn vinh, về sau suy sụp. Tại Viên Thiệu đem 18 lộ chư hầu tập kết địa điểm chọn làm thành Triều Ca về sau, thành Triều Ca lần nữa phồn vinh. Vô số binh mã điều động, người chơi thương nhân cũng nghe hỏi mà đến, xuống từng cái chư hầu buôn bán trang bị cùng chiến mã. Từ Thiên trong khoảng thời gian này bổ nhiệm qua lại, quản lý Tịnh Châu. Khiên Chiêu đảm nhiệm nhạn môn thái thú, Trương Liêu đảm nhiệm thượng đảng thái thú, Cao Thuận đảm nhiệm trung lang tướng. Đến nỗi Tịnh Châu thứ sử nhân tuyển, Từ Thiên để Lâm Chỉ Nhi trên danh nghĩa, nhưng Lâm Chỉ Nhi không có thực quyền. Nói cách khác, tương đương với Từ Thiên đem ký châu mục, Tịnh Châu thứ sử chức quan, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, toàn bộ khống chế tại trong tay mình. Mặt khác, Từ Thiên phân công tiếng tăm lừng lẫy Thái Nguyên Vương thị tộc nhân, bổ sung Tịnh Châu quan lại số người còn thiếu. Thái Nguyên Vương thị tại Đông Hán đại diện là Vương Doãn. Từ Thiên phân công Vương Doãn chi tử Vương Cái, Vương Doãn chi chất Vương Lăng. Vương Doãn chi tử mới có thể so với so sánh bình thường, Từ Thiên cường điệu bồi dưỡng Vương Doãn chi chất Vương Lăng. Tính danh: Vương Lăng, tuổi tác: 16, đẳng cấp: 30, thống soái: 56, mắt cấp 76, võ lực: 58, mắt cấp 78, trí lực: 56, mắt cấp 71, chính trị: 68, mắt cấp 83, bị lực: 73, may mắn: 10, đặc tính: văn võ điều thiện, màu cam, Thái Nguyên Vương thị, màu lam, pha bay, màu lam, mộ binh, màu lam, trấn hưng, màu lam nội chính đặc tính, đảm nhiệm chiến loạn, thiên thai khu vực hành chính trưởng quan, trị an, dân tâm, nông nghiệp, kinh tế tốc độ khôi phục 20, Từ Thiên bổ nhiệm. Vương Lăng vì Tịnh Châu nhạn môn quận một cái huyện lệnh, vừa vặn có thể trấn hưng bị phá hư nhạn môn quận. Chương 419, 18 lộ chư hầu tái hiện, ngày càng 55, chương 419, 18 lộ chư hầu tái hiện, ngày càng 55, viên bản sơ a viên bản sơ, ngươi cuối cùng vẫn là không bằng ta. Thành Triều Ca, Viên Thuật xuất lĩnh một đội tinh nhuệ binh mã, cùng các lộ chư hầu hội minh. Viên Thuật thấy Viên Thiệu liền một khối lãnh địa đều không có, mà hắn Viên Thuật còn có hơn phân nửa Dự Châu, Nam Dương, Hoài Nam, tình cảnh tốt hơn Viên Thiệu nhiều. Kỳ Linh, Trương Vân, Lôi Bạc chờ võ tướng đi theo tại Viên Thuật bên người, thần sắc kiêu căng. Bọn hắn nhận Viên Thuật ảnh hưởng, cùng Viên Thuật giống nhau cao ngạo. Nam Dương thái thú thương lính như con mình Trương Dự Đức, dẫn đầu Lưu Tích, Hà Mạn, Trương Man thành chờ võ tướng, đi vào thành Triều Ca. Nơi đây thật đúng là náo nhiệt, quan đông chư hầu, trừ Từ Châu Mục Đạo Kiêm, hẳn là toàn bộ đến. Thương lính như con mình Trương Dực Đức thấy thành Triều Ca binh mã đến trăm vạn mà tính, binh hùng tướng mạnh, tinh kỳ như mây, cũng không nhịn được cảm khái. Viên Thiệu tổ chức 18 lộ chư hầu, chủ yếu đến từ Dự Châu, Duyên Châu, U Châu, Ti Đái, bọn họ cũng là Từ Thiên bước kế tiếp kế hoạch chiếm đoạt đối tượng. Đục nước béo có người chơi tại thành Triều Ca buôn bán trang bị, chiến mã, lương thảo, thậm chí nhận từng cái chư hầu thuê tham chiến, vì từng cái chư hầu hiệu lực. 18 lộ chư hầu thảo phạt Từ Thiên, đây là Viên Thiệu tổ chức hoạt động, lại ngoài ý muốn trở thành toàn bộ Đông Hán, tại thảo phạt đồng chắc về sau, lại một lần thịnh hội. Bạch ngân cấp trường mâu chỉ bán 20 lượng, hoàng kim cấp giá chư vương tọa kỵ giá bán 800 lượng bạch ngân. Thành Triều Ca, người chơi thương nhân bán ra binh khí cùng tọa kỵ, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ đi dạo, thu mua một nhóm binh khí dùng để trang bị chắc quận binh mã. Lưu Bị bằng vào chiến công đã trở thành chắc quận thái thú, chư hầu một phương. Ai không biết bên trong núi lớn thương Trương Thế Bình tô xong như thế nào. Lưu Bị nhìn thấy nhóm này thương nhân, lại nghĩ đến giúp đỡ chính mình Trung Sơn Quốc phú thương, nhưng mà tại giúp đỡ Lưu Bị về sau, hai người kia tựa như là đột nhiên biến mất giống nhau. Thương nhân giúp đỡ chư hầu, đổi lấy lợi ích chính trị, đây là không thể bình thường hơn được chuyện. Nổi danh nhất an ý thương nhân, không ai qua được Lã Bất Uy. Quan Vũ, Trương Phi đứng ở Lưu Bị tả hữu, tản ra kinh khủng uy áp, để chung quanh người chơi không dám tùy tiện tới gần Lưu Bị, càng khỏi phải nói ám sát Lưu Bị. Lưu Bị, Viên Thuật bọn người đã lần lượt đến, lần này Từ Tử Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên Thiệu đứng ở thành Triều Ca gác cao, nhìn xuống biến thành binh doanh thành Triều Ca, hăng hái. Mặc dù hắn Viên Thiệu không có lãnh địa, nhưng hắn vẫn nhất hô bách đứng. Lữ Bố đứng ở Viên Thiệu bên người, như có điều suy nghĩ. Viên Thiệu đối với hắn lôi kéo, để Lữ Bố có chút ý động. Bất quá phản bội đồng trác, mang ý nghĩa muốn mất đi kế thừa đồng trác thế lực, trở thành chư hầu một phương cơ hội. Lữ Bố chậm chạp vô pháp quyết định chủ ý ngân hà xạ thủ tạo tính, trung nghĩa tam kiệt hầu thành, Tống Hiến, Ngụy Tục chờ võ tướng, đứng ở Lữ Bố sau lưng, từng cái khí tức không yếu, hiệu chung với bọn hắn chủ tướng Lữ Bố. không có Cao Thuận cùng Trương Liêu, Điêu Thuyền, Lữ Bố thế lực bị suy yếu không ít, nhưng vẫn là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Lữ Bố lãnh đạm nói, ta giết Từ Tử Vân, như lấy đồ trong túi. Ha ha ha, bản sơ minh, hồi lâu không gặp, gần đây được chứ? Thời mở tiếng cười vang lên, một cái vóc người tương đối thấp bé võ tướng leo lên lầu cát, sau lưng hắn thì là một cái cầm thương võ tướng cùng một cái lưng cung võ tướng, hai người khí tức gần với Lữ Bố cùng Viên Thiệu bên người Nhan Lương, Văn Sú, Tào Mạnh Đức. Viên Thiệu nhìn về phía đến Tào Tháo, tâm tình dị thường phức tạp. Tào Tháo vốn là tiểu đệ của hắn, kết quả Tào Tháo thực lực còn ở phía trên hắn, cái này khiến Viên Thiệu rất không thoải mái. Nhan Lương, Văn Sú tắc cùng Tào Tháo thuộc cấp Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên tranh đấu đối lập nhau. Nhan Lương, Văn Sú võ lực tại Hạ Hầu huynh đệ phía trên, nhưng Tào Tháo thế lực không chỉ là có Hạ Hầu huynh đệ, ta thời bận không đủ, hai bại vào Từ Tử Vân chi thủ, mất đi Kỳ Châu, Tịnh Châu, há có thể mạnh khỏe? Viên Thiệu dứt khoát hào phóng thừa nhận chính mình thất bại. Tào Tháo nói, lần này ta xuất binh giúp ngươi thu phục Kỳ Châu, ngươi có thể trọng làm Kỳ Châu mục. Tào Tháo miệng gạt người quỷ. Viên Thiệu không tin Tào Tháo cầm xuống Kỳ Châu sẽ tùy tiện chắp tay nhường cho, nhưng cho đến trước mắt, Viên Thiệu thật đúng là cần hướng Tào Tháo mượn binh mới có thể đoạt lại Kỳ Châu. Vị này không phải uy chấn hổ lao quan Lữ Phục Tiên. Tào Tháo chú ý tới cùng Viên Thiệu xen lẫn trong cùng nhau Lữ Bố. Lữ Bố vẫn là đồng trác thuộc cấp, bị đồng trác phái tới tương trợ các lộ chư hầu, thảo phạt cường địch Từ Thiên. Nhưng mà, Lữ Bố cùng Viên Thiệu dường như có chỗ cấu kết. Lữ Bố chi dũng, quan đông chư hầu tại hổ lao quan đại chiến, đã tận mắt nhìn thấy. Nếu là chiêu mộ Lữ Bố thông soái kỵ binh, tắc gió thổi cỏ dạng. Không chỉ là Viên Thiệu, Tào Tháo cũng động mời chào Lữ Bố tâm tư. Lữ Bố chỉ là hừ lạnh một tiếng, dường như xem thường thấp bé Tào Tháo. Lấy Tào Tháo hình thể, Lữ Bố có lòng tin đánh 10 cái Tào Tháo. Phụ Tiên tướng quân, không biết phải chăng là nể mặt, ta tại trong doanh, cùng ngươi nâng ly một phen. Tào Tháo hái tài như mạng, Lữ Bố nhân tài như vậy, Tào Tháo một lần bấp phải chắc trở về sau, y nguyên nếm thử mời chào. Viên Thiệu lập tức sụ mặt, rõ ràng là hắn tới trước. Lữ Bố. Hạ Hầu Đôn nhìn về phía Lữ Bố, cực kỳ kiên kỵ. Nếu như khoảng cách gần như thế bên trong, Lữ Bố lên sát tâm, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên chưa hẳn có năng lực bảo trụ Tào Tháo. Ừm. Hạ Hầu Đôn đột nhiên phát giác được thấy lạnh cả người. Tại Lữ Bố sau lưng, có một viên cung trưởng cung võ tướng, ánh mắt âm hàn, như là rắn độc. Đây là một loại lệnh người cảm giác không rét mà run. Tào Tính dường như phát giác Hạ Hầu Đôn ánh mắt, còn lấy khiêu khích ánh mắt, dường như có ý khiêu khích Hạ Hầu Đôn. Lữ Bố thuộc cấp nhóm, tương đương tiêu căng. Tào Mạnh Đức, Viên Thuật mang theo đại tướng Kỷ Linh, Trương Vân chờ người leo lên lầu cát, nhìn thấy Tào Tháo, giận không kèm được. Nếu như không phải Tào Tháo từ đó cản trở, hắn Viên Thuật đã chiếm lĩnh Từ Châu, trở thành vượt ngang Dự Châu, Từ Châu, Dương Châu đệ nhất chư hầu. Đến lúc đó, 18 lộ chư hầu thảo phạt cũng không phải là Từ Thiên, mà là Viên Thuật. Theo Viên Thuật, bị 18 lộ chư hầu có lẽ là một loại vinh dự. Không có một chút thực lực, thật đúng là vô pháp mở ra 18 lộ chư hầu kỳ bản. Tào Tháo đánh hạ Viên Thuật chiếm lĩnh Dĩnh Xuyên quận, để Viên Thuật rất là phẫn uất. Công lộ chớ có tức giận, ngươi đánh hạ Từ Tử Vân thành trì, dùng Từ Tử Vân thành trì cùng ta trao đổi hứa nguyện, như thế nào? Tào Tháo đem Viên Thuật đùa bỡn trong lòng bàn tay, lợi dụng Viên Thuật đối phó Từ Thiên. Viên Thuật cũng không phải vô pháp từ đó đạt được chỗ tốt, có thể dùng chiếm lĩnh Kỳ Châu thành trì cùng Tào Tháo trao đổi Dự Châu, Từ Châu lợi ích. Nếu không Viên Thuật cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi tham dự liên quân. Đương nhiên, Viên Thuật bản thân cũng là một cái thích kiếm chuyện chư hầu. Tào Mạnh Đức, ngươi nhưng muốn nói lời nói chắc chắn. Không biết vì sao, Viên Thuật đối Tào Tháo không thế nào tín nhiệm. Đương nhiên chắc chắn. Tào Tháo nội tâm lại thầm nghĩ, dù cho trả lại hứa nguyện cho Viên Thuật, thì tính sao? Về sau lại đánh hạ đến chính là. Tào Tháo chân chính sợ hãi không phải Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ, mà là Từ Thiên. Mong muốn nhất thành lập 18 lộ chư hầu liên quân chư hầu, chưa chắc là Viên Thiệu, mà là Tào Tháo. Chỉ bất quá, Tào Tháo không có Viên Thiệu danh vọng, vô pháp thành lập 18 lộ chư hầu liên quân, mà Viên Thiệu làm được. Dù cho đồng trác, cũng phải cấp Viên Thị một bộ mặt. Như vậy, ai đảm nhận minh chủ? Ta Viên Công lộ lãnh địa lớn nhất, binh mã nhiều nhất, từ ta đảm nhận minh chủ, cái này không quá đáng à? Viên Thuật lần trước không thể xem như minh chủ, mà lần này 18 lộ chư hầu chọn lựa minh chủ, Viên Thuật việc nhân đức không được ai. Đến đây hội minh 18 lộ chư hầu bên trong, Viên Thuật lãnh địa sắp thực xếp hạng đệ nhất. Bất quá, Tào Tháo, Viên Thiệu dường như vẫn là xem thường Viên Thuật. Viên Thiệu mặt tâm trầm, ta Viên Bản Sơ đề xướng thiên hạ chư hầu, cộng đồng thảo phạt xoán quốc chi tặc Từ Tử Vân, vị trí minh chủ, trừ ta Viên Bản Sơ, ai có thể đảm nhiệm? Gian ô, ngươi bất quá là con thứ, như thế nào cùng ta tranh chấp? Viên Thuật đối Viên Thiệu bất mãn. Viên Thiệu đã không có lãnh địa, mà hắn Viên Thuật hùng cứ Trung Nguyên, Hoài Nam, Viên Thiệu vậy mà còn dám cùng hắn tranh chấp. Ta có Nhan Lương, Văn Sú. Viên Thiệu sau lưng hai viên manh tướng phóng thích uy áp, cả tòa gác cao đều đang run rẩy. Viên Thuật võ tướng Kỷ Linh, Trương Vân chờ người, bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kỷ Linh thấp giọng đưa lỗ tai nói với Viên Thuật, chủ công, Nhan Lương, Văn Sú hai người, dũng quan tăng quân, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, không bằng nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng. Viên Thuật không khỏi phiền muộn, thế lực của hắn, nhân tài chất lượng, thực tế là quá kém, rất khó cùng Tào Tháo, Viên Thiệu đánh đồng. Công Tôn Tuyết, Lãnh Nguyệt, Bắc Địa Thương Vương chờ người chơi lãnh chúa cũng lần lượt đến, đều có mục đích. Bắc Địa Thương Vương, ngươi là Lương Châu chư hầu, vì sao muốn tham gia đối ký châu tranh đoạt? Công Tôn Tuyết nhìn về phía Bắc Địa Thương Vương ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Nàng cùng Lãnh Nguyệt muốn chiếm lĩnh ký châu, còn có thể lý giải, ở xa Tây Lương Bắc Địa Thương Vương, thưởng ứng Viên Thiệu, gia nhập 18 lộ chư hầu liên quân, cái này lộ ra không thể tưởng tượng. Bắc Địa Thương Vương lạnh nhạt đáp, ta chỉ là muốn cùng Từ Thiên tranh đoạt Đông Hán đệ nhất người chơi vị trí mà thôi. nếu để cho hắn thống nhất Quan Đông, ta sẽ rất khó xử lý. Phải không? Công Tôn Tuyết lại không thể nào tin được Bắc Địa Thương Vương. Bắc Địa Thương Vương có năng lực trở thành Đông Hán thứ nhì người chơi, tâm tư kín đáo, không có khả năng chỉ là vì lý do này gia nhập Quan Đông chư hầu hôn chiến. Lãnh Nguyệt nói, Công Tôn Tuyết, Ký Châu nên như thế nào chia cắt? Một người một nửa. Không tính Viên Thiệu, Viên Thuật. Viên Thiệu bất quá là chó nhà có tang, Viên Thuật là mộ bên trong xương khô, bọn họ có tư cách gì cùng chúng ta chia cắt Ký Châu? Vậy liền một người một nửa. Sau đó lại nghĩ cách cướp Tào Tháo, Công Tôn toàn thế lực. Chính hợp ý ta. Lãnh Nguyệt, Công Tôn Tuyết phụ thuộc Tam Quốc chư hầu, chỉ là vì dựa thế. Bắc Địa Thương Vương nhưng không có Lãnh Nguyệt, Công Tôn Tuyết bối rối, hắn cùng Từ Thiên giống nhau, không cần nhận Tam Quốc chư hầu thiết chế, hoàn toàn chấp trưởng chính mình quân đoàn. Dựa theo thời gian ước định, chỉ cần băng tuyết hòa tan, liền phát binh tiến đánh Nghiệp Thành. Chương 420, Trung Sơn Quốc Thương Nhân, Nguyệt Phiếu tăng thêm 6, chương 420, Trung Sơn Quốc Thương Nhân, Nguyệt Phiếu tăng thêm 6, hai cái Trung Sơn Quốc Thương Nhân đứng ở Từ Thiên trước mặt. 18 lộ chư hầu tại triều ca tập kết, mua binh khí, lương thảo, nhu đồ Ký Châu thời khác, Từ Thiên cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, tiến hành phương Bắc lớn nhất một trận đại chiến. Đánh trận liền muốn dùng tiền. Làm chủ công, nhất định phải nghĩ cách gom góp đầy đủ thuế ruộng, dùng cho chiến thắng cường địch. Ký Châu, Tịnh Châu từng cái hào cường, cự thương, trở thành Từ Thiên trước hết nhất lường gạt đối tượng. Trước mắt hai cái này thương nhân vì Trung Sơn Quốc buôn bán ngựa đại thương, Trương Thế Bình, Tô Song. Hai người kia chính là vừa mới bắt đầu giúp đỡ Lưu Bị binh mã lương thảo đại thương. Giúp đỡ Lưu Bị về sau, hai người trở lại Trung Sơn Quốc, tiếp tục xử lý buôn bán ngựa chuyện làm ăn. Chính trị đầu tư không phải là nhất định sẽ có hồi báo. Hai người đầu tư Lưu Bị về sau, nên như thế nào qua, sinh hoạt vẫn là làm sao qua. Trương Thế Bình, Tô Song ánh mắt coi như không tệ, Lưu Bị đã trở thành thái thú cấp bậc chư hầu. Bất quá, Từ Thiên chiếm lĩnh Trung Sơn Quốc, Trương Thế Bình, Tô Song phát hiện đối Lưu Bị đầu tư chưa hẳn có trước mắt lợi ích bây giờ tới. Trương Thế Bình, Tô Song, các ngươi hai người đến nhà viếng thăm, cần làm chuyện gì? Từ Thiên mặc dù đã đoán được bọn hắn ý đồ đến, nhưng vẫn là biết rõ còn cố hỏi. Trương Thế Bình, Tô Song liếc nhìn nhau, sau đó từ Trương Thế Bình nói, hai người chúng ta nghe nói Châu Mục đại nhân cùng rất nhiều chư hầu lẫn nhau chinh chiến, thiếu hụt thuế ruộng. Nguyện đem ngựa tốt 5000 thớt, vàng bạc 5 vạn lượng, thép dòng 10 vạn cân đem tặng, lấy tư khí dụng, vọng Châu Mục đại nhân không muốn ghét bỏ ít. Hai người này quả nhiên là cự thương, vậy mà có thể một hơi trực tiếp quên tặng 5000 chiến mã, 5 vạn vàng bạc. Hán mặt thiên hạ, trên cơ bản đều là thế gia cùng cự thương tại trái phải. Trương Thế Bình, Tô Song cùng Từ Châu cự giả mi trúc chênh lệch không ít, nhưng cũng coi là Trung Sơn Quốc đại thương nhân. Các ngươi nhưng có yêu cầu? Từ Thiên có ý nhận lấy Trương Thế Bình, Tô Song tặng kim, nhưng phải biết hai người thỉnh cầu. Hai người chúng ta trong tộc đệ tử, không biết là có hay không có thể xuất sĩ. Ta chờ cũng biết tự thân địa vị hèn mọn, việc này quấy rầy Châu Mục đại nhân. Trương Thế Bình, Tô Song cho là mình địa vị hèn mọn, cho nên dùng tiền vì chính mình con trai mua quan, hy vọng từ thương nghiệp thế gia chuyển biến làm chính trị thế gia. Quả là thế. Thương nhân thế gia muốn biến thành chính trị thế gia, tại cổ đại cũng không hiếm thấy. Sĩ nông công thương, thương nhân địa vị thấp nhất. Tam quốc nổi danh nhất thương nhân không ai qua được Mi Trúc, bị Từ Châu Mục đảo khiêm tích vì biệt giá xử lý, về sau Lưu bị nhập chủ Hích Châu, bái Mi Trúc vì An Hán tướng quân, cùng Mi Trúc giúp đỡ bọn hắn, có chút ít quan hệ. Từ Thiên ngược lại là có thể thiết lập một chút chức quan nhàn tản, dùng để chủ tiền. Nhưng Từ Thiên ra vẻ do dự, việc này chỉ sợ có chút khó khăn. Từ Thiên không có trực tiếp cự tuyệt, lời ngầm đã rất rõ ràng. Muốn để trong tộc đệ tử hỗn cái một quan nửa tước, không phải là không thể được thêm tiền. Đặc thù thời kỳ, Từ Thiên chiêu binh mãi mã, không thể rời đi những thương nhân này cung cấp vàng bạc, nhưng Từ Thiên cũng có thể thừa cơ ngồi lên giá. Trương Thế Bình, Tô Song do dự một chút, dùng ánh mắt vô âm thanh giao lưu. Cuối cùng, Tô Song nói, hai người chúng ta nguyện ra vàng bạc 10 vạn lượng, lấy từ quân đu. Từ Thiên lúc này mới lộ ra hài lòng biểu lộ. 10 vạn vàng bạc, tại đối phó 18 lộ chư hầu lúc, có thể đưa đến tác dụng không nhỏ, cho Trương Thế Bình, con trai của Tô Song một cái hư trước, thỏa mãn bọn hắn lòng hư vinh là đủ. Về phần bọn hắn hậu nhân có thể hôn đến mức nào, kia là về sau sự tình. Trương Thế Bình, Tô Song không khỏi đại hỉ, nhao nhao hướng Từ Thiên nói lời cảm tạ, đa tạ Châu Mục đại nhân, chúng ta cái này trở về chủ tiền. Hai người con trai có thể xuất sĩ, từ đây trở thành sĩ nông công thương bên trong, địa vị cao nhất một cái giai cấp, cũng không hưởng công bọn hắn trả giá 10 vạn vàng bạc đại giới. Cho dù là đối Trung Sơn Quốc đại thương nhân đến nói, cũng là một bút không ít đại giới. Đầu tư Từ Thiên chi phí, mặc dù xa xa cao hơn đầu tư Lưu Bị, nhưng thắng ở có thể trực tiếp nhìn thấy hồi báo. Đầu tư Lưu Bị, phong hiểm quá lớn, hồi báo kỳ quá dài. Mi Trúc đầu tư Lưu Bị, hoa 20 năm, lúc này mới vượt qua an ổn sinh hoạt. An ổn sinh hoạt cũng không có mấy năm, Kinh Châu biến cố, Mi Vương đầu nhập Đông Nô, mà Mi Trúc cũng rất nhanh đi thế. Nếu như Mi Trúc lưu tại Từ Châu, hiệu lực Mỹ Quốc, kỳ thật Mi gia cũng có cơ hội trở thành chính trị thế gia, bởi vì Tào Tháo có ý bổ nhiệm Mi Trúc, Mi Vương vì quận thái thú. Trương Thế Bình, Tô Song từ năm 184 đầu tư Lưu Bị năm 214 lĩnh lích Châu Mục, hồi báo chu kỳ là 30 năm. Lúc kia, có lẽ Trương Thế Bình, Tô Song đã cưới hạc đi Tây Phương. Trương Thế Bình, Tô Song một suy nghĩ, cho rằng nên bỏ được hạ giá cao, đổi lấy gia tộc tiền đồ. Thế là có hai người đến đây bái kiến Từ Thiên một màn. Vì gia tộc truyền hình, những thương nhân này có thể không tiết hạ trọng buồn. Trương Thế Bình, Tô Song đối ngoại hơi lộ ra phong thanh, càng nhiều thương nhân, thế ra đến đây cầu kiến, nhao nhao quên tặng vàng bạc, ngựa, đổi lấy chính trị tư bản. Từ Thiên cùng Viên Thiệu tranh đoạt Ký Châu lúc, những người này đứng ở Viên Thiệu bên kia. Hiện tại Từ Thiên đánh hạ Tịnh Châu, uy trấn Hà Bắc, Hà Bắc thế gia, thương nhân lại không hẹn mà cùng đảo hướng Từ Thiên bên này. Những thế gia này đại tộc, thương nhân, vốn chính là cỏ đầu tường, bốn phía an ý chỉ cần bọn hắn giúp đỡ chính mình, Từ Thiên liền sẽ không tùy tiện động đến bọn hắn. Thái Nguyên Vương thị, Thanh Hà Thôi thị các gia tộc cũng lần lượt quy tạo. Nhạn Môn Lý thị, gia hoàng kim 5000 lượng, kho lúa 2 tòa, kỵ binh 200 người. Trương Liêu cứu Nhạn Môn ổ bảo chủ, biết được nữ nhi Lý Tú được bổ nhiệm làm biệt bộ tư mã, thế là khẳng khái rút tiền, đem nội tình đều móc ra, quyên cho Trương Liêu Tịnh Châu quân. Người này tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, Trương Liêu không muốn nữ nhi của hắn, chỉ sợ cũng không được. Từ Thiên không khỏi cảm khái, xem ra những địa phương này hào cường tích xúc, khá kinh người. Tam quốc tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, hơn phân nửa đều là thế gia hào cường xuất thân, chẳng hạn như Chu Du, Lô Túc, Tuân Úc, Tuân Du, Trung Sơn quốc chân thị, gia hoàng kim 3 vạn lượng. Từ Thiên nhìn thấy từng cái thế gia quyên tặng vàng bạc danh sách, Trung Sơn quốc vô cực huyện chân thị ra tiền không ít. Chân thị bên ngoài không yêu cầu bất luận cái gì hồi báo, nhưng Từ Thiên đã cảm nhận được chân thị tiềm ẩn yêu cầu, đó chính là cam đoan chân mật địa vị. Chân mật địa vị càng cao, Trung Sơn quốc chân thị địa vị cũng càng cao. Bởi vậy, chân thị không có nói ra bên ngoài thỉnh cầu. Đây là quy tắc ngầm, hiểu đều hiểu. Từng cái gia tộc quyền thế, cự thương quyên tặng vàng bạc, cộng lại cùng một chỗ, đến 100 vạn mà tính, lại thêm Kỳ Châu, Tịnh Châu tài chính thu nhập, đủ để phát động một trận đại chiến. Ồ, chúng ta chân gia cũng có. Chân mật trợ giúp Từ Thiên xử lý văn thư lúc, phát hiện gia tộc mình quên 3 vạn lượng hoàng kim, hơi kinh ngạc. Cha lúc nào làm sao hào sản rồi? Mật Nhi, ngươi phải nhanh lên một chút trưởng thành, mới có thể xứng đáng gia tộc tài bồi a. Từ Thiên muốn mau chóng tăng lên chân mật đẳng cấp, nhìn xem phá giới sau là thần, phải chăng có nhất lưu mưu sĩ trình độ. Chân mật cúi đầu nhìn một chút chính mình vùng đất bằng phẳng ngực, rõ ràng hiểu lầm Từ Thiên ý tứ, yếu ớt nói, Mật Nhi cũng muốn nhanh lên trưởng thành. Thành Chiêu Ca, Lộc Tràng Sơn, Trương Yến xuất lĩnh quen thuộc nơi đó địa hình Hắc Sơn quân tướng lĩnh, quay về Thương Nham gốc. Vũ Độc, Lý Đại Mục Lâm thời trở lại Trương Yến dưới trướng đảm nhiệm phó tướng. Hắc Sơn quân võ tướng tại để căn nói, đại ca, chúng ta quay về Lộc Tràng Sơn, trời cao mặc chim bay. 18 lộ chư hầu thế tới hung hăng, chúng ta phải chăng muốn một lần nữa đứng đội? Trương Yến một cái tay nhấc lên tại đề căn, ta Trương Yến, không phải là nay Tần Mai sở hạ người, nếu đáp ứng chủ công giữ vững nơi đây, như vậy liền muốn nhất ngôn cửu đỉnh. Là, đại ca, ta đã biết. Trương Yến lúc này mới buông xuống tại đề căn tranh thủ thời gian thở. Trương Yến đảo mắt đông đảo Hắc Sơn quân võ tướng, tại Lộc Tràng Sơn, chúng ta Hắc Sơn quân, trừ chủ công, còn không có sợ qua bất luận kẻ nào. Chương 421, Tôn Sách cùng Bá Vương Thương, ngày càng 15, chương 421, Tôn Sách cùng Bá Vương Thương, ngày càng 15, Thịnh Châu, Thượng Đẳng quận, đảm nhiệm thái thú Trương Liêu. Mời chào lưu lạc tại các quận Tịnh Châu quân bộ hạ cũ, trùng kiến Tịnh Châu quân. Tịnh Châu tại Hán Mạc hỗn loạn tương mừng, thứ sử, thái thú thường xuyên thay thế, lại có du mục kỵ binh xâm chiếm, bởi vậy, Tịnh Châu quân chia 5 x 7, lưu lạc các nơi. Từ Thiên đem Tịnh Châu quân chia làm Nam Bắc 2 chi binh mã. Nhạn Môn thái thú khiên chiêu tổng đốc Tịnh Châu Bắc bộ binh mã, càn quét du mục bộ lạc. Thượng Đảng thái thú Trương Liêu tổng đốc Tịnh Châu Nam bộ binh mã, tham dự trục lộc Trung Nguyên. Tại Trương Liêu, Cao Thuận Hiệu triệu dưới, lần lượt có Tịnh Châu Hán quân về đơn vị. Những này Tịnh Châu Hán quân, đa số có kinh nghiệm chiến đấu đẳng cấp tương đối cao, không cần một lần nữa chiêu mộ cùng luyện binh. Từ Thiên bắt đầu dùng không ít Tịnh Châu nhân tài tương trợ Trương Liêu, chiêu binh mãi mã. Trừ Thái Nguyên Vương thị, còn có Thái Nguyên Quách thị, Quách Hoài chi phụ, Quách Ôn. Thái Nguyên Vương thị cùng Thái Nguyên Quách thị có nguồn gốc, Quách Hoài thế tử chính là Thái Nguyên Vương thị Vương Lăng chi muội. Tóm lại, những thế gia này đại tộc, rắc rối khó gỡ. Lúc này, Ngụy Quốc danh tướng Quách Hoài rất rõ ràng còn chưa tới xuất sĩ thời điểm, Quách Ôn trợ giúp Trương Liêu quản lý thượng đảng quận sự vụ. Ngoài ra, Từ Thiên còn muốn cầu Trương Liêu nhất thiết phải thích đáng đối đãi Nhạn Môn quận Lý Tú, dù sao gia tộc của nàng quyên tặng không ít vàng bạc lương thảo, nhất định phải nhanh chiêu mộ binh mã, xuôi nam chi viện chủ công. Trương Liêu tại Tịnh Châu mời chào Tịnh Châu quân bộ hạ cũ, cùng chiêu mộ tân binh, vì tiến đến cùng Từ Thiên tụ hợp. Từ Thiên thế lực chủ lực vẫn là Ký Châu quân, bởi vì Ký Châu nhân khẩu càng nhiều, cung cấp nuôi dưỡng binh mã số lượng khá là khổng lồ. Tịnh Châu quân chủ lực lấy kỵ binh làm chủ. Thành Ngạc Dương, Tôn Kiên đạt được Từ Thiên chi viện vàng bạc cùng lương thảo, cũng bắt đầu chiêu binh mãi mã. Chỉ bất quá, Tôn Kiên ưu tiên suy xét phái người tiến đến Giang Đông chiêu mộ Giang Đông nghĩa quân cùng Đan Dương binh. Giang Đông nghĩa quân có thể tiến giai thành Giang Đông tử đệ binh, bá vương tinh kỵ, trưởng thành tính cực cao. Mà lại Giang Đông nghĩa quân là tứ giai binh chủng, cùng Hoàng Cân binh bất đồng, tại chiến trường sống sót sát suất cao hơn, cuối cùng tiến giai thành cựu giai binh chủng tỷ lệ cũng so Hoàng Cân binh cao nhiều. Đan Dương binh là sơn chiến bộ binh, tại vùng núi địa hình có chỗ độc đáo. Hoàng cái binh chủng là Đan Dương binh. Ấu đại, Thành Lạc Dương giao cho ngươi đến đóng giữ, nếu là tình thế không đúng, tắc từ bỏ Lạc Dương. Tất cả tổng nhân di chuyển đến nghiệp thành tị nạn. Tôn Kiên tại 18 lộ chư hầu thảo phạt Từ Thiên đại chiến bên trong, gia nhập Từ Thiên trận doanh, quyết định xuất lĩnh Lạc Dương quân đoàn chủ lực tiến đến tương trợ Từ Thiên, như vậy Thành Lạc Dương binh lực nhất định yếu kém. Vì Giang Đông Tôn thị an toàn, Tôn Kiên quyết định đem Tôn thị tộc nhân di chuyển đến trọng binh tụ tập nghiệp thành, tránh Thành Lạc Dương bị 18 lộ chư hầu trở tay đánh hạ. Tôn Kiên lưu lại này để Tôn Tĩnh giữ vững Thành Lạc Dương. Huynh trưởng xin yên tâm, có thể quy tắc thủ, ta tuyệt không miễn cưỡng. Tôn Tĩnh cũng biết năng lực của mình ở cái loạn thế này chỉ là bình thường trình độ. Tôn Kiên xuất lĩnh chủ lực tiến đến nghiệp thành, 18 lộ chư hầu thật tiến đánh Lạc Dương, xác suất lớn là thủ không được, bởi vì Lạc Dương bị 18 lộ chư hầu thế lực kẹp ở giữa, gần như không bị quân. Cùng Tôn Kiên cùng nhau đến nghiệp thành, còn có Tôn thị tộc nhân, Tôn Sách, Tôn Thượng Hương, Nô Phu Nhân bọn người ở trong đó. Giang Đông tứ thiên vương, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đường, Tổ Mậu, phân biệt thống soái một đội binh mã. Nghiệp thành đã toàn thành giới nghiêm, biến thành một tòa binh doanh, đóng quân 100 vạn. Lần này, có lẽ là ta đột phá tự thân thời cơ. Cứ việc lần này là đứng ở 18 lộ chư hầu đối diện, Tôn Kiên lại không sợ phiền phức, ngược lại có chút phóng khoáng. Khiêu chiến 18 lộ chư hầu, không phải người người đều có đãi ngộ. Tôn Kiên Giang Đông Nghĩa Quân, Nam Trinh Bắc Chiến, đã có tương đương một nhóm binh sĩ tiến giai thành Giang Đông Tử Đệ Binh. Chỉ cần Tôn Kiên phá giới, như vậy Giang Đông Tử Đệ Binh còn có thể tiến giai thành Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ cựu giai đặc thù binh chủng Bá Vương tinh kỵ. Nếu như có Hạng Vũ như thế 8000 Bá Vương tinh kỵ, như vậy bất kỳ một cái nào châu đều có thể đi ngang. Cha, mời để Hải Nhi cũng tới trận giết địch. Tôn Sách tại 18 lộ chư hầu thảo phạt ký châu chi chiến, xung phong nhận việc, hướng Tôn Kiên xin chiến. Tôn Kiên nhìn chằm chằm tiềm lực so với mình còn đáng sợ hơn trưởng tử, thôi được, lấy ngươi bây giờ võ lực, đánh giết binh lính bình thường cũng không thành vấn đề. Xem ra bá phủ rất nhanh có thể xuất sĩ. Từ Thiên đến đây nên đón đến Tôn Kiên một đoàn người, nghe nói Tôn Sách đã có thể chinh chiến xa trường, cũng không khỏi ý động. Kẻ này, tương lai thành tựu tại trên ta. Tôn Kiên vuốt vuốt Tôn Sách đầu, trong giọng nói tràn ngập tự hào. Ta có một thanh binh khí, có lẽ có thể cung cấp bá phủ sử dụng. Từ Thiên lệnh người mang đến chuẩn thần khí Bá Vương Thương. Muốn phát huy Bá Vương Thương hoàn toàn uy lực, người sử dụng nhất định phải là hạng thị võ tướng hoặc là Tôn thị võ tướng. Nếu Tôn Kiên đã quyết định đứng ở phía bên mình, như vậy Từ Thiên cũng không để ý cho bọn hắn một điểm ngon ngọt. Bá Vương Thương đầu sư tử hỏa văn, tản ra sát khí mãnh liệt, xem xét liền biết là thần binh lợi khí. Tôn Sách nhìn thấy cái này đem chuyên môn thần binh, lập tức thần thái sáng láng, ánh mắt rốt cuộc không thể rời đi Bá Vương Thương. Nghĩa đệ, vật này không khỏi quá quý giá. Tôn Kiên liếc mắt một cái nhìn ra, Bá Vương Thương cùng hắn cổ đỉnh đao, là một cái cấp bậc chuẩn thần khí, đối với mới ra đời Tôn Sách đến nói, có lẽ còn quá sớm. Từ Thiên lại xem thường, thần thương tặng anh hùng. Bá phủ vì thiếu niên anh hùng, được thương này, như hổ thêm cánh. Từ Thiên bên này có Long Viêm Thương, thậm chí còn đạt được phương Tây đại lục dùng cho thí thần thánh vật lọn chỉ chủ chi thương, thật đúng là không thiếu hụt một thanh Bá Vương Thương. Bá phủ, nhanh cảm ơn thúc phụ. Đà tạ thúc phụ. Tôn Sách hưng phấn tiếp nhận Bá Vương Thương. Thật nặng. Thiếu niên Tôn Sách rõ ràng cảm nhận được Bá Vương Thương trọng lượng, một cú cực nóng sát khí truyền đến, Tôn Sách toàn thân đều đang run rẩy. Thương này có 100 cân chi trọng, nếu muốn bung ra tàn ảnh, cần không nhỏ sức lực. Từ Thiên biết Tôn Sách võ lực còn không cao, hiện tại sử dụng Bá Vương Thương có chút không thuận tay, nhưng theo Tôn Sách đẳng cấp tăng lên, võ lực cũng theo đó tăng lên, như vậy sử dụng Bá Vương Thương liền sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tôn Kiên nghiêm túc hướng Từ Thiên hỏi, 18 lộ chư hầu, phải chăng đã bắt đầu hướng nghiệp thành tiến quân? Sau 3 ngày, bọn họ liền sẽ nổ trại. Xem ra nghĩa đệ đối 18 lộ chư hầu rõ như lòng bàn tay a. Thứ không dám dâu dếm, 18 lộ chư hầu liên quân, có ta không ít nhãn tuyến. Áp tặc Từ Thiên, hoành hành bá đạo, lừa đời lấy tiếng, ta viên bản sơ giúp đỡ hắn thất, cứu xã tắc tại hấp hối, cho nên hội mình chư hầu, cùng tháo phạt tắc tặc. Hiện tại Hắc Sơn quân Trương Yến chiếm cứ tại Lộc Tràng Sơn, làm ác tặc Từ Thiên chi quyền răng. Sau 3 ngày, đại quân nổ trại bắc thượng, tiến đánh Lộc Tràng Sơn. Người nào dám làm tiên phong, đánh tan Hắc Sơn quân. 18 lộ chư hầu hội minh tại Triều Ca, minh chủ Viên Thiệu đảo mắt mọi người tại đây. Các lộ chư hầu lặng ngắt như tờ. Từ Thiên là kế đồng chắc về sau, lại một cái thực lực mạnh mẽ chư hầu, 18 lộ chư hầu, ai dám lên trước? 18 lộ chư hầu một trong người tiên ti bộ độ căn bị chém giết, Viên Thuật tìm đến Nam Dương Thái thú thương lính như con mình Trương Dực Đức góp đủ số. Các lộ chư hầu đều đang đợi những người khác đứng ra đảm nhiệm tiên phong. Đông đảo chư hầu, y nguyên thờ ơ bổn mình chủ mô phòng chia binh hai đường, một đường hướng bắc tiến công Lộc Tràng Sơn, một đường hướng đông tiến công Lê Dương. Viên Thiệu thấy mọi người còn chưa khai chiến, đã bắt đầu sợ chiến, đành phải cưỡng ép an bài. Nếu không, tất cả mọi người không dám vào công, co vòi, 18 lộ chư hầu liền quân chính là một chuyện cười. Bổn minh chủ cùng nữ phụ, Công Tôn Toản, tiến đánh Lộc Tràng Sơn, Tào Tháo, Viên Thuật, tiến đánh Lê Dương. Viên Thiệu an bài chia binh công việc. Ở đây chư hầu bên trong, đại diện đồng chát thế lực nữ phụ vẫn đang suy nghĩ phương nghị cách đem 18 lộ chư hầu liên quân bố trí, để lộ ra đi. Chương 422, Tiên Phong Lữ Bố, ngày càng 25, chương 422, Tiên Phong Lữ Bố, ngày càng 25, Triều Ca Lộc Tràng Sơn, Hắc Sơn quân ở chỗ này thiết lập doanh trại, nên kích 18 lộ chư hầu. Chư Yến đứng ở thương nham cốc trên tường thành, nhìn xuống xuất hiện ở bên ngoài chư hầu liên quân. Vũ Độc, Lý Đại Mục chờ Hắc Sơn quân võ tướng, trông thấy che trời lấp đất chư hầu liên quân xuất hiện, cũng không nhịn được sắc mặt nghiêm túc. Lần này, bọn họ đối kháng là thiên hạ chư hầu. Đại ca, địch nhân lần này có chút khó giải quyết. Vũ Độc nhìn về phía xuất hiện tại thương nham cốc ngoại vi chư hầu liên quân, tính ra thực lực của hai bên, phe mình bên này trên cơ bản đều là Hắc Sơn võ tướng, cùng rất nhiều chư hầu, không nhỏ trên lệnh. Trương Yến sụ mặt, làm tốt nên chiến chư hầu chuẩn bị, thủ vững đến viện quân của chúng ta đến. Thương nham cốc bên ngoài, Tinh Kỳ Trách Không, Viên Thiệu, Ngưu Phụ, Công Tôn Toản, Công Tôn Tuyết chờ chư hầu, dựa Lộc Tràng Sơn hạ trại. Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lữ Bố đi vào thương nham cốc dưới tường đa phương, quan sát Hắc Sơn quân thực lực. Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến, am hiểu sơn chiến, tại Lộc Tràng Sơn như cá gặp nước, không biết phục tiên. Phải chăng có thể đánh bại Trương Yến? Viên Thiệu cố ý kích thích Lữ Bố, để Lữ Bố đi đối phó Trương Yến. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, có gì không thể? Trương Yến bất quá là một quặng cỏ khấu mà thôi. Tốt, lần này tiến đánh thương nham cốc, ngươi vì tiên đăng. Viên Thiệu thấy Lữ Bố quả nhiên trung kế, không khỏi đại hỉ. Xem ra muốn khống chế Lữ Bố cũng không khó khăn. Lữ Bố, không có bản tướng quân cho phép, không cho ngươi xuất binh. Như phụ lại không cho phép Lữ Bố xuất binh tiến đánh Trương Yến. Vạn nhất Lữ Bố thật đánh bại Trương Yến, có lẽ ngược lại là một chuyện xấu. Lữ Bố hy vọng nước lên thì thuyền lên, mà lại ân nhân cứu mạng Từ Thiên cũng sẽ bởi vậy bị thương nặng. nghĩa phụ để cho ta tới lấy từ Tử Vân tính mệnh, nếu như ta không xuất thủ, chẳng lẽ muốn trông cậy vào ngươi tên phế vật này đánh hạ Thương Nham Cốc? Lữ Bố nhìn Nưu phụ cũng không thế nào thuận mắt. Lữ Bố, ngươi dùng ngươi bản bộ binh mã tiến đánh Thương Nham Cốc, chúng ta không có ý kiến. Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trụ, Trương Thế, Tây Lương Tứ Thiên Vương, đối Lữ Bố cái này Tịnh Châu phe phái, tương đương xa lánh. Ngươi Lữ Bố đi trợ giúp Viên Thiệu có thể, nhưng muốn dùng Lữ Bố Tịnh Châu bộ hạ cũ, mà không phải Tây Lương quân. Tây Lương Tứ Thiên Vương, vì đồng chắc dòng chính, cũng là Nưu phụ quân đoàn hoạch tâm chiến tướng. Tây Lương Tứ Thiên Vương phía dưới, còn có chính bọn họ thuộc cấp, chẳng hạn như Trương Tế dưới trướng còn có Trương Tú, Hồ Sa Nhi chờ võ tướng. Những người này liên thủ, cho dù là Lữ Bố, cũng không dám nói binh chiến là bọn hắn đối thủ. Tây Lương Tứ Thiên Vương chấp trưởng Tây Lương quân đoàn, binh nhiều tướng mạnh, lại là thiên hạ cường quân, đủ để cho Lữ Bố kiêng kỵ. Không cần các ngươi Tây Lương quân, thì tính sao? Lữ Bố ghét hận Tây Lương chúng tướng, không còn trông cậy vào bọn hắn, mà là vận dụng Tào Tính, Hầu Thành, Ngụy Tụ, Tống Hiến trở bộ hạ cũ. Viên Thiệu nói, Phụ Tiên, ta cùng ngươi hòa bình, công phá Thương Nham Cốc, chắc hẳn bọn hắn không lời nào để nói. Lưu Bị đứng ở một bên, bí mật quan sát Viên Thiệu, Lữ Bố, Nưu Phụ ở giữa quan hệ phức tạp. Xem ra 18 lộ chư hầu liên quân, nội bộ mâu thuẫn trùng điệp. Làm sao mỗi một lần liên quân đều sẽ như thế? Lưu Bị tham gia hai lần quan Đông chư hầu liên quân, phát hiện mỗi một lần, từng cái chư hầu đều tại lục đục với nhau. Viên Thiệu, Lữ Bố, Vương Công, ba người chủ động tiến đánh Thương Nham Cốc. Viên Thiệu muốn chứng minh chính mình có tư cách đảm nhiệm 18 lộ chư hầu minh chủ, Vương Công cũng núm đi theo Viên Thiệu. Lữ Bố thì là nhận Viên Thiệu mê hoặc, bị Viên Thiệu lợi dụng. Công Tôn Toản, Lưu Bị mang tới đa số là kỵ binh, không am hiểu công thành. Bọn hắn phụ trách phòng bị đến từ Nghiệp Thành phương hướng áp lực, Từ Thiên lúc nào cũng có thể khởi binh chi viện Hắc Sơn quân. Viên Thiệu thế lực công tượng, nhanh chóng chắp vá công thành tháp, xe thang mây, va chạm xe, xe bắn đá. Công thành tháp phía dưới là mấy chục cái to lớn bàn quay, cây bô đan sen, tính ra hàng trăm trường cung binh, cường nọ binh, thuật sĩ chờ bên trong viễn trình binh chủng bò lên trên công thành tháp, ở trên cao nhìn xuống. Công thành tháp từ trên trăm sĩ tốt hợp lực thúc đẩy, chậm rãi hướng Thương Nham Cốc cốc khẩu tường đá tới gần. Từng đài xe bắn đá thành hình, nhét vào cự thạch nặng cân. Nặng mấy chục tấn va chạm xe lấy càng thêm chậm rãi tốc độ, hướng Thương Nham Cốc tường thành di động. Viên Thiệu khoác áo bào đỏ, cùng Quách Đồ, Phùng Kỷ, Tuân Khang chờ mưu sĩ xem cuộc chiến. Quách Đồ thấy chư hầu liên quân kéo dài ngàn dặm, trong lòng đã có dự tính, từ Tử Vân lấy Trương Yến Hắc Sơn quân, đóng quân Lộc Tràng Sơn, muốn ngừng chúng ta tiến đánh Nghiệp Thành về sau đường. Như thế chút tài mọn đã bị ta Quách công tác nhìn thấu. Phùng Kỷ bớt râu, lần này Trương Yến thua không nghi ngờ. Lữ Bố, Nha Lương, Văn Sú, Phương Duyệt, phụ trách mang binh cường công Thương Nham Cốc. Như phụ mang theo Hồ Sích Nhi, Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Trụ, Trương Tế, Trương Tú chờ Tây Lương võ tướng cũng đang quan chiến. Bất quá bọn hắn là tại khoanh tay đứng nhìn. Lữ Bố quân đoàn tử thương càng nhiều càng tốt, liền vô pháp cùng bọn hắn Tây Lương quân đoàn tranh đấu. Từ Thiên cũng đã rất nhanh liền sẽ đến đi. Như phụ phát hiện Từ Thiên còn chưa tới đến, không khỏi gấp. Hắc Sơn quân đóng quân Lộc Tràng Sơn, mà Ký Châu quân đóng quân Lê Dương Thành, là bảo vệ Nghiệp Thành bên ngoài cứ điểm. Nếu như 18 lộ chư hầu liên quân công chiếm Lộc Tràng Sơn, Lê Dương Thành, như vậy thông hướng Nghiệp Thành con đường sẽ thông suốt. Viên Môn hy vọng. Viên Thiệu vung tay lên, hiệu quả bao trùm toàn bộ quân đoàn, vô số tướng sĩ, sĩ khí phóng đại, chiến ý dâng cao. Đầy khắp núi đổi binh sĩ tiếp cận Thương Nham Cốc, lập tức gây nên Hắc Sơn quân khủng hoảng. Nếu như là tại Bình Nguyên, đoán chừng Hắc Sơn quân liền cùng chư hầu liên quân giao chiến vũ khí đều không có. Công Tôn Toản, Lữ Bố kỵ binh quá mạnh. Nếu như thủ không được Thương Nham Cốc, như vậy lui đến dãy núi bên trong. Trương Yến đã làm tốt liên chiến sơn lâm chuẩn bị. Trương Yến có được sơn địa chi vương, kim sắc, vùng núi địa hình, quân đoàn công kích 50 hành quân tốc độ 20 hành quân cấp tốc độ 40, địa lợi, màu cam, có lợi địa hình, quân đoàn lấy được địa lợi hiệu quả tăng lên 40, sơn chiến, màu cam, vùng núi địa hình, quân đoàn phòng ngự 40, ba cái hạch tâm sơn chiến đặc tính. Tại vùng núi địa hình, vẹn vẹn so đấu binh chiến, Trương Yến có thể đối cứng Viên Thiệu. Đây cũng là Trương Yến dám ở Lộc Tràng Sơn nên chiến Viên Thiệu, Lữ Bố tự tin. Viên Thiệu, Lữ Bố tại vùng núi địa hình, muốn triệt để đánh bại phá giới Trương Yến, cũng là khá khó khăn một sự kiện. Vâng. Xe bắn đá ném bắn cự thạch ngàn cân, trong số mệnh một tòa thiên tháp, kinh khủng lực va đập, trực tiếp phá hủy tiễn tháp nửa bộ phần trên, vô số hòn đá chốc ra. Hà Nội quận cung tiễn thủ nửa người ném bắn, nhiều đám mang theo hàn quang tên lạc bay về phía đầu tường, áp chế quân coi giữ. Đao thuẫn binh giống như là bầy kiến giống nhau, lít nha lít nhít leo lên ở trên tường, bước lên bị rơi xuống hòn đá đập chết phong hiểm, cường công tường thành. Bắn tên. Hắc Sơn quân võ tướng Trương Yến, Vũ Độc, Lý Đại Mục, Thanh Lưu Giác chờ người, tại bọn hắn quen thuộc Lộc Tràng Sơn, giữ vững cốc khẩu, vạn tên cùng bắn, từng dãy Hà Nội quận đao thuẫn binh bị thu gạt, đổ vào Thương Nham Cốc cốc khẩu, sát chết khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ ngàn mét thổ địa. Ken, ken, ken. Lữ Bố vung vẩy phương thiên hỏa kích, tùy tiện đánh bay vô số tên lạc, thẳng hướng Thương Nham Cốc. Tào Tính, Hầu Thành, Tống Hiến, Ngụy Tục mấy cái thuộc cấp đi theo Lữ Bố sau lưng trùng sát. Tào Tính binh khí là một thanh trường cung màu đen, tên bắn ra mũi tên biến mất trong không khí, đột nhiên sau một khắc xuất hiện tại một cái Hắc Sơn quân võ tướng trước mặt, tại Hắc Sơn quân võ tướng kịp phản ứng trước đó, một tiễn phong hầu. Làm sao có thể? Hắc Sơn quân võ tướng không cam lòng đổ vào trên tường thành, căn bản thấy không rõ mũi tên quy tích, càng khỏi phải nói đó nữa. Tào Tính năng lực khá đặc thù, am hiểu phóng thích tên bắn lén, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu như xem thường Tào Tính, cho dù là Hạ Hầu Đôn loại này cấp bậc võ tướng, cũng có khả năng bị Tào Tính trọng thương. Lữ Bố. Trương Yến thấy Lữ Bố tự mình mang binh tiến đánh Thương Nham Cốc, như lâm đại địch. Chương 423, Trình Phổ Hàn đương năng lực, ngày càng 35, chương 423, Trình Phổ Hàn đương năng lực, ngày càng 35, Lữ Bố xuất binh lời nói, Trương Yến thủ không được thương nham cốc. Nhưng tại Lộc Tràng Sơn một vùng, Trương Yến chí ít có thể giữ vững 10 ngày. Nghiệp Thành, Từ Thiên kiểm kê binh lực, đối phó 18 lộ chư hầu. Trương Yến Hắc Sơn Quân bị Từ Thiên bố trí tại Lộc Tràng Sơn, uy hiếp 18 lộ chư hầu cánh bên. 10 ngày đã đầy đủ Từ Thiên làm rất nhiều chuyện. Từ Thiên đang chờ đợi Trương Liêu, Cao Thuận Tịnh Châu quân đến đây tụ hợp. Tịnh Châu quân là một nguồn sức mạnh không yếu. Nghiệp Thành truyền tống trận, Trương Liêu, Cao Thuận, Quách Ôn chờ Tịnh Châu võ tướng, xuất lĩnh lang kỵ binh, ham trận doanh, khinh kỵ binh đi ra. Trương Liêu đi qua mấy lần một mình đảm đương một phía đại chiến, càng thêm trầm ổn. Cao Thuận đã mắc cấp, chỉ kém hoàn thành phá giới nhiệm vụ, liền có thể tiến thêm một bước. Quách Ôn vì Đông Hán thời kỳ đại thần, Cửu Khanh đại tư nông Quách Toàn chi tử, cũng là Quách Hoài chi phụ. Từng đầu to lớn sói hoang xuất hiện, trên lưng sói kỵ binh bền chí kiên cường, huyết khí tràn ngập, Nghiệp Thành người chơi cũng không nhịn được bị chấn động. Tịnh Châu lang kỵ số lượng khả năng vượt qua 1 vạn, không, thậm chí là 2 vạn. Tịnh Châu quân trừ chiến tử lang kỵ binh, bị Đinh Nguyên mang đến Trung Nguyên lang kỵ binh, cái khác lang kỵ binh nhận Trương Liêu chiêu mộ, lần lượt về đơn vị, tiếp tục lấy Tịnh Châu quân danh nghĩa chinh chiến thiên hạ. Mặt tướng không có nhục sứ mệnh, chiêu mộ Tịnh Châu bộ hạ cũ mấy chục vạn, lại chiêu mộ tân binh mấy chục vạn, có binh mã hơn 100 vạn. Trương Liêu hướng Từ Thiên báo cáo tại Tịnh Châu mộ binh thành quả. Tịnh Châu quân có giá trị nhất một nhóm binh mã, vẫn là dị vạn thân kinh bách chiến hạng quân, mà không phải vừa mới chiêu mộ tân binh. Từ Thiên nhìn lướt qua Tịnh Châu quân võ tướng, Trương Liêu, Cao Thuận, Quách Ôn, Lý Tú chờ người, lấy Trương Liêu, Cao Thuận vì quân hồn. Tịnh Châu quân không sợ không người kế tục, bởi vì còn có Trương Hổ, Quách Hoài thứ bậc đời thứ 2 võ tướng. Thái Nguyên Quách Thị, tại Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, là có sức ảnh hưởng đại gia tộc một trong. Hai người các ngươi, mục tiêu lần này là đánh bại Lưu Bị. Từ Thiên chuyên môn đưa tới Trương Liêu, Cao Thuận, bí mật dặn dò hai người. Cao Thuận phá giới nhiệm vụ là liên hợp Trương Liêu đánh tan Lưu Bị, mà lại vận dụng binh lực không thể nhiều hơn 10 vạn. Bất quá binh lực hạn chế, ảnh hưởng không lớn. 10 vạn binh lực đủ để vận dụng Trương Liêu tất cả lang kỵ binh, cùng Cao Thuận tất cả hãm trận doanh. Trương Liêu nói, Lưu Bị tả hữu có Quan Vũ, Trương Phi hai viên mạnh tướng, muốn lấy ít thắng nhiều, chỉ sợ không dễ dàng. Binh lực càng ít, võ tướng tầm quan trọng cũng liền càng cao. Ta sẽ nghĩ cách dẫn ra Quan Vũ, Trương Phi, các ngươi chỉ cần đối phó Lưu Bị là đủ. Từ Thiên lạnh nhạt, chỉ cần Lưu Bị không có đạt được nhất lưu mưu sĩ tương trợ, như vậy đối phó Quan Vũ, Trương Phi cũng không tính khó khăn. Quan Vũ, Trương Phi võ lực không cần nhiều lời, bất quá đều có riêng phần mình thiếu hụt, không phải là so người. Trương Liêu nói, chỉ cần chủ công dẫn đi Quan Vũ, Trương Phi bất kỳ người nào, chúng ta liền có thể thủ thắng. Trương Liêu cũng có lòng tin, cùng Cao Thuận có thể mượn nhờ quân đoàn lực lượng đánh bại Lưu Bị. Hắn lần này chính là mang đến đại lượng lang kỵ binh, đến hàng vạn mà tính lang kỵ binh, cho dù là Ngũ Hổ tướng cũng cảm thấy đau đầu. Du địch sự tình giao cho Từ Hoàng. Từ Thiên an bài Từ Hoàng hấp dẫn Quan Vũ, Trương Phi. Từ Hoàng mặc dù là võ tướng, nhưng có màu cam lưu lược đặc tính dương đông kích tây công kích kẻ địch một tòa doanh trại, xác suất lớn trào phúng đối phương chủ tướng hoặc là cái khác tướng lĩnh. Đây là một cái dùng cho dẫn dụ Quan Vũ, Trương Phi đơn độc xuất chiến năng lực. Bởi vậy, Từ Thiên cho rằng chỉ cần Lưu Bị không gặp được một tên hợp cách quân sư như vậy Quan Vũ, Trương Phi cũng không có khủng bố như vậy. Trường hợp không nghĩa, Lưu Thực cũng trở lại Nghiệp Thành tham dự 18 lộ chư hầu ở giữa đại chiến. Vũ Tử Lương tướng, Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp tại Từ Thiên trận doanh. Vũ Cấm, Nhạc Tiến tại 18 lộ chư hầu trận doanh. Có thể nói, Vũ Tử Lương tướng đã toàn bộ xuất thế, mà lại ngay tại cùng một cái chiến trường. Ngũ Hổ tướng, Trừ Hoàng Trung tại Kinh Châu, Quan Vũ, Trương Phi, Ma Siêu, Triệu Vân cũng tại cái này một cái chiến trường. Phương Bắc tuyệt đại đa số võ tướng đều tham dự trận này có 102 đại chiến. Từ Hoàng có một thanh búa lớn, khí thế ổn trọng, dù địch sự tỉnh, liền giao cho mạt tướng đi. Trừ Trương Liêu, Cao Thuận mang tới Tịnh Châu quân, còn có Tôn Kiên mang tới Giang Đông quân. Từ Thiên để Hoàng Cái tiếp tục thống soái Chu Tức quân. Trinh Phổ, Hàn Dương, Tổ Mậu tại Tôn Kiên dưới trướng đảm nhiệm võ tướng. Từ Thiên đã biết Hoàng Cái, Tổ Mậu năng lực. Tại xuất trinh trước đó, Từ Thiên lại lật nhìn Trinh Phổ, Hàn Dương võ tướng giao diện. Tính danh, Trinh Phổ đẳng cấp 100 phá giới, chưa phá giới thể lực 200 thống soái, 89 võ lực, 88 trí lực, 79 chính trị, 74 mị lực, 86 may mắn, 30 đặc tính, 1 chính công, màu cam quân đoàn đặc tính, cùng đồng liêu quan hệ thân cận, dễ dàng thu hoạch được cái khác võ tướng chi viện, quân đoàn toàn thuộc tính 30 quân tâm không dễ dao động, 2. Tòng Trinh Tứ Phương, màu cam phụ trợ đặc tính, đảm nhiệm phó tướng lúc, quân đoàn toàn thuộc tính ngoài định mức 10 không cùng chủ tướng đặc tính xung đột, 3. Đơn vị cứu chủ, màu cam cá nhân đặc tính, quân chủ hoặc là thái tử lâm vào nguy hiểm lúc, Trình Phổ miễn tổn thương 20 bị thương về sau, thời gian ngắn võ lực sẽ không hạ thấp, 4. Giang Đông Thủy Sư, lam sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại mặt nước tác chiến, toàn thuộc tính 20 chiến thuyền tốc độ 10, nam. Bình Định, lam sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn đối phản quân tổn thương 20, 6. Vật thể, màu lam cá nhân đặc tính, phòng ngự tăng lên, bị thương hiệu quả hạ xuống, kỹ năng, cứng như bàn thạch, thương chọn tứ phương, thiết kỵ đột tâm pháp, đãng khấu quyết trang bị, thiết tích xà mâu, kim cương cấp binh khí, chuyên môn binh chủng, trọng giáp kỵ binh, Giang Đông nghĩa quân. Trình Phổ là Giang Đông tứ thiên vương bên trong, lớn tuổi nhất võ tướng, vậy mà cũng có cùng loại Triệu Vân đơn kỵ cứu chủ đặc tính. Trận chiến xích bích, Trình Phổ, Chu Du vì tả hữu đô đốc, lấy Chu Du chỉ huy làm chủ. Bất quá, cũng đủ để chứng minh Trình Phổ thống soái cũng không tính thấp. Tính danh, Hàn Dương đẳng cấp 100 phá giới, chưa phá giới thể lực 250 thống soái, 77 võ lực, 87 trí lực, 59 chính trị, 51 bị lực, 68 may mắn, 30 đặc tính, 1 cùng kỵ vô song, màu cam quân đoàn đặc tính, hàn đương cùng thống soái cùng kỵ binh, kỵ xạ tổn thương 30, 2. Giải phiền, màu cam quân đoàn đặc tính, giải phiền binh toàn thuộc tính 40, 3. Đồng tâm cố thủ, màu cam quân đoàn đặc tính, quân đoàn sĩ khí hạ xuống tốc độ 50 lại cách mỗi 5 ngày, khôi phục bộ phận sĩ khí, 4. Hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30 binh khí tổn thương 10, 5. Bình định, lam sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn đối phản quân tổn thương 20, 6. Cung thuật, màu lam cá nhân đặc tính, cung hệ kỹ năng uy lực 30, kỹ năng, kỵ xạ vô song, phân sóng tiễn, truy vân trục nguyệt trang bị, bán hổ cung, kim cương cấp binh khí, chuyên môn binh chủng, cung kỵ binh, giải phiên binh. Hàn đương cơ sở thống soái giá trị dường như không bằng chính phủ, hoàng cái, bất quá hàn đương có được tinh nhuệ giải phiên binh, không cần thống soái đại quân. Thống soái đại quân chuyện, giao cho chủ tướng Tốt Kiên, còn có phó tướng chính phủ, hàn đương an tâm làm tiên phong là đủ. Chư chính phủ, hoàng cái, hàn đương, giang đông tứ thiên vương bên trong yếu nhất tổ mẫu, thống soái tam giai song đao khinh bộ binh, đảm nhiệm du kích nhiệm vụ, tập kích cùng bay rối quân địch cánh bên. Nô cảnh, tôn bí chờ võ tướng, tại Tôn Kiên dưới trướng đảm nhiệm trung tâm võ tướng, toàn bộ tham chiến. Tuổi nhỏ giang đông tiểu bá vương Tôn Sách, nắm bá vương thương, đi theo Tôn Kiên xuất chiến. Đây là Tôn Sách trận đầu. Có lẽ Lê Dương Thành đã bắt đầu giao chiến, Lộc Tràng Sơn cũng tại lọt vào 18 lộ chư hầu tiền đánh, lần này, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, phá hủy quân địch. Từ Thiên lần này, không chỉ đưa tới Tịnh Châu quân, giang đông quân, mà lại liền công Tôn Toản, Lưu Bị lao sư Lưu Thực, Từ Thiên cũng mời xuống núi, đối đầu các lộ chư hầu. Chương 424, Đồng Trắc cùng Lý Nho Dạ Tâm, ngày càng 45, chương 424, Đồng Trắc cùng Lý Nho Dạ Tâm, ngày càng 45, Huyền Đức, Bá Khuê, để ta xem các ngươi những năm này trưởng thành bao nhiêu đi. Lưu Thực cưỡi một thất chiến mã, đi theo Từ Thiên đại quân xuôi nam. Sau lưng Lưu Thực là hắn khoảng thời gian này chiêu mộ đặc thù binh chủng Bắc quân ngũ giáo. Cứ việc Viên Thiệu dẫn đầu 18 lộ chư hầu liên quân, lấy thiên tử danh nghĩa thảo phạt Từ Thiên. Nhưng Lưu Thực biết, thiên tử bị Đồng Trắc cưỡng ép, đây chỉ là một lấy cớ mà thôi. Nói cho cùng, đây là từng cái chư hầu vì lợi ích của mỗi người yêu cầu mà buộc phát đại chiến. Tào Tháo muốn đánh bại phương Bắc duy nhất cường địch, Viên Thiệu muốn đoạt lại mất đi Kỳ Châu, Công Tôn Toản muốn xuôi nam, Viên Thuật muốn cùng Tào Tháo đổi về Hứa huyện, Đồng Trắc muốn một lần nữa bố cục Quan Đông. Từ Thiên cũng muốn thông qua đánh bại 18 lộ chư hầu, xác định chính mình phương Bắc bá chủ địa vị. Bởi vậy, Xuân Thu vô nghĩa chiến, hết thảy tất cả vẫn là vì lợi ích. Lưu Thực thiếu Từ Thiên không ít ân nghĩa, mà nợ nhân tình là phải trả, đây cũng là một loại hình thức lợi ích ràng buộc. Lần này, Lưu Thực đối thủ là học sinh của hắn Lưu Bị, Công Tôn Toản. Thầy trò ba người, cho tới bây giờ còn không có chính diện đối quyết. Quan Trung, thành Trương An, một cái Tây Lương võ tướng được mời đến Đồng Trắc tướng quốc phủ. Người này đối mặt quyền nghiêng triều chính Đồng Trắc, lại không sợ hai chút nào chi sắc, ngược lại một mặt bình tĩnh. Bởi vì, người này đã từng là Đồng Trắc cấp trên, Hán Mạt Tam Kiệt một trong Đông Hán chiến thần Hoàng Phụ Tung. Đã từng, Đồng Trắc e ngại Hoàng Phụ Tung như hổ. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Đồng Trắc cũng tương đương sợ hãi Hoàng Phụ Tung, lấy thiên tử danh nghĩa đem Hoàng Phụ Tung triệu nhập triều đình về sau, Đồng Trắc liền không có trả lại Hoàng Phụ Tung có quan hệ Bắc quân ngũ giáo binh quyền. Đồng Trắc, ngươi đem ta đưa tới nơi đây, cần làm chuyện gì? Hoàng Phụ Tung mảy may không nể mặt Đồng Trắc, trực tiếp xưng hô tên của Đồng Trắc. Toàn bộ thành Trường An, không có mấy người dám như thế xưng hô Đồng Trắc. Lúc đầu Hoàng Phụ Tung đối Đồng Trắc khá lịch sự, chỉ là thấy rõ ràng Đồng Trắc cưỡng ép thiên tử, hồ rượu dừng thịt bản chất về sau, lại đối Đồng Trắc chẳng thèm ngó tới. Nghĩa chân, ngươi vẫn là tại hận ta, ai chúng ta cùng là Lương Châu người, nên đồng tâm hiệp lực. Ngươi nói thẳng đi, chuyện gì? Hoàng Phụ Tung lười nhác cùng Đồng Trắc vòng vo. Thiên tử có lệnh, ngươi dẫn theo lĩnh một chi binh mã, tiến đánh Lạc Dương, ta Đồng Trắc quyết định một lần nữa quét ngang Quan Đông. Đồng Trắc cưỡn lấy bụng lớn, ánh mắt bên trong một lần nữa tỏa sáng hùng tâm trang trí. 18 lộ chư hầu thảo phạt Từ Thiên, Đồng Trắc tham chiến ý đồ, tuyệt đối không có báo thù đơn giản như vậy. Hoàng Phủ Tung vì Đông Hán chiến thần, trấn áp khởi nghĩa khăn vàng, thân kinh bắt chiến, tự nhiên biết Đồng Trắc là có ý gì. Chỉ là, lúc đầu Hoàng Phủ Tung cũng cho rằng, Đồng Trắc co đầu rút cổ tại Quan Trung, an phận ở một góc, đã mất đi trục lộc trung nguyên hùng tâm trang trí. Nhưng mà, cơ hồ tất cả mọi người bị Đồng Trắc lừa gạt. Ta đã ẩn nhẫn hồi lâu, nhưng một mực không có tìm được thời cơ thích hợp, lần nữa xuất binh Quan Đông. Lần trước, ta phái Ngưu Phụ, Hoa Hùng tiến công Hàm Cốc Quan, lại vì Từ Thiên, Tôn Kiên chỗ bại. Có thể nói, hai người này là ta thống nhất thiên hạ, trở ngại lớn nhất. Hiện tại, Quan Đông chư hầu nội đấu, thảo phạt Từ Thiên. Tôn Kiên tinh nhuệ đã tới Nghiệp Thành, Lạc Dương dễ như trở bàn tay. Lấy Hàm Cốc Quan, Hổ Lao Quan, tiến có thể công, lui có thể thủ. Lại thêm, Quan Đông chư hầu đại chiến, nguyên khí đại thường, ai có thể nghĩ tới, ta Đồng Trắc sẽ tại đại chiến kết thúc về sau, xuất binh quét ngang Quan Đông. Đồng Trắc nói với Hoàng Phụ Tung ra hắn hoành đồ, Hoàng Phụ Tung sắc mặt nghiêm túc. Đồng Trắc quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hoàng Phụ Tung nói, đây là Lý Nho dạy cho mưu kế của ngươi a. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tại sao tấm bình phòng, độc sĩ Lý Nho xuất hiện, Hoàng Phụ tướng quân quả nhiên cũng không phải thường nhân, lại còn là bị ngươi phát hiện. Hoàng Phụ Tung không hiểu, đã các ngươi mục tiêu là đợi đến Quan Đông chư hầu sức cùng lực kiệt, lại xuất binh quét ngang Quan Đông, vì sao còn muốn phái ra Lữ Bố, Ngư Phụ, Từ Binh, Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Tế những này đắc lực cản tường, tham dự thảo phạt Từ Thiên, tự tổn hại binh lực. Lý Nho đáp, Hoàng Phụ tướng quân hẳn là thật không hiểu. Nếu như chủ công không xuất binh gia nhập Quan Đông chư hầu liên quân, như vậy Quan Đông chư hầu lại như thế nào sẽ liều chết đại chiến, hao hết cuối cùng một binh một tốt. Hoàng Phủ Tung sắc mặt càng ngày càng nặng trọng. Đồng Trác, Lý Nho lúc này là muốn đem tất cả quan Đông chư hầu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ai có thể nghĩ tới 18 lộ chư hầu thảo phạt từ thiên, phía sau có Đồng Trác, Lý Nho tại đùa bỡn như kế, muốn đem quan Đông các lộ chư hầu một mẹ hút gọn. Hoàng phủ Tung chậm rãi nói, những này võ tướng đi Kỳ Châu, ngươi không tướng có thể dùng. Hồ Trần, Vương Vương, Lý Mông những này võ tướng, không đủ để mưu đổ quan Đông. Lý Nho ngoài cười nhưng trong không cười, cho nên mới cần tướng quân ngươi mang binh tiến đánh Hàm Cốc Quan, Thành Lạc Dương, còn có Hồ La Quan. Hoàng phủ Tung biến sắc, các ngươi muốn lợi dụng ta? Hoàng phủ tướng quân không muốn nói như vậy, đây là thiên tử ý tứ, ta có chiếu thư nơi tay. Hoàng phủ tướng quân thế hệ đều vì Đại Hán trung thần, há có thể chống lại thiên tử ý tứ? Lý Nho lấy ra chiếu thư. Các ngươi. Hoàng phủ Tung thần sắc lâm vào thống khổ dãy rủa. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã biết Đồng Trác, Lý Nho tại cưỡng ép thiên tử, không ít chiếu thư đều là xuất từ Lý Nho chi thủ. Nhưng mà Hoàng phủ Tung đối hắn thất ngu trung tính cách, để hắn từ đầu đến cuối vô pháp công nhiên chống lại những này lấy triều đình dưới danh nghĩa gạt mệnh lệnh. Lúc trước Hoàng phủ Tung tay cầm Bắc quân ngũ giáo binh quyền, lại thêm Hoàng phủ Tung có được hắn mạt tam kiệt bên trong cao nhất thống soái giá trị, có khả năng cùng quan Đông chư hầu liên thủ thảo phạt Đồng Trác thành công. Nhưng Đồng Trác lấy thiên tử danh nghĩa yêu cầu Hoàng phủ Tung buông xuống binh quyền vào triều làm quan. Hoàng phủ Tung bên người mưu sĩ thuyết phục Hoàng phủ Tung khởi binh, Hoàng phủ Tung vẫn là không có nghe theo, mà là chúng Lý Nho, Đồng Trác dương mưu. So sánh dưới, Đồng Trác tại loạn thế, từ đầu đến cuối cầm binh quyền không thả, không để ý tới triều đình ý chỉ, bởi vậy Đồng Trác có thể làm ra động tĩnh lớn hơn. Bất quá chính là bởi vì như vậy, Đồng Trác mới là Đồng Trác, Hoàng phủ Tung mới là Hoàng phủ Tung. Hoàng phủ Tung là chủ tướng, đoạn đổi, Đồng Việt làm phó tướng, mang binh thu phục kinh thành Lạc Dương, lấy nên đón thiên tử hồi kinh. Lý Nho biết Hoàng phủ Tung nhất định sẽ khuất phục. Quả nhiên, Hoàng phủ Tung tại trải qua thống khổ dễ rủa về sau, cuối cùng vẫn là hướng Đồng Trác, Lý Nho thỏa hiệp, thần tuân lệnh. Hoàng phủ tướng quân, cái này đúng rồi. Tại xuất binh trong lúc đó, con cái của ngươi tạm thời do ta Lý Nho chăm sóc đi. Lý Nho từ đầu đến cuối không chế Hoàng phủ Tung, dùng hết các loại thủ đoạn để Hoàng phủ Tung vô pháp thoát ly Đồng Trác thế lực, càng là tránh Hoàng phủ Tung xuất lĩnh xuất chinh binh mã, đầu nhập quan Đông chư hầu. Lý Nho, ngươi không nên quá phận. Hoàng phủ Tung khí tức bộc phát, một cái tay nhấc lên Lý Nho. Hoàng phủ Tung, đừng tưởng rằng ta Lý Nho dễ dàng đối phó. Hoàng phủ Tung nhấc lên Lý Nho hóa thành một đoàn hắc vụ, từ Hoàng phủ Tung trong tay biến mất, sau đó hắc vụ tại Đồng Trác bên người xuất hiện, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Hoàng phủ Tung nhìn về phía Đồng Trác, Lý Nho, hai người này thực lực, vậy mà sâu không lường được. Chương 425, Lữ Bố Chi Dũng, ngày càng 55, chương 425, Lữ Bố Chi Dũng, ngày càng 55, thần ma luận vũ. Lộc Trang Sơn, Lữ Bố xuất lĩnh một tiểu đội kỵ binh tại nhân số khổng lồ Hắc Sơn quân bên trong vừa đi vừa về chủ sát, mấy trăm cái Hắc Sơn quân sĩ tốt bay ngược. Toàn thân hắc vụ quân Lữ Bố, cầm phương thiên hỏa kích, từ một đám địch binh trung gian giết ra đến, khoái động khí lãng, trực tiếp tung bay đê giai Hắc Sơn quân sĩ tốt. Một đám phế vật. Lữ Bố khiêng phương thiên hỏa kích, ngựa xích thố hỏa diễm lở lở, trung quanh Hắc Sơn quân sĩ tốt kêu rền một chỗ. Tại Lữ Bố sau lưng, Thành Liêm, Tống Hiến, Hầu Thành, Ngụy Tục chờ võ tướng đều dục huyết phân chiến. Viên Thiệu, Lữ Bố cùng Hắc Sơn quân tại Lộc Tràng Sơn liên tục đại chiến 5 ngày, Hắc Sơn quân bằng vào Trương Yến Sơn chiến năng lực, cùng Hắc Sơn quân khổng lồ số lượng, đem Viên Thiệu, Lữ Bố dẫn vào trong núi rừng, ngăn chặn hai người binh mã. Lữ Bố Tịnh Châu quân số lượng có hạn, bởi vậy, Lữ Bố mỗi lần xông vào trận địa, vẻn vẹn mang theo mấy ngàn người, hoặc là chỉ có mấy trăm người, lặp lại xung kích Trương Yến Hắc Sơn quân. Lữ Bố bằng vào võ lực của mình, cùng tinh nhuệ nhất mấy trăm kỵ binh, vừa đi vừa về trùng sát Trương Yến Hắc Sơn quân, chết bởi Lữ Bố chi này tinh nhuệ kỵ binh gót sắt phía dưới tướng sĩ, nói ít cũng có mấy vạn người. Lữ Bố áp dụng chính là tổn thất nhỏ nhất phương pháp, lợi dụng cá nhân võ lực giết địch. Võ tướng thể lực có thể khôi phục, bởi vậy, Lữ Bố quân đoàn tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá, đợi đến thể lực khôi phục, lại lặp lại trùng sát, như vậy giết địch hiệu suất không khỏi quá thấp một chút. Cũng chỉ có Lữ Bố loại này cấp bậc mạnh tướng, có năng lực bằng vào cá nhân võ lực, tạo thành Hắc Sơn quân hơn vạn người thương vong. Thành Liêm điểm chặt dây cương, hơi hợt đem một bộ Hắc Sơn quân võ tướng thi thể vứt bỏ đến một bên. Tướng quân, Hắc Sơn quân lui đến sâu trong núi lớn, một đại đội binh mã dự vững cửa ải. Theo ta phá trận. Phương Thiên Hỏa kích hướng về phía trước chỉ xéo đi, ngựa xích thố bay nhanh, Lữ Bố như là mã thần. Thành Liêm, Tống Hiến, Ngụy Tục, Tào Tính chờ võ tướng, tiếp tục đi theo Lữ Bố xung kích Hắc Sơn quân. A, đến 10 kế Hắc Sơn quân sĩ tốt bị tung bay, lại là một mảnh quỷ khóc sói gào. Lữ Bố dẫn đầu chúng tướng, đẩy tới trong vòng hơn 10 dặm, đến mức phía sau Viên Thiệu binh sĩ khó mà đuổi theo. Cho ta giết Lữ Bố. Trương Yến đem Viên Thiệu, Lữ Bố dẫn dụ đến Thái Hành Sơn mạch, vì từ tiên tranh thủ thời gian, lúc này gặp Lữ Bố một mình xâm nhập, thế là xuất lĩnh đại quân phản công. Vũ Độc, Lý Đại Mục, Thanh Nhu Giác chờ Hắc Sơn quân võ tướng, nhao nhao vung vẩy binh khí, hướng một mình xâm nhập Lữ Bố một đoàn người phát động công kích. Lữ Bố một đoàn người, bất quá 3-500 kỵ binh. Hắc Sơn quân chiếm cứ địa lợi, đầy khắp núi đồi lao xuống, tiếng la giết núi kêu biển gầm, quanh quần tại Lộc Tràng Sơn. Nhưng Trương Yến vẫn là xem thường Lữ Bố cái này một chi kỵ binh. Tuy nói cái này một chi kỵ binh, nhân số chỉ có 3-500, lại là võ tướng cấp bậc tinh nhuệ, đứng đắn võ tướng, liền có vài chục người, không thể dựa theo bình thường kỵ binh đối đãi. Chết đi cho ta. Tào Tính tay cầm cường cung, đồng thời dựng 5 mũi tên, 5 đạo lưu quang tại Hắc Sơn quân bên trong xuyên qua, thanh ra 5 đầu trống không thông đạo, dọc đường Hắc Sơn quân sĩ tốt, cơ hồ toàn bộ bị Tào Tính cung tiễn xuyên qua. Ngụy Tục cầm trường thương, tả hữu chặt đâm, mỗi đâm ra một thương thương mang, thanh ra một đầu hơn 10 mét lớn lên trong không. Hầu Thành, Tống Hiến chờ võ tướng, đồng dạng sử dụng trường thương, trái đột phải sâu. từng dãy Hắc Sơn quân sĩ tốt bị thu gặt, liên miên đổ xuống. Trừ Lữ Bố, Thành Liêm, Hầu Thành, Tống Hiến chờ võ tướng như bóng với hình, đánh giết từ bốn phương tám hướng vọt tới Hắc Sơn quân, máu tươi tung tóe bọn hắn một thân. Hắc Sơn quân giống như là châu chấu, khoảng chừng mười mấy vạn người, vây quanh Lữ Bố mấy trăm người, tiễn như mưa xuống. Nếu như không phải lo lắng ngộ thương đồng bạn, chỉ là mưa tên, liền có thể bao phủ 300 kỵ binh. Lữ Bố kỵ binh bắt đầu xuất hiện thương vong. Hầu Thành hét lớn, tướng quân, chúng ta xâm nhập quá sâu, tiếp tục đánh xuống, có lẽ sẽ bởi vì kiệt lực, bị quân địch tù binh giết trở về. Lữ Bố cũng phát hiện chính mình dường như xâm nhập quá sâu, phía sau Viên Thiệu kỵ binh theo không kịp, mà Ngưu Phụ ước gì nhìn thấy Lữ Bố chết, tất nhiên sẽ không phái binh đến đây chi viện. Lữ Bố một bằng người, lại chạm mấy trăm Hắc Sơn quân binh sĩ, sau đó quay đầu ngựa lại, từ trước đến nay lúc phương hướng tiến hành phá vây. Trương Yến, Vu Độc thấy Lữ Bố chờ người chuẩn bị giết ra ngoài, tranh thủ thời gian chỉ huy Hắc Sơn quân, cản bọn họ lại. Mấy trăm Hắc Sơn tuấn vệ tại đường núi tạo thành thuẫn tường, ý đồ dùng thuẫn tường lưu lại Lữ Bố cái này một chi kỵ binh. Hắc Sơn tuấn vệ, ngũ giai phòng ngự binh chủng, có được khá mạnh lực phòng ngự. Một hàng tiếp lấy một hàng tấm khiên trung điệp, tạo thành tường đồng vết sắt. Chút tài mọn, chỗ này dám ở ta Lữ Phụng Tiên trước mặt đều xấu. Vay quỷ kích. Lữ Bố cả người thân thể biến thành một cây cung lớn, trong tay Phương Thiên Họa kích bung ra. Tại Phương Thiên Họa kích ra tay trong nháy mắt, phát ra kinh khủng âm bạo. Nhanh chóng xoay tròn Phương Thiên Họa kích hướng về phía trước phi hành, Phương Thiên Họa kích hình thành sắc bén khí nhận, giống như là máy xay gió giống nhau. Tùy tiện chặt đứt dọc đường Hắc Sơn quân, không có Hắc Sơn quân có thể dùng huyết đục chi khu ngăn cản lượn vòng Phương Thiên Hỏa kích. Vậy anh, Phương Thiên Hỏa kích đánh trúng Hắc Sơn thuẫn vệ thuẫn trận, tùy tiện xé rách thuẫn tường, huyết đục văng tung tóe, cưỡng ép mở ra một cái thông đạo. Phương Thiên Hỏa kích dư thế chưa giảm, hướng về phía trước phi hành 300 mét, một cái lượn vòng, hướng về phi hành, lại chém lên trăm Hắc Sơn quân. Lữ Bố người đứng đầu bắt lấy bay trở về Phương Thiên Hỏa kích. Phía trước đã xuất hiện một cái thông đạo, ven đường đều là bị Phương Thiên Hỏa kích cắt chém cụt tay cụt chân, như là địa ngục. Nhưng mà đối với kinh nghiệm xa trường Lữ Bố một đoàn người đến nói, cho dù là núi thây biển máu, cũng đã nhìn quen lắm rồi. Thiên hạ vô song, hoành tảo thiên quân. Lữ Bố khí thế không ngừng kéo lên, đồng dạng là một chiêu hoành tảo thiên quân, trước mắt ngũ giai Hắc Sơn tuấn vệ lại đều bị đánh bay, kinh khủng khí nhận hiện lên hình quạt nhanh chóng đánh tới, cắt bay đá chạy, trên trăm cái cây bị chém đứt, lộ ra sơ mật không đồng nhất vòng cuội. Bắn nhau tứ phương, gió táp liên xạ, bạo viêm tiễn. Hầu Thành, Tống Hiến chờ võ tướng, không ngừng phóng thích kỹ năng, cuốn lên gió tanh mưa máu. 300 kỵ binh, cưỡng ép tại mười mấy vạn Hắc Sơn quân bên trong, giết ra khỏi chúng đây, lại đột trong vòng hơn 10 dặm. Ngựa xích thú phóng thích liệt diễm, làm thần thú, liệt diễm có thể đốt hủy trùng quanh tuyệt đại đa số địch binh. Lữ Bố thật là hao hổ chi dũng, tại tác chiến ở vùng núi, ta Trương Yến vậy mà khó mà đem cầm xuống. Trương Yến chiếm cứ địa hình ưu thế, lại có binh lực ưu thế, nhưng tại Lữ Bố từ võ tướng tạo thành tinh nhuệ làng kỵ trước mặt, cũng khó có thể chặn đường. Chi kỵ binh này, không chỉ là chủ tướng Lữ Bố một người dũng mãnh, còn có Lữ Bố dưới trướng một đám võ lực 70-80 ở giữa trung tầng võ tướng. Những nhân vật này hợp lực tạo thành chiến trận, để bọn hắn tại số lượng mấy trăm lần với mình Hắc Sơn quân bên trong, tận khả năng giảm bớt phe mình tổn thất. Đại ca, Lữ Bố giết ra khỏi chúng đây, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vu Độc thấy Lữ Bố giết ra trùng điệp vây khốn, Hắc Sơn quân tổn hại mấy ngàn người, mà Lữ Bố bèn bèn tổn thất mười mấy cái lang kỵ, cũng không nhịn được rung động tại Lữ Bố dũng mãnh. Trương Yến đau lòng phe mình tổn thất, nhưng đây chính là đại chiến phải bỏ ra đại giới, tiếp tục hướng Thâm Sơn rút lui, dẫn Viên Thiệu, Lữ Bố theo đuổi. Nếu chính diện đánh không lại Viên Thiệu, Lữ Bố, như vậy Trương Yến liền sử dụng chiến thuật du kích, lợi dụng Thái Hành Sơn mạch thọc sâu, hấp dẫn Viên Thiệu, Lữ Bố tiến đến giao chiến. Lữ Bố, chủ công làm chúng ta hai người cứu ngươi, xem ra ngươi còn sống. Nhan Lương, Văn Sú xuất lĩnh một đội thiết kỵ đến. Ta Lữ Bố, không cần bất luận kẻ nào tương trợ, cũng không có bất kỳ người nào có thể lưu lại tính mạng của ta. Lữ Bố không nhìn đến đây chi viện Nhan Lương, Văn Sú. Thật cùng Nhan Lương, Văn Sú phát sinh xung đột, Lữ Bố cũng không sợ bọn hắn. Dù cho Nhan Lương, Văn Sú đã phá giới, Lữ Bố bên người cũng có một đám võ tướng. Thành Liêm, Hầu Thành, Tống Hiến, Tào Tính, Ngụy Tụng, Ngụy Biệt, Hắc Manh trở võ tướng liên thủ, có sát suất âm chết nhất lưu võ tướng. Lữ Bố trở lại trong doanh chỉnh đốn, chuẩn bị ngày mai tiếp tục cùng Trương Yến Hắc Sơn quân đại chiến. Lữ Bố đang tận lực bảo tồn thực lực, không muốn tử thương càng nhiều lắm kỵ. Hắn thật đúng là khủng bố, mang theo một đội võ tướng, vậy mà cũng có thể trọng thương Hắc Sơn quân, để Hắc Sơn quân liên tục bại lui. Lữ Bố bị dị nhân xưng là thiên hạ đệ nhất mạnh tướng, quả nhiên có đạo lý của bọn hắn. Quách Đồ, Phùng Kỳ thấy Lữ Bố cái này 5 ngày liên tục dẫn đầu một tiểu đội kỵ binh tại Hắc Sơn quân bên trong trùng sát, chém giết ngàn vạn, còn có thể bình yên trở về, không khỏi cảm thán. Người này quả nhiên đáng giá ta lôi kéo. Nếu như Lữ Bố vì ta thống soái kỵ binh, ta thống soái đại kích sĩ, như vậy từ thiên lại tính là cái gì? Dù cho toàn bộ thiên hạ đều thuộc về ta Viên Bản Sơ, Lữ Bố càng thêm cường thế, Viên Thiệu càng nghĩ muốn lấy được. Cho dù là Bạch Môn lâu Lữ Bố, Tào Tháo cũng muốn mời chào ý tứ. Chỉ bất quá Lưu bị nhắc nhở Tào Tháo muốn giết Lữ Bố. Mưu sĩ Tuân Kham nhắc nhở Viên Thiệu, Minh Công, Trương Yến tuy bị Lữ Bố, Nhan Lương, Văn Sú luân phiên xung kích, không ngừng bại lui, nhưng Hắc Sơn quân bại mà chưa loạn. Hắc Sơn kéo dài không dứt, có đại sơn 10 vạn, như vậy cùng Trương Yến dây dưa tiếp, sợ rằng sẽ khắp nơi nhận đối phương kiềm chế. Viên Thiệu đi qua Tuân Kham một nhắc nhở như vậy, ngược lại là có chỗ bình tĩnh. Xác thực, chúng ta một mực tại bị Trương Yến nắm mũi dẫn đi. Chủ công lưu lại một viên đại tướng giữ vững Thương Nham Cốc là được, sau đó tốc độ lấy nghiệp thành. Hắc Sơn quân thấy đại thế đã mất, tất nhiên sẽ không đánh mà hàng. Vậy liền như hữu nhược lời nói, Viên Thiệu bắt đầu điều động binh mã, chuẩn bị rời đi nơi đây. Bẩm báo minh chủ, Ký Châu Mục Tử Thiên, Phá Lô tướng quân Tôn Kiên, đã hưng binh xuôi nam. Viên Thiệu vừa mới quyết định triệt binh, trinh sát truyền đến từ Thiên Nam hạ tin tức. Hữu nhược thật là ta chi vương tá, liệu sự như thần. Viên Thiệu đối Tuân Kham ánh mắt cảm thấy ngạc nhiên. Dĩnh Xuyên Tuân Thị, thừa thái Mưu Sĩ Văn Thần. Chỉ sợ từ Thiên an bài Trương Yến đóng quân Hát Sơn mục đích, không chỉ là vì kéo dài mấy ngày thời gian, như vậy không có chút ý nghĩa nào. Tuân Kham hoài nghi từ Thiên có ý khác.